Chương 474, rốt cục bị phát hiện. Chương 474, rốt cục bị phát hiện. Quân sư Minh nói là, chúng ta trước kia đúng là quá mức ưa thích cầm lỗ mũi nhìn người. Không Tiêu Không Ngạo Quân thúc hành lắc đầu, ánh mắt ngưng tụ ở đằng kia vị đạo tông thánh tử trong tay đạo vô ương trên thân. Chỉ hy vọng vị này thánh tử sư Minh về sau chớ có vì vậy mà hoàn toàn sụp đổ mới được. Thế nào bạn? Quân thúc hành xem không hiểu, nhưng hắn cũng biết vị này thánh tử sư Minh có một tay tuyệt kỹ, một tay đủ để tại thiên cơ các một đám đệ tử coi như ổn thỏa thánh tử chi vị thủ đoạn. Chỉ là bại, cho dù là vị này thánh tử sư Minh dùng ra thủ đoạn kia vẫn bại. Mã Lâu chậm rãi ở giữa không trung rơi xuống, đi vào một đám thiên cơ các đệ tử trước mặt, đem hôn mê đạo vô ương giao cho trong đó một cái đệ tử trong tay, không có phát biểu một lời, quay người rời đi. Thiên cơ các một đám đệ tử vốn cho rằng vị này đạo tông thánh tử có lẽ sẽ còn mở miệng niệm mai một hai, lại không nghĩ rằng đúng là như vậy trực tiếp lựa chọn rời đi. Cũng là quả thật không mất thánh tử phong độ. Đáng tiếc, nếu là vị này thánh tử chính là ta thiên cơ các thánh tử lại thì tốt biết bao. Đạo vô ương sư huynh tuy tốt, có thể chớ có tùy ý nói chuyện, miễn cho mọc lan tràn sự cố. Đạo vô ương xứng hay không làm cái này thánh tử, là thiên cơ các cao tầng mới nói tính toán. Bọn hắn đám đệ tử này tại dưới đáy phát đầu nhỏ cũng là không có gì, nhưng không thể đem chuyện này đâm tới cao tầng trưởng lão bên kia đi. Bọn hắn lại là không biết, ngay tại vừa rồi, thiên cơ các tầng cao nhất một đám đạo tôn, trong lòng đã động đổi một vị thánh tử tâm tư. Không, chẳng những là hoạt động thánh tử tâm tư, càng là động đổi một vị thiên cơ tử tâm tư. Hiện tại vị này thiên cơ tử mặc dù toàn phương diện đều chiếu cố tốt, nhưng bọn hắn lại muốn có được càng nhiều lợi ích. Bọn hắn đã không vừa lòng hiện trạng. Bại a. Ba chữ này phảng phất có ngàn cân chi trọng, chiếu nặng đặt ở thiên cơ tử trong lòng, thiên cơ tử không khỏi lông mày dùng lực nhéo một cái. Ba trận tỉ thí, phe mình đều bại. Kết quả như vậy, là hắn vô luận như thế nào vắt hết óc đều không có dự liệu được. Đạo vô ương cũng bại. Thiên cơ tử thanh âm bên trong để lộ ra một tia khó có thể tin. Đạo vô ương thực lực hắn nhưng là biết đến, làm sao lại bại đâu? Ân, chúng ta gian lận, nhưng tương tự cũng thất bại. Trả lời hắn là Nguyên Hóa đạo tôn, sắc mặt của hắn ngưng trọng dị thường. Thậm chí cái gì? Thiên cơ tử truy vấn, nội tâm đống nhiên dâng lên một vệt chẳng lành báo hiệu. Nguyên Hóa đạo tôn hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, Huyễn Hoặc đạo tôn đã mất đi liên lạc, sinh tử chưa biết. Trong tông đèn trong đối với đạo tôn không có tác dụng. Đạo tôn cũng sẽ không đem chính mình một giọt tinh huyết tùy ý đặt ở trong tông, như thế có bị người lợi dụng khả năng. Ngươi nói cái gì? Câu nói này như là sấm sét giữa trời quang, tại thiên cơ tử bên tai nổ vang, nhường một chút hắn chấn kinh đến kém chút nói không ra lời. Huyễn Hoặc đạo tôn chính là thần cơ một mạch nhân vật trọng yếu, làm sao lại đông nhiên mất đi liên lạc, không biết tung tích. Hơn nữa, sinh tử chưa biết, điều này có ý vị gì? Thiên cơ tử không còn dám nghĩ tiếp. Khi nào đã mất đi liên lạc? Hắn liền vội vàng hỏi. Đạo vô ương cùng kia đạo tông thánh tử chiến đấu kết thúc về sau. Trước đây chúng ta lo lắng tình hình chiến đấu, liền mời Huyễn Hoặc đạo tôn trốn vào hư không, tiến hành thi triển hàng thần pháp. Nguyên Hóa đạo tôn đem trước phát sinh một đám sự tình chờ toàn bộ cáo chi, bao quát kia cản trở đạo tôn tầm mắt từ sát màn che. Bây giờ khả năng biết được Huyễn Hoặc đạo tôn hạ lạc, chỉ sợ chỉ có còn ở vào trạng thái hôn mê thánh tử. Đương nhiên, còn có kia Huyền Minh đạo tông thánh tử. Nhưng vấn đề là, bọn hắn lại không có bất kỳ lý do chính đáng đi chất vấn vị kia Huyền Minh thánh tử. Bởi vì, bọn hắn nếu là chất vấn, chẳng phải là đem nhà mình gian lận chuyện hoàn toàn bại lộ bên ngoài. Đây đối với thiên cơ các thanh danh không hề nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn, tựa như một quả bom nặng ký, sẽ đem thiên cơ các khổ tâm kinh doanh danh dự nổ nát bấy. Đem đạo vô ương làm tỉnh lại, đại sự như thế có thể dung không được hắn tiếp tục ngủ say. Thiên cơ tử thanh âm băng lãnh, hoàn toàn không có đối với hắn vị này đệ tử một chút quan tâm. Huyễn Hoặc đạo tôn sinh tử chưa biết, chuyện này nếu là làm lớn chuyện, thật là sẽ dẫn đến trong tông sinh ra đại loạn. Dù sao, Huyễn Hoặc đạo tôn là thần cơ một mạch duy hai đạo tôn. Hiện tại vô duyên vô cớ, không biết sống hay chết, không có một vị, kia còn lại một vị đạo tôn đến cùng sẽ nghĩ như thế nào, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Như vậy, thiên cơ ba mạch ở giữa cân bằng, cũng biết xảy ra biến hóa cực lớn. Còn có, kia Huyền Minh đạo tông một bọn người lại nên như thế nào đối đãi? Loại chuyện này trước mắt chưa tại trong tông truyền ra, nhưng ngẫm lại cũng nên biết được, không cần một ngày, thiên cơ các tại sân nhà ba trận đều bại tin tức liền sẽ tại thiên cơ các bên trong điên cuồng truyền ra. Đến lúc đó, quân tình xúc động phẫn nộ, lại sẽ đối với thiên cơ các, đối Huyền Minh đạo tông, hai người này quan hệ sinh ra như thế nào ảnh hưởng đâu? Thiên cơ tử nhíu mày lại, sắc mặt lạnh lùng mà hỏi thăm, bọn hắn có nói khi nào rời đi sao? Trước mắt chưa nói, bất quá bọn hắn đạt được mục đích, nghĩ đến cũng không mấy ngày liền sẽ đưa ra rời đi chuyện. Rất rõ ràng, Huyền Minh đạo tông một đoàn người tới đây mục đích hơn phân nửa là vì báo thủ, báo 2 năm trước thủ. Bây giờ, mục tiêu của bọn hắn đã thuận lợi đạt thành, tự nhiên không có tiếp tục lưu lại lý do. Dù sao, lưu thêm một ngày liền nhiều một phần biến số, vẫn là nhanh chóng rời đi vi diệu, để tránh đêm dài lắm mộng, sinh thêm sự cố. Dạng này, người thiên cơ tử thoáng nhẹ nhàng thở ra, đang muốn tiếp tục bản giao đến tiếp sau công việc, lại đột nhiên bị một hồi dồn dập tiếng hô hoán cắt ngang. Các chủ, việc lớn không tốt. Nương theo lấy cái này âm thanh kêu sợ hãi, một vị mặt mũi tràn đầy thất kinh đạo tôn như gió táp giống như xâm nhập trong điện. Linh Không đạo tôn, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Thiên cơ tử tập trung nhìn vào, người tới chính là phụ trách trông coi nguyên khí bí cảnh Linh Không đạo tôn, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Linh Không đạo tôn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, môi của hắn run rẩy, hơn nửa ngày mới khó khăn gạt ra một câu, nguyên khí bí cảnh. Nguyên khí bí cảnh, sụp đổ. Đây chính là tại hắn trông coi trong lúc đó sụp đổ. Ngươi nói cái gì? Cái gì? Thiên cơ tử cùng Nguyên Hóa đạo tôn nhao nhao nghẹn ngào kêu sợ hãi, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng kinh dị. nguyên khí bí cảnh sụp đổ. Linh Không Đạo Tôn khỏe miệng đắng chát lặp lại lần nữa một lần. Thật sự là đổ tám đời hỏng bét. Hết lần này tới lần khác là tại hắn trông coi trong lúc đó, nguyên khí bí cảnh sụp đổ. Đến cùng là tình huống như thế nào, ngươi cho bản tôn nói rõ ràng. Làm sao có thể liền như vậy tùy tiện sụp đổ? Đây chính là thiên cơ các trước kia mời mấy vị trận pháp tông sư cộng đồng thiết lập, mở ra một phương tiểu thế giới a. Lấy trận pháp làm cơ sở, sáng tạo ra một phương vô cùng nồng đậm nguyên khí thế giới. Ta Linh Không Đạo Tôn há to miệng, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Thiên Cơ Tử thấy thế, lúc này liền minh bạch, vị này Linh Không Đạo Tôn trông coi trong lúc đó tất nhiên là bỏ rơi nhiệm vụ. Hắn mạnh mẽ quét Linh Không Đạo Tôn một cái, lúc này tức giận quát, nhanh, triệu tập một đám tôn giả, tiến hành thiên cơ nghị sự. Chương 475, quá mức trùng hợp một chút. Chương 475, quá mức trùng hợp một chút. Tham gia hội nghị Cố Vân Phi giờ phút này như ngồi bàn trông, nội tâm ít nhiều có chút không được tự nhiên. Kia một tia thấp hỏng, thỉnh thoảng cào động lên thần kinh của hắn. Bởi vì hội nghị trung tâm đề tài thảo luận chính là nguyên khí bí cảnh vì sao đống nhiên sụp đổ. Nguyên khí kia bí cảnh vốn là thiên cơ các một chỗ cơ bảo, bây giờ lại như là một tòa sụp đổ cao ốc, nhường đám người vội vàng không kịp chuẩn bị. Lại nói, đám người kia cuối cùng là phát hiện a. Cố Vân Phi âm thầm nhả ránh lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác may mắn cùng trêu chọc. Hắn còn tưởng rằng vị kia bỏ rơi nhiệm vụ đạo tôn còn không có chú ý tới đâu. Ánh mắt của hắn quét mắt trong điện một đám đạo tôn. Nơi này hẳn là thiên cơ các toàn bộ đạo tôn đi. Đương nhiên, hẳn là không bao gồm những cái kia còn ở vào trạng thái ngủ say đạo tôn, những cái kia ngủ say đạo tôn mới là thiên cơ các chân chính nội tình chỗ. Bọn hắn một khi thức tỉnh, liền mang ý nghĩa thiên cơ các tới sinh tử tồn vong lúc. Các chủ, đến cùng là tình huống như thế nào? Vì sao nguyên khí bí cảnh sẽ vô cớ sụp đổ? Mấy tháng trước, lúc ấy còn có người đi vào tiến hành tu luyện, khi đó còn rất tốt, vì sao ngắn ngủi mấy tháng đông sụp đổ? Một đám đạo tôn liên tiếp phát ra linh hồn chất vấn, trong điện quanh quẩn không thôi. Bọn hắn từng cái thần sắc phẫn nộ, trên thân khí thế khủng bố không ngừng lấp lóe, dường như tùy thời đều có thể bộc phát một trận kinh thiên động địa đại chiến. Thiên Cơ Tử sắc mặt khó coi, lại là trực tiếp đem đầu mâu chuyển hướng kia Linh Không Đạo Tôn trên thân. Linh Không Đạo Tôn, ngươi là phụ trách trông coi nguyên khí bí cảnh đến tột cùng vì sao sụp đổ, ngươi hẳn là rõ ràng nhất mới đúng. Nguyên khí bí cảnh liên quan đến toàn bộ thiên cơ các nồng hậu dày đặc nguyên khí hoàn cảnh, nó tựa như một tòa năng lượng to lớn bảo khố, là thiên cơ các liên tục không ngừng cung cấp lấy tầm bổ. Nói cách khác, bây giờ vẫn tốt kể một ít, chờ tiếp qua chút thời gian, thiên cơ các bên trong nguyên khí nồng độ liền sẽ hạ xuống tới cùng Trung Châu đa số địa khu ngang nhau cấp độ, không còn có một chút thân làm thánh địa đặc biệt ưu việt tính. Ta Linh Không Đạo Tôn sắc mặt trắng bệnh, có khổ khó nói, bản tôn chỉ có thể nói, cái này bí cảnh tuyệt đối không thể là tự hành sụp đổ. Đây không phải nói nhảm đi. Một đám đạo tôn âm thầm liếc mắt. Nguyên khí bí cảnh cùng cái kia trận pháp chính là bổ sung quan hệ, cái kia trận pháp cũng không có khả năng vô duyên vô cớ sụp đổ, tựa như một đôi chặt chẽ tương liên bánh răng, thiếu đi bất kỳ một cái nào đều không thể vận chuyển bình thường. Hoặc là có người từ đó làm cản trở, hoặc là chính là cái này Linh Không Đạo Tôn cố ý hành động. Vậy chính là có người động tay động chân. Thiên Cơ Tử trực tiếp chấm, ngữ khí chém đinh chặt sắt, hiện tại việc cấp bách là muốn nghĩ biện pháp lần nữa khôi phục cái kia trận pháp mới được. Các vị đang ngồi ở đây, kỳ thật đối với cái kia trận pháp hiệu dụng thực sự hiểu rõ, căn bản cũng không vượt qua ba vị. Những người còn lại vẫn luôn là coi là cái kia trận pháp là một cái có thể ngưng tụ thiên địa nguyên khí cao dài trận pháp. Duy chỉ có Thiên Cơ Tử cùng hai vị hiểu rõ đạo tôn mới biết được, trận pháp này kỳ thật liên thông là kia Bắc vực thiên địa nguyên khí. Nói lên Bắc vực, chẳng lẽ kia Huyền Minh đạo tông hai người động tay động chân? Trong đó một vị đạo tôn phát ra nghi vấn, như thế nào khôi phục cái kia trận pháp, còn cần hảo hảo suy nghĩ, dù sao trận pháp tông sư có thể cũng không dễ tìm. Huống chi, cái kia trận pháp thật là từ trọn vẹn ba vị trận pháp tông sư cùng một chỗ bố trí xuống, trình độ phức tạp có thể nghĩ. Kia Huyền Minh đạo tông một đoàn người vừa tới không có mấy ngày, nguyên khí bí cảnh liền xảy ra đại vấn đề, nói không chừng chính là kia Huyền Minh đạo tông người âm thầm động tay động chân. Không đại khả có thể, bất luận là kia Huyền Minh đạo tông hai vị đạo tôn, vẫn là đám kia Huyền Minh đạo tông đệ tử, chúng ta đều phái nhân thủ nhìn chằm chằm. Nhất là hai vị kia đạo tôn, tự tiến vào trong tông đến nay, vẫn cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ đàm luận huyền luận đạo. Hú hồ, nguyên khí kia bí cảnh ẩn độn hư không, cho dù là ta thiên cơ các đệ tử cũng không cách nào định vị về căn bản vị trí, lại như thế nào hủy diệt bí cảnh? Một đám đạo đạo tôn lao nhau, gật gù đắc ý, các loại thanh âm đan vào một chỗ. Nói lên trận pháp, kia Huyền Minh thánh tử dường như còn là một vị trận pháp tông sư. Phải biết, thiên cơ các bên trong mặc dù đan đạo tông sư có mấy vị, luyện khí tông sư cũng có một vị. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là trận pháp này tông sư, lại là một cái đều không có. Hoặc là nói, trận pháp này tông sư, cho dù là tại toàn bộ Trung Châu, đều là phượng mao lân rắc giống như tồn tại, đều tìm không ra mười tương lai. Hơn nữa, trước mắt hành tung có thể truy tìm trận pháp tông sư, không có chỗ nào mà không phải là từng cái đại tông thế lực cao tầng trưởng lão, địa vị tôn sùng vô cùng. Thiên Cơ Tử sắc mặt biến thành màu đen, chẳng lẽ muốn nhường kia Huyền Minh đạo tông thánh tử tới giúp chúng ta xem xét bí cảnh sụp đổ nguyên do không thành? Chuyện này, hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Mà lúc này, ngồi một đám đạo tôn về sau Cố Vân Phi càng là kém chút không có kéo căng ở bi, chuyện này là sao a? Vừa rồi đại gia còn đang hoài nghi Huyền Minh đạo tông phải chăng cùng việc này có quan hệ, trong nháy mắt vậy mà liền nghĩ đến muốn mời Huyền Minh thánh tử đến đây tìm tòi hư thực. Biến hóa này cũng quá nhanh đi, càng làm cho Cố Vân Phi cảm thấy cổ quái lạ, hắn nhưng là biết chuyện này từ đầu đến cuối a. Kia bí cảnh, cái kia trận pháp đều là chủ tôn, cũng chính là Huyền Minh thánh tử, Mã Lâu tự mình chỉ thị hắn đi làm a. Hiện tại ngược lại tốt, lại để cho mời Mã Lâu đến xem xét cái này bí cảnh sụp đổ nguyên do, đây không phải tự đánh mặt của mình sao? Thiên Cơ các một đám cao tầng tất cả đều phế vật a. Cố Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, dạng này cũng tốt, đối với ta về sau cướp đoạt Thiên Cơ tử chi vị cũng là có cực lớn trợ lực. Thiên Cơ tử tại vị trong lúc đó phát sinh chuyện xấu càng nhiều càng tốt, hắn về sau cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm cướp đoạt vị trí kia. Về phần chức trở thành Thiên Cơ thánh tử, lại trở thành Thiên Cơ tử, thật có lỗi, không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong, một lần là xong, mới là tốt nhất dự định. Hiên thị nhất tộc những lao gia hỏa kia cũng đều khát vọng hắn sớm đi leo lên Thiên Cơ tử vị trí. Đông, tốt. Thiên Cơ tử nổi giận gầm lên một tiếng, trong điện trong nháy mắt lâm vào bình tĩnh. Hiện nay việc cấp bách có 3 chuyện. Thứ nhất, nguyên khí bí cảnh sụp đổ, cần tìm thích hợp trận pháp tông sư tiến hành một lần nữa bố trí. Thứ hai, nguyên khí bí cảnh sụp đổ nguyên do cũng còn chưa biết, nhất định phải nhanh chóng tra ra mới được. Thứ ba, Nguyên Hóa đạo tôn mất tích bí ẩn, không biết hạ lạc, không biết hắn cùng vị kia đạo tôn khi tiến vào nơi này trước đó từng có liên hệ. Thiên Cơ các một đám đệ tử bại trận chuyện, đặt ở cái này 3 chuyện ở trong, ngược lại căn bản cũng không tính là gì chuyện. Bản tôn làm sao nhìn vị này Nguyên Hóa đạo tôn có loại chạy án cảm giác ra? Một vị huyền cơ một mạch đạo tôn tinh tế nhai nhai nhấm nuốt một phen cái này 3 chuyện, đồng nhiên thanh âm u lanh nói: "Khương Vương, ngươi nói cái gì?" Thần Cơ một mạch còn lại một vị khác đạo tôn lúc này đứng dậy trợn mắt nhìn, Nguyên Hóa vô luận như thế nào cũng sẽ không phản bội Thiên Cơ các. "Hừ, thần quang, bản tôn cũng không phải bắn tên không đích." Không mới nói tôn hừ lạnh một tiếng, dù sao, việc này không khỏi cũng quá mức trùng hợp một chút. Chương 476, buồn cười chương 476, buồn cười hoàn toàn chính xác, cái này sự thực tại là quá trùng hợp một chút. Nguyên Hóa đạo tôn trước đây trốn vào hư không, mặt ngoài là đang thi triển hàng thần pháp, kỳ thực là biết nguyên khí bí cảnh sụp đổ, thấy tình thế không ổn, thoát đi nơi này, lời giải thích này, "Hừ, thần quang, ngươi cảm thấy thế nào?" Không mới nói tôn lời nói như là một thanh lợi kiếm, đâm thẳng thần quang đạo tôn trái tim. Thần quang đạo tôn sắc mặt trong nháy mắt biến đường đỏ, vào miệng của hắn bên trong phảng phất có một đoàn liệt diễm đang lao nhanh, nhường lời của hắn đều mang một luồng khí nóng. "Khương Vương, ngươi cùng ngươi huyền cơ một mạch đều là một đám hôn đản." Thần quang đạo tôn giận không kìm được, thanh âm của hắn trong không khí quanh quẩn, chấn động đến người chung quanh màng nhĩ đau nhức. "Ta thần cơ một mạch trôi qua còn chưa đủ thảm sao? Vì sao như thế lớn ta?" Thần quang đạo tôn cảm xúc càng thêm kích động, hắn đã bất chấp gì khác, vậy mà trực tiếp động lên tay đến. Đương nhiên, có lẽ là hắn vẫn còn tồn tại một tia lý trí, biết chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cho nên hắn cũng không có sử xuất toàn lực, chỉ là vận dụng lực lượng của thân thể. "Làm ta chả lẽ lại sợ ngươi?" Không mới nói tôn thấy thế, khoe miệng nổi lên một vệt cười lạnh, thân ảnh nhảy lên, cùng thần quang trực tiếp chiến làm một đoàn. Trong lúc nhất thời, quyền trưởng tương giao, kinh khí bốn phía, thân ảnh của hai người trên không trung giao thoa, để cho người ta hoa mắt. Một đám đạo tôn tất cả đều nhượng bộ lui binh, an tâm làm quần chúng bây xem. Nhắc tới thần cơ một mạch, thật là chính là ra ra không đau mô mô không yêu. Trước kia thiên cơ tử chi vị, bất luận do ai đảm nhiệm, đều không thể rời bỏ thiên cơ cùng huyền cơ hai mạch. Thiên cơ cùng huyền cơ cũng là trong tranh đấu có hợp tác, trong hợp tác sinh tranh đấu. Nhưng hết lần này tới lần khác, thần cơ một mạch liền bị loại trừ bên ngoài. Cái này giống một cái vốn nên là ba người chơi trò chơi, hết lần này tới lần khác người thứ ba chỉ có thể ở một bên làm nhìn xem, cái gì cũng không thể làm. Làm, liền sẽ gặp ngay tại chơi game hai người cộng đồng chống lại. Bởi vì, trận này trò chơi đã bị hai người coi là độc chiếm. Ta có thể chơi, hắn có thể chơi, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi lại không được. Thiên cơ tử sắc mặt âm trầm, lại cũng chỉ tài giỏi nhìn xem. Dù sao đám người kia lựa chọn nghe theo hắn, cũng bất quá là bởi vì lợi ích quan hệ. Một cái tông môn thành lập lúc đầu, nếu không phải loại kia đơn thuần sư đồ kế thừa, còn dư lại cũng chỉ có cái gọi là lợi ích. Nhưng một chuyện nào đó, hắn lại là ghi tạc trong lòng. Cái kia trận pháp chuyện, Huyền Minh đạo tông hẳn là không biết rõ mới đúng, bọn hắn chuyến này tới, có lẽ cũng hoàn toàn chính xác tồn lấy một tia tiến vào Trung Châu ý nghĩ để giúp trợ bọn hắn tiến vào Trung Châu đến xem như kia thánh tử một lần nữa bày trận điều kiện trao đổi, không biết có hay không khả năng rất rõ ràng, thiên cơ tự động tâm rồi. Dù là hắn biết rõ cái kia trận pháp chính là thiên cơ các kiểm chế bắc vực nguyên khí mạnh mạnh, nhưng bây giờ trận pháp đã sụp đổ không phải. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia trong điện đánh nhau hai người, ánh mắt tĩnh mịch bên trong mang theo một tia thâm thúy. "Mời ta hỗ trợ bố trí một cái trận pháp." Mã Lâu trên mặt lộ ra một loại để cho người ta khó mà nắm lấy kỳ quái vẻ mặt, dường như đối điều thỉnh cầu này cảm thấy 10 phần kinh ngạc, lại phản phất là đối với chuyện này bản thân cảm thấy một loại cực kỳ cổ quái buồn cười. "Thánh tử, cũng không phải là bố trí trận pháp, mà là tái tạo trận pháp." Thiên cơ các trưởng lão đội vàng giải thích nói, thanh âm của hắn nhu hòa ôn hòa, tựa hồ sợ gây nên Mã Lâu bất mãn. "Cái kia trận pháp mấy ngày trước đây chẳng biết tại sao bỗng nhiên sụp đổ tăng dã, ta thiên cơ các bên trong cũng không trận pháp tông sư, cho nên mới muốn mời thánh tử hỗ trợ xem một chút. Hắn cũng không biết đến cùng là nơi nào trận pháp xảy ra vấn đề, chuyện này là thiên cơ tử trực tiếp ra lệnh." Mã Lâu nghe xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thiên cơ các trưởng lão thấy Mã Lâu không có lập tức bằng lòng, liền nói tiếp, "Các chủ nói, thánh tử trước đó đề cập chuyện kia, hắn suy nghĩ tỉ mỉ một chút, cảm thấy có thể thử một lần." "Trước đó đề cập sự kiện kia?" Mã Lâu nghe vậy, lông mày hơi nhíu, trên mặt thần sắc biến càng phát ra nghiền ngẫm lên. Khoe miệng của hắn dương nhẹ, cười như không cười nói rằng, "Các ngươi các chủ tự mình nói. Sự kiện kia cũng không phải một chuyện nhỏ a. Trước đó sự kiện kia hoàn toàn chính là Mã Lâu thuận miệng địa chuyện, chưa từng nghĩ cái này tiền cơ tử thế mà còn tưởng là thật. Thánh tử, chúng ta cũng định lên đường chuyến về." Ngồi Mã Lâu bên cạnh Mặc Ly đạo tôn cau mày, thanh âm có chút không thích nói. Bọn hắn đã làm xong trở về dự định, ngay tại hai ngày này. Đối với loại này phức tạp chuyện, Mạc Ly đạo tôn từ trong đáy lòng liền không hy vọng nhìn thấy. "Để cho ta chờ thương lượng một chút, có thể chứ?" Mã Lâu bất đắc dĩ lắc đầu, đầu tiên là đối vị kia Thiên Cơ Các trưởng lão nói một tiếng. Thiên Cơ Các trưởng lão khẽ bước cằm, nói khẽ, "Đương nhiên không gì không thể." Dứt lời, hắn quay người, thân ảnh của hắn trong phòng đám người nhìn soi mói, dần dần đi xa. "Thánh tử, việc này Mạc Ly đạo tôn vừa muốn mở miệng, mong muốn biểu đạt chính mình lo lắng cùng cái nhìn. Hai vị tôn giả, chớ có quên, chúng ta tới này chân chính mục đích." Mã Lâu khoát tay áo, trực tiếp cắt ngang Mạc Ly lời nói. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm, nói tiếp, "Chúng ta chia binh hai đường à, các ngươi một đường bảo vệ đệ tử trở về đạo tông. Ta thì tạm thời lưu tại Thiên Cơ Các bên trong, tùy thời mà động." Hắn cũng không tính trở về, kế tiếp là muốn lên đường tiến về Huyền Âm giới. Nên làm tốt chuẩn bị hắn cũng đã làm tốt, thậm chí còn bởi vì đạo vô ương đặc thủ công pháp lực lượng, nhường hắn có càng thêm đầy đủ nắm chắc. Dù sao nơi đây chính là Thiên Cơ Các, thánh tử còn mời ngàn vạn cẩn thận mới đúng. Mạc Ly trầm mặc không nói, Lôi Ảnh tiếp lời đề. Nàng đối với thánh tử ý nghĩ, tự nhiên là giơ hai tay biểu thị đồng ý mục đích của bọn hắn, lúc đến cũng đã nói xong. Tất cả nghe theo thánh tử an bài, thánh tử nói cái gì, chính là cái gì. Bọn hắn đến, chính là vì bảo hộ dưới tay đám đệ tử này. "Ân, yên tâm đi, có một số việc, không phải là không muốn nói, mà là lười nói." Lúc này lưu tại nơi này, đối với Mã Lâu tự nhiên là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhưng đối với Huyền Minh đạo tông một đám đệ tử mà nói, lại là có không biết phong hiểm. Một đoàn người động tác tương đối nhanh chóng. Tối hôm đó, Huyền Minh đạo tông một đoàn người liền trực tiếp mỗi người đi một ngả, Mạc Ly một đoàn người khu xử phi thuyền hướng phía bắc vực bay đi. Mà lưu tại Thiên Cơ Các thì là Mã Lâu cùng Nghiêm Tiêu. Nhìn xem dần dần đi xa phi thuyền, Nghiêm Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày, nói: "Sư Minh, xin hỏi Đan lão còn chưa có trở lại sao?" Đan lão chỉ là cùng hắn nói, đến thánh tử trợ lực, ra ngoài xử lý một số chuyện, một chút báo thủ loại hình chuyện. Kết quả đều đã tới Thiên Cơ Các mấy ngày, vẫn còn không thấy tới Đan lão bất cứ tin tức gì. Điều này không khỏi làm Nghiêm Tiêu trong lòng có chút lo lắng. "Đan lão?" Mã Lâu lông mày giơ lên, cười nói: "Thế nào? Ngươi còn lo lắng người ta một vị thực lực kinh khủng đạo tôn không thành?" Nghiêm Tiêu cười khổ một tiếng, chắp tay nói: "Sư Minh nói đùa, chỉ là ta cùng Đan lão ở chung nhiều năm, lúc này đỗng nhiên ly biệt nhiều ngày, chỉ là có chút tưởng niệm mà thôi." Hắn lại làm sao không biết Đan lão thực lực kinh khủng đâu? Nhưng xem như một vị đệ tử, là sư tôn lo lắng mảnh này khẩn thiết chi tâm, nhưng lại là chuyện đương nhiên mới đúng. Chương 477, chuẩn bị xong chương 477, chuẩn bị xong, yên tâm đi, tại ngươi ta rời đi phương thế giới này trước đó, Đan lão sẽ gấp trở về." Mã Lâu khoát tay nói rằng. Nghiêm Tiêu vẻ mặt khẽ động, thanh âm bên trong ngăn chặn không ngừng hiếu kỳ hỏi thăm: "Sư Minh, ngươi chuẩn bị đều đã làm xong chưa?" Trước đó vị sư huynh này từng nói còn khiếm khuyết một chút chuẩn bị. "Ân, chờ việc này kết thúc, người ta rời đi Thiên Cơ Các lúc, chính là tiến về Huyền Âm giới thời điểm." "Huyền Âm giới?" Chính là không biết phương kia thế giới đến cùng là như thế nào một cái thế giới. Nghiêm Tiêu rất là tò mò. Mã Lâu lại sắc mặt cổ quái nhẹ giọng điều khiển một câu, nói: "Không chừng, ngươi gặp được người khác cha khác mẹ thân huynh đệ đâu." Hắn còn nhớ kỹ, vị kia Hạ Đông ruộng hạ sư đệ từng nói, đến từ một thế giới khác, cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc người. Có hay không cùng Mã Lâu dáng dấp giống nhau như lúc ra hỏa, còn có chờ thương thảo. Nhưng cùng Nghiêm Tiêu dáng dấp giống nhau như lúc, hơn phân nửa là có. Dù sao, hai người có bản chất khác nhau. Nói đến, phương kia thế giới cũng nên là có một phương Huyền Minh đạo tông, chính là không biết trong đó thân phận đến cùng có hay không khác biệt. Hắn sư tôn, sư muội của hắn, sư bá của hắn, đám người kia thân phận lại có hay không có biến hóa đâu. Đương nhiên, xét đến cùng, Huyền Âm giới Huyền Minh đạo tông cũng không phải là Mã Lâu quen thuộc Huyền Minh đạo tông. Có lẽ lịch sử xảy ra kỳ tương tự, nhưng không giống, cuối cùng vẫn là không giống. Huống chi, phương kia thế giới cùng phương thế giới này cũng tuyệt đối tồn tại một cái kinh thiên bí mật liên hệ. Mã Lâu rất chờ mong, nhìn một chút Huyền Âm giới đến cùng chính là tình trạng. "Thánh tử các hạ, nơi này chính là cái kia trận pháp di chỉ." Cùng đi tại Mã Lâu bên cạnh, là Thiên Cơ Các một vị sắc mặt có chút thân mật đạo tôn. "Không thân tiện không được a. Hiện giai đoạn duy nhất thích hợp trận pháp tông sư, chính là vị này đạo tông thánh tử." Đương nhiên, nhường một đám Thiên Cơ Các đạo tôn hơi nghi hoặc một chút chính là, giờ phút này vị đạo tông thánh tử đúng là đơn độc lưu lại. Duy nhất làm bạn tại bên người, cũng chỉ có một vị đan đỉnh cảnh giới thiên kiêu đệ tử. Liền không sợ bọn họ trực tiếp đem hai người này cầm tù sao? Chờ vị này đạo tông thánh tử giúp bọn hắn bố trí tốt trận pháp về sau. Phải biết, Thiên Cơ Các nội bộ lúc này đã là quần quần sóng ngầm lên rồi a. Mã Lâu tại chỗ này không gian nhìn chung quanh một phen, thần sắc giống như cười mà không phải cười nói, xác định chỉ có trận pháp. Những thứ kia giống như cũng không chỉ có trận pháp a. Nguyên khí nồng đậm lại đang không ngừng hướng ra phía ngoài trôi qua, không gian hỗn loạn, kém chút hình thành không gian loạn lưu. Ha ha, cái kia đạo tôn thần sắc cười cười xấu hổ, đây là ta Thiên Cơ Các bí ẩn, thánh tử các hạ biết liền tốt, còn mời chớ có tùy ý ngoại chuyện. Nơi đây nguyên do một bí cảnh chỗ, cái kia trận pháp chính là tạo dựng bí cảnh chi cơ. Bây giờ trận pháp tan rã, ngay tiếp theo bí cảnh cũng bắt đầu sụp đổ. Mã Lâu sau khi nghe xong, không có bất kỳ cái gì dư thừa cảm xúc, chỉ là nhẹ gật đầu, nói: "Theo lý mà nói, chuyện như thế, ta là sẽ không tới quản. Tiền bối cũng làm biết được, bằng vào ta thân phận, nói không chính xác, liền có khả năng bị cầm tù, hoặc là nửa đường bị chặn giết." Cái kia đạo tôn nghe vậy, sắc mặt càng thêm lúng túng. Vừa rồi đáy lòng của hắn còn tại dế chuyện này. Bất quá, Thiên Cơ Tử tiền bối cũng coi là hao tốn to lớn một cái giá lớn, mới cùng ta đạt thành hợp tác, ta tin tưởng, tối thiểu nhất, các ngươi không có một vị trận pháp tông sư điều kiện tiên quyết, là không dám tùy ý động thủ với ta. Nên nói đều nói rồi. Mã Lâu có chỗ dựa, không lo ngại gì. Không chỉ là bởi vì thực lực của hắn, càng là bởi vì hai người thân phận bây giờ là ngang nhau. Thậm chí, Mã Lâu còn chiếm theo lấy có lợi địa vị. Thiên Cơ các muốn cầu cạnh hắn, cũng bị giới hạn hắn. Hắn cùng Thiên Cơ Tử, hai người lấy lợi ích hợp tác làm cơ hội, trợ giúp Thiên Cơ các một lần nữa bày trận, nhưng trận pháp này bên trong, nhiều ít bị hắn ẩn giấu mang, sửa lại quy, là Thiên Cơ các một đoàn người không cách nào biết được. Vì cái gì? Bởi vì Thiên Cơ các không có trận pháp tông sư. Thiên Cơ các cũng không dám mời Trung Châu còn lại mấy vị có mặt mũi trận pháp tông sư. Đi, đi các ngươi trong tông tài nguyên bảo khố a, như muốn một lần nữa bố trí trận pháp, thứ cần thiết cũng không ít đâu. Mặc dù hắn có thể chống rông bố trí trận pháp, nhưng bằng tiện nghi gì cái này Thiên Cơ các đâu? Các chủ, kia đạo tông thánh tử vào bảo khố, cầm không ít thứ. Một vị đạo tôn tại Thiên Cơ Tử trước mặt, sắc mặt âm trầm như nước nói, trong đó một vài thứ, bản tôn nhìn xem có thể cũng không phải là bảy trận cần thiết. Đặt ngựa, kia thần tính thảo làm sao có thể là dùng đến bảy trận? Đây chính là luyện chế đại đạo đan tài liệu chính một trong a. Cho dù Thiên Cơ các gia đại nghiệp đại, nội tình thâm hậu, có thần tính thảo cũng bất quá giải rác vài quặng mà thôi. Mỗi một gốc đều vô cùng chân quý. Hắn liền trơ mắt nhìn vị kia đạo tông thánh tử không hề cố kỵ, không lưu chỗ trống đem kia vài quặng thần tính thảo tất cả đều cầm đi. Không sai, là một gốc không dư thừa, tất cả đều đạp ngựa cầm đi. Kia thánh tử còn to tiếng không biết thẹn tuyên bố, ngươi không hiểu trận pháp cũng không cần nói chuyện. Thuật nghiệp hữu chuyên công, hiểu không? Phi, một cái danh con, đặt chỗ này cho lão tử chứa bảo. Lão tử coi như không hiểu trận pháp, nhưng tại cái này tu hành giới sờ soạng lần mò nhiều năm, ít ra cũng biết kia thần tính thảo là luyện đan dùng. Ngươi đạp ngựa trung gian kiếm lời túi tiền riêng ở giữa no bụng túi tiền riêng, làm gì như thế đường hoàng? Nhìn xem vị kia đạo tông thánh tử tại trong bảo khố tùy ý vơ vét, cầm đồ vật càng ngày càng nhiều, vị này đạo tôn cũng là mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp chạy tới, tìm Thiên Cơ Tử cáo lên trạng. Thiên Cơ Tử nhíu nhíu mày, trong mắt hàn quang lóe lên, nói: "Đường nội, hắn lấy đi, sớm muộn cũng muốn nhường hắn phun ra. Thật coi hắn nơi này là mở thiện đường không thành, chỉ là một cái thánh tử, ở trước mặt hắn bảy lớn như vậy ra đỡ. Nếu không phải Thiên Cơ các trước mắt còn cần vị này đạo tông thánh tử cam tâm tình nguyện bố trí xuống trận pháp, Thiên Cơ các đã sớm phái người hạ độc thủ. Chuyện này như là đã nâng lên điều lệ, vậy thì không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Thiên Cơ Tử còn muốn suy tính cái khác mấy vấn đề. Huyết Hoặc đạo tôn trước mắt như cũng không có hạ là sao? Không có. Rất có thể đã không nói lời gì, Huyết Hoặc đạo tôn hoặc là thật là chạy, hoặc là chính là tử vong. Đạo Vô Ương nói như thế nào? Hán không hề nói gì. Đạo Vô Ương thậm chí cũng không biết chính mình là thế nào bại. Cái này khiến hắn như thế nào đi nói sao? Hắn chỉ nhớ rõ, khi hắn rốt cục tránh thoát kia trói buộc trong nháy mắt, lòng tràn đầy đều nghĩ đến phải lập tức triển khai công kích. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa muốn có hành động thời điểm, một cỗ cường đại lực lượng bỗng nhiên đánh tới, như là một dòng lũ lớn đem hắn bao phủ. Cỗ lực lượng này cũng không phải là đơn thuần vật lý xung kích, mà là một loại không cách nào nói rõ cảm giác, dường như thời gian đều tại thời khắc này đông lại. Thuộc về đạo vô ương thời gian, cứ như vậy mạnh mẽ bị đông lại. Ý thức của hắn tại cỗ lực lượng này bên trong dần dần mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn mất đi trí giác. Nhưng mà, đó cũng không phải bình thường hôn mê, bởi vì hắn có thể cảm giác được hết thảy xung quanh đều còn tại tiếp tục, chỉ là chính hắn bị ngăn cách tại thời gian bên ngoài. Làm đạo vô ương lần nữa tỉnh lại lúc, chiến đấu đã kết thúc. Hắn mở mịt ngắm nhìn bốn phía, lại chỉ thấy sư tôn hỏi hắn Huyễn Hoặc đạo tôn là tình huống như thế nào. Đạo vô ương lắc đầu, hắn xác thực không biết rõ Huyễn Hoặc đạo tôn hạ lạc, cũng không muốn đi trả lời vấn đề này. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình giống như là bị quấy thành một đoàn bột nhão, suy nghĩ hỗn loạn không chịu nổi. Tại vội vàng đáp lại sư tôn về sau, đạo vô ương liền rời đi, về tới chỗ ở của mình. Hắn đem chính mình nhốt ở trong phòng, đóng chặt cửa sổ, đối với ngoại giới mọi thứ đều chẳng quan tâm. Đương nhiên, có lẽ là bế quan, bình phục nội tâm thương tích. Có lẽ là tâm thần suy bại, mượn rượu tiêu sầu, tê liệt chính mình thần kinh. Chương 478, Giá Tâm chương 478, Giá Tâm nói đến, bản tôn cũng thiếu chút quên một kiện đại sự. Một cái so trận pháp tan rã, bí cảnh sụp đổ, Thiên Cơ các lòng người bàng hoàng còn trọng yếu hơn chuyện. Đi đem Hiên Như Lung mời đến. Đại điện bên trong, một mảnh tĩnh mịch. Cố Vân Phi cùng Thiên Cơ Tử hai người ngồi đối diện nhau. Trên bàn là hai chén hương khí mê người trà trà. Trầm mặc một lát sau, Cố Vân Phi rốt cục phá vỡ cục diện bế tắc, thanh âm của hắn tại trống trải trong đại điện quanh quẩn, không biết các chủ có chuyện gì gọi ta. Thiên Cơ Tử nhìn chăm chú thanh niên trước mắt đạo tôn, nhưng trong lòng như dợi sông lấp biển giống như khó mà bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng phải hay không Hiên Như Lung? Thiên Cơ Tử thanh âm có chút đột ngạn. Trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình các loại, quả thực là nhường trong lòng của hắn có chút bực bội. Đối mặt Thiên Cơ Tử chất vấn, Cố Vân Phi cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, phải hay không phải, rất trọng yếu sao? Đúng vậy, rất trọng yếu sao? Hắn biết, đã Thiên Cơ Tử bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn, như vậy nhất định là hắn tại một số phương diện lộ ra sơ hở. Nhưng hắn cũng không có khả năng tự bạo thân phận, như vậy, vị này Thiên Cơ Tử liền tự mình đoán đi thôi. Mà vị này Thiên Cơ Tử cũng chỉ là đã nhận ra một chút sơ hở, lại không có chứng cứ. Không có chứng cứ chuyện, Cố Vân Phi cần thừa nhận sao? Hiên Như Lung cái thân phận này, trước mắt vẫn là cực kỳ có giá trị. Thiên Cơ Tử nghe được Cố Vân Phi trả lời, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn vốn cho là Cố Vân Phi sẽ không chút do dự thừa nhận hoặc không thừa nhận, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế mập mờ suy đoán. Hắn trầm mặc một hồi, cười khổ lắc đầu, nói rằng, ha ha, nhưng cũng không trọng yếu. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng mọi mệt. Thiên Cơ Tử lấy lại bình tĩnh, tiếp tục truy vấn nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trở thành tân nhiệm Thiên Cơ Tử? Thật? Cái gì? Thiên Cơ Tử nghe nói, không khỏi lại sửng sốt một chút. Cố Vân Phi ha to miệng, toét ra một vẻ giàu có xâm lược tính nụ cười, ta nói, ta muốn trở thành tân nhiệm thiên cơ tử. Si tâm vọng tưởng. Thiên cơ tử trong nháy mắt phản ứng lại, ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn qua thanh niên trước mặt đạo tôn, ta mặc kệ ngươi đến cùng phải hay không hiên như lung, hiên như lung cũng tốt, Cố Vân Phi cũng được, hoặc là cái khác cái gì lao quái vật cũng đều không quan trọng. Nhưng là, thiên cơ tử vị trí này, ngươi đừng có một phân một hào ý nghĩ. Thanh âm của hắn vô cùng lạnh lẽo. Không phải đâu. Cố Vân Phi hỏi ngược lại, thần sắc hắn trêu tức nhìn xem thiên cơ tử, ngươi lại có thể bắt ta như thế nào? Mạc Nam Kha, ngươi nhưng chớ có quên, ngươi khi đó trở thành thiên cơ tử quá trình này, thật là cũng không như vậy hào quang. Cố Vân Phi đứng dậy, thanh âm lãnh đạm bên trong mang theo một chút nghiền ngẫm. Hiên thị nhất tộc thật là nói cho hắn không ít liên quan tới vị này thiên cơ tử chuyện. Thiên cơ tử, tên là Mạc Nam Kha. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Cố Vân Phi quay người, hướng phía đi ra ngoài điện, chờ xem, chậm nhất bất quá 50 năm, vị trí của ngươi liền sẽ thuộc sở hữu của ta. Hắn không có chút nào giấu giếm, thỏa thích triển lộ lấy thuộc về mình dạ tâm. Hắn muốn đi làm chuẩn bị, vì chính mình cướp đoạt thiên cơ tử vị trí, làm chuẩn bị. Thiên cơ tử nhìn xem dần dần rời đi Cố Vân Phi bóng lưng, sắc mặt biến đến cực kỳ âm lãnh lên. Thử, Hiên thị nhất tộc đã bại vong, gia tộc cứ như vậy mong muốn tái xuất, bách túc chi trùng chết cũng không hàng. Xem ra năm đó liền không nên nhất thời mềm lòng. Vậy liền hảo hảo nhìn xem a, nhìn xem cái này trong tông ai mới là cùng ta một lòng. Hắn kinh doanh mấy trăm năm, chẳng lẽ còn có thể khiến cho 100 tuổi tiểu nhi cho lật đổ không thành? Cho cười. Hắn giống nhau đứng dậy, nhìn xem trên bàn hai chén trà. Thử. Hắn phất phất tay, một cỗ lăng liệt chấn động trực tiếp đem kia chén trà hóa thành theo gió phiêu tán cát mịn. Như thế như vậy thao tác xuống tới, nên là có thể thực hiện. Một phen huy động cánh tay sau, Mã Lâu nhẹ nhàng tự lẩm bẩm. Bố trí một tòa ngưng tụ nguyên khí thất giai đại trận, đối với Mã Lâu mà nói, vẫn là phải hao tâm tổn trí một chút. Không chỉ là muốn hao phí tâm thần đi suy tư mỗi một chỗ chi tiết, càng phải tiêu hao rất nhiều chân quý tài nguyên. Bất quá, lấy Mã Lâu thực lực, cái này cái gọi là tiêu hao, trong mắt hắn, kỳ thật cũng chưa tính nhiều. Kia từng bị bố trí thất giai trận pháp, mặc dù đã tan rã, lại đến cùng còn có thể nhìn thấy một chút mơ hồ tạo dựng cơ sở. Những cái kia tàn phá phù văn, tựa như linh động khiêu động tinh linh đồng dạng, tại trước mắt của hắn sáng loáng đung đưa. Phản phất tại hướng hắn nói, bọn chúng nên như thế nào bị xảo diệu vận dụng thi triển. Đương nhiên, trên thực tế, Mã Lâu đã sớm đối trận pháp này bố trí phương pháp như lòng bàn tay. Tại Cố Vân Phi trong trí nhớ, rõ ràng ghi lại Cố Vân Phi là như thế nào vì cái này trận pháp thêm vào ngoài định mức đặc biệt một khoản. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là cái này nguyên khí nơi phát ra, không thể lại ủy lại bắt vực. Mã Lâu trong lòng âm thầm suy nghĩ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thấp giọng nói rằng, Trung Châu Thiên Cơ Các, vậy chỉ dùng Trung Châu nguyên khí à? Dứt lời, hắn đưa tay trên không trung nhẹ nhàng vung lên, tiện tay liền vẽ xuống mấy đạo lóe ra thần bí quang mang phù văn. Kia mấy đạo phù văn lấp lóe sau một lúc, chậm rãi dung nhập không khí bên trong. Xì xì thử. Một hồi cùng loại máy móc rèn luyện thanh âm vang lên, Mã Lâu khẽ bước cằm, bên này xem như thành. Trận khải. Trong miệng hắn thấp giọng quát nói. Chỉ một thoáng, nương theo lấy một hồi ầm ầm thanh âm tại Mã Lâu bên tai nổ vang, vùng trời này dường như nhiều thứ gì. Nhưng khi hắn mở mắt nhìn lại, nhưng lại giống như không có cái gì. Nghiêm Tiêu đang ngồi ở cách đó không xa trên đỉnh núi, vẻ mặt mờ mịt, có chút xem không hiểu mà nhìn xem vị này thánh tử sư minh ở giữa không trung các loại vùng mặt thương cùng thi triển thủ đoạn. Hắn nhịn không được gãi đầu một cái, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đây chính là bảy trận sao? Thế nào cảm giác cùng ta nghĩ có như vậy một chút khác biệt? Tại trong sự nhận thức của hắn, bảy trận từ trước đến nay là muốn chuẩn bị kỹ càng các loại thiết bị, hoặc là sớm chuẩn bị tốt bảo khí, hoặc là chuẩn bị các loại trận pháp phù khí. Mà giờ khắc này hiện ra tại trước mắt hắn cảnh tượng, lại hoàn toàn khác biệt. Nhưng giờ phút này xuất hiện ở trước mặt mình, ngược lại không có cái gì. Những cái kia vốn nên bị dùng cho bày trận thiết bị, mặc dù Nghiêm Tiêu cũng theo thiên cơ cắt trong bảo khố cầm một chút, nhưng rất rõ ràng, Mã Lâu cũng không sử dụng bọn chúng. Không, cũng là không tính là hoàn toàn không cần, chỉ là dùng một chút mà thôi. Đi sao? Nhìn xem sư minh bay tới, Nghiêm Tiêu có chút mở miệng hỏi. Lại nói, trận pháp này bắt đầu bố trí mới bất quá nửa ngày công phu a. Xem như được rồi. Mã Lâu nhẹ gật đầu, cười nói, bất quá là đem trận pháp này phục hồi như cũ, lại thêm chi xuyên tạc một phen nguyên khí hấp thu phương hướng mà thôi. Hơn nữa, mấy vị kia bố trí xuống trận pháp này trận pháp tông sư, dường như cũng không có đem trận pháp này bố trí được thập toàn thập mỹ. Về phần nguyên khí kia bí cảnh, đều sụp đổ, một lần nữa ngưng tụ, ít nhất cũng phải thời gian mấy chục năm. Vậy chúng ta kế tiếp lúc nào thời điểm rời đi? Không đổi. Kế tiếp, liền nên là chờ ngươi vị sư tôn kia khi nào đến đây. Cũng sắp, vị kia đan lão ngay tại hướng nơi này chạy đến. Chương 479, kinh khủng tồn tại chương 479, kinh khủng tồn tại nhanh như vậy liền bố trí xong. Xem như thiên cơ các chủ, đối với việc này vô cùng xem trọng thiên cơ tử đến hiện trường, nghe được Mã Lâu lời nói này, cũng là thần sắc kinh ngạc vô cùng. Ân, kỳ thật cũng coi là vận khí tốt, trận pháp này sụp đổ đến cũng không phải là rất nghiêm trọng, ta cẩn thận quan sát một phen, liền đại khái hiểu rõ trong đó phủ văn cấu tạo. Mã Lâu hơi hơi giải thích hai câu. Thiên cơ tử nghe xong, không khỏi phủ tay tán thán nói, thánh tử không hổ là trong truyền thuyết trận pháp tông sư a. Như thế bản sự, hoàn toàn chính xác không phụ trận pháp tông sư chi danh. Mã Lâu mỉm cười, khiêm tốn đáp lại nói, các chủ quá khen, chỉ là hiểu sơ một chút gia lông mà thôi. Tiếp lấy, hắn lời nói xoay chuyển, nói rằng, kể từ đó, chúng ta cũng nên rời đi nơi này. Đan lão đã đến tiên cơ các bên ngoài, chỉ là không tiện tiến đến. Ân tiên cơ tử lại gật đầu một cái, hỏi, không biết đạo tông thánh tử là chuẩn bị trực tiếp đi tới đi lui bắc vực, vẫn là có tại Trung Châu du lịch dự định. Mã Lâu ánh mắt có chút nheo lại, trên mặt lộ ra một vẻ biểu tình tự tiếu phi tiếu, hỏi ngược lại, thế nào, các chủ chẳng lẽ dự định ở nửa đường thượng tướng vãn bối chặn giết? Thiên Cơ Tử sắc mặt trong nháy mắt biến có chút khó coi, hắn hiển nhiên không ngờ rằng Mã Lâu sẽ như thế trực tiếp nói ra lời như vậy. Loại chuyện này bình thường đều là ngầm hiểu ý, nào có giống Mã Lâu dạng này ở trước mặt chất vấn. Ha ha, thánh tử nói đùa, ta Thiên Cơ các còn sẽ không như thế bị uội. Dù là thật sự có loại ý nghĩ này, hiện tại cũng không thể ở trước mặt nói a. Thiên Cơ Tử vẫn là phải một chút thể diện. Nếu là hắn không cần thể diện lời nói, hiện tại liền nên động thủ đem người này áp tại Thiên Cơ các bên trong. Chỉ là thánh tử nếu là không chê, có thể nguyện đảm nhiệm ta Thiên Cơ các khách khanh trưởng lão trước. Nếu có thể, Thiên Cơ Tử tự nhiên cũng là muốn hòa bình giải quyết việc này, đem Mã Lâu lưu tại Thiên Cơ các bên trong. Dù sao, bất luận là Mã Lâu cá nhân thực lực, vẫn là Mã Lâu trận pháp tông sư thân phận, đều làm Thiên Cơ Tử thèm nhỏ dãi ba phần. Không được, ta cái thân phận này tại Thiên Cơ các bên trong đợi, không thích hợp. Ân, vẫn là Cố Vân Phi cái kia hiên như lung thân phận càng thêm phù hợp một chút. Một phen trò chuyện, Mã Lâu bất kể như thế nào đều không muốn tiếp nhận cái này khách khanh trưởng lao thân phận, Thiên Cơ Tử bị phật mặt mũi, cũng chỉ có thể coi như thôi, lựa chọn buông tay nhường Mã Lâu rời đi. Xem như cái cuối cùng thỉnh cầu a, ta hy vọng ngươi có thể gặp một lần ta kia bất thành khí đệ tử. Thiên Cơ Tử muốn cho Mã Lâu cuối cùng giúp một chút. Đối với cái này, Mã Lâu trả lời là không, ta không thấy. Nhìn xem Mã Lâu cùng Nghiêm Tiêu cưỡi phi thuyền rời đi, Thiên Cơ Tử ánh mắt không ngừng thâm thủy lấy. Muốn động thủ sao? Bên hai truyền đến một vị đạo tôn băng lãnh hỏi thăm. Không đổi, chờ bọn hắn rời đi Thiên Cơ các ít ra 1000 dặm sau lại động thủ. Thiên Cơ Tử lắc đầu, thanh âm giống nhau lạnh lùng. Muốn chết muốn sống, vị kia đạo tông thánh tử ít nhất phải tạm thời sống, chúng ta cần trong đầu hắn trận pháp ký ức, về phần một cái khác, giết. Nói cách khác nhất sinh nhất tử, đúng không? Đi làm đi. Phi thuyền phía trên, Mã Lâu có chút quay đầu, vẻ mặt khinh miệt, cái này không thể chờ đợi. Muốn động thủ dục vọng thật đúng là không cách nào che giấu đâu. Động thủ. Đan lão thân ảnh xuất hiện tại phi thuyền phía trên, một thân trường bào màu trắng tung bay theo gió, mang theo một chút lạnh tấu xương cho tàn sát ý động thủ. Địa phương liền tuyển tại cái kia trên đỉnh núi a. Mã Lâu huy động cánh tay, ngón tay chậm rãi chỉ hướng kia cách đó không xa đại sơn. Nơi đó cũng là rất thích hợp mai táng một hai vị đạo tôn. Việc này qua đi, chúng ta liền phải xuất phát huyền đồng giới. Sẽ không có người xuất hiện ngăn cản a. Nghiêm Tiêu cao mày, trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, phát ra một cái nhường hắn có chút lo lắng nghi vấn. Đừng quên, sau lưng của hắn vị kia thiên tôn thật là tùy thời đều đang nhìn hắn. Dù là vị kia thiên tôn vẫn luôn chưa từng xuất hiện ở trước mặt hắn, dù là vị kia thiên tôn thậm chí đều không có xuất thủ qua, có thể hắn mong muốn làm chuyện, chưa chắc cũng không thể nào là đối với vị kia thiên tôn ngẫu nghịch. Mã Lâu nhìn xem Nghiêm Tiêu, biết Nghiêm Tiêu nội tâm đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Thế là hắn cười nói, Nghiêm Tiêu, ngươi cho rằng Huyền Ách thiên tôn là loại tồn tại gì? Dạng gì tồn tại? Nghiêm Tiêu nao nao, dường như bị Mã Lâu vấn đề từ trong trầm tư đột nhiên kéo về thực tế. Trên mặt của hắn hiện ra một nụ cười khổ, trong ánh mắt để lộ ra một tia mê mang cùng kính sợ, nói rằng, đại khái là cùng loại với toàn năng thần minh a. Riêng chỉ là đạo hư tôn giả liền có thể làm được rất nhiều kinh thiên vĩ địa chi kỳ tích chuyện, kia cùng đạo hư có ngày đêm khác biệt giống như khác biệt Huyền Ách thiên tôn đâu. Lại đến cùng là bực nào kinh khủng tồn tại. Đan lão cùng hắn nói qua, đạo hư cùng Huyền Ách, mặc dù chỉ là lúc lên lúc xuống hai cái cảnh giới, nhưng chính là cái này khu khu hai cái cảnh giới, nhưng lại có trời cùng đất như thế chênh lệch. Loại kia chênh lệch, liền như là Huyền Ách thiên tôn tại một thế giới khác như thế, xa không thể chạm, thần bí khó lường. Toàn năng thần mình sao Mã Lâu nhẹ nhàng gật gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, phảng phất tại xuyên thấu qua hư không, tìm kiếm lấy Huyền Ách thiên tôn kia thần bí thế giới. Hắn lại chậm rãi nói rằng, Đan lão muốn nói với ngươi còn vẫn có sai lầm bất công chút. Huyền Ách, tới một mức độ nào đó, cùng thần minh không khác. Huyền Ách, đạo chủ. Nếu như đổi lại một loại thuyết pháp, Huyền Minh đạo chủ có thể là Huyền Minh chi thần. Lôi Đình đạo chủ cũng có thể gọi là Lôi Đình chi thần. Bởi vì đại đạo bản thân đã bị bọn hắn phục làm chính mình vật riêng tư, tựa như quân vương thống trị vương quốc của mình như thế, chính mình vật riêng tư lại thế nào khả năng đối với mình tạo thành chút nào tổn thương đâu. Ở điểm này, Huyền Ách đạo chủ cùng thần minh không khác. Đương nhiên, còn có điều vị vĩnh sinh. Tối thiểu nhất Mã Lâu cũng không có từ bất luận một vị nào Huyền Ách thiên tôn trong miệng, nghe được liên quan tới tự thân tuổi thọ khô kiệt thuyết pháp. Thời gian, không gian, thế gian đa số lực lượng, đối với Huyền Ách thiên tôn đều cũng không thể tạo thành tổn thương. Bọn hắn phảng phất là siêu thoát tại dòng sông thời gian bên ngoài tồn tại, không nhận tuế nguyệt tan mòn, vĩnh hằng mà bất hủ. Đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi muốn mượn lực lượng của ta rời đi phương thế giới này, thoát ly sau lưng ngươi vị kia thiên tôn thao túng. Có thể, loại cục diện này lại chưa chắc không có khả năng là vị kia thiên tôn chỗ mong đợi đâu. Tối thiểu nhất vị kia Lôi Ngục thiên tôn, cho tới bây giờ cũng không từng hạ rời đến, phát biểu qua mỗi tiếng nói cử động, thậm chí liền cách không đối thoại đều chưa từng có. Vậy thì chứng minh, tối thiểu nhất đối với Nghiêm Tiêu ý nghĩ, Lôi Ngục thiên tôn bản thân cũng không có tiến hành ngăn lại cùng phản đối. Tại nhất định khả năng hạ, Lôi Ngục thiên tôn vẫn là mong đợi. Chờ mong cái gì? Vị kia thiên tôn tồn tại ở thế gian không biết nhiều ít kỷ nguyên, sáng tạo cái gọi là nhân vật chính, cũng không có khả năng chỉ ngươi một vị. Đây là Mã Lâu suy đoán, nhưng cũng là đáng tin nhất suy đoán. Loại này cái gọi là khí vận nhân vật chính, tuyệt không có khả năng là vừa vặn bắt đầu sinh ra. Tại trước kia kỷ nguyên, thậm chí là cái này kỷ nguyên, có lẽ liền đã từng sinh ra mấy lần thậm chí mấy trăm lần khí vận nhân vật chính. Chỉ có điều Mã Lâu như cũng không cách nào minh bạch. Huyền Ách thiên tôn làm ra bọn này khí vận nhân vật chính đến cùng đúng muốn làm gì? Là thuần túy nhàm chán, coi như một trò chơi, hoặc là vì đến cao hơn quý nhất cảnh giới. Nếu là truy cầu cao hơn quý nhất cảnh giới lời nói, vậy cái này trong đó lại đến cùng có cái gì đủ để cho Huyền Ách Thiên Tôn tiến thêm một bước cơ duyên. Chương 480, đã gần đến hồi cuối chương 480, đã gần đến hồi cuối. Một bên đan lão nghe vậy, trên mặt biểu lộ giống như là bị một trận gió thổi qua mặt hồ như thế, càng không ngừng dao động. Đối với Huyền Ách Thiên Tôn, đan lão kỳ thật biết được cũng không phải là rất nhiều. Hắn chỉ biết là Huyền Ách Thiên Tôn lực lượng cực kỳ khủng bố, cường đại đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, theo hắn biết, Huyền Ách Thiên Tôn ở tại một cái được xưng là thiên ngoại giới địa phương. Nhưng mà, liên quan tới thiên ngoại giới vị trí cụ thể, đan lão lại hoàn toàn không biết gì cả. Nó đến tột cùng là một cái cao hơn chiều không gian thế giới, vẫn là vẹn vẹn tồn tại ở hư không bên trên nào đó lãnh vực thần bí đâu. Lại hoặc là, nó là một cái hoàn toàn độc lập với thế giới này bên ngoài một cái thế giới khác. Xét đến cùng, thế giới này lại đến cùng lớn bao nhiêu đâu? Thanh Dương giới, Huyền Âm giới, Trăm Thánh giới, Huyền Đục giới, thậm chí sau cùng Đục Nguyên đại giới. Những thế giới này lại là một cái chân chính chỉnh thể sao? Hết ngồi đại giếng, cô lậu quả văn. Đan lão trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác mất mát. Hắn ý thức được, chính mình sống vài vạn năm, vậy mà với cái thế giới này hiểu rõ như thế có hạn. Nhưng vị này thánh tử, vị này thiên phú tuyệt luân thánh tử, đoán chừng đã là thấy qua không ít thiên tôn, càng là biết được không ít cùng thiên tôn cùng một nhịp thở chuyện. Phi thuyền chậm rãi dừng sát ở một chỗ cao vút trong mây đỉnh núi bên cạnh. Trên đỉnh núi, cổ tùng cầu khúc, quái thạch lẩm chẩm, lượn lờ mây mù dường như lụa mỏng giống như đem nó nửa chặn nửa che, thêm mấy phần thanh lũ cùng thần bí. Mấy người liền chờ tại phi thuyền phía trên, lặng lặng chờ đợi nên người tới đến. Lúc này, chỉ thấy Mã Lâu thân hình khẽ động, xuất ra hai khối tản ra thần bí quang mang ngọc phù. Ngọc này khắc đầy phức tạp mà huyền diệu phù văn, giống như từng đầu linh động linh xà. Theo một cỗ từ hắn trưởng khống lực lượng phun trào, ngọc phù chậm rãi trôi giạt đến Nghiêm Tiêu cùng đàn lão trước mặt. Mã Lâu vẻ mặt bình thản, thanh âm thanh lãnh nói, đây là xuyên giới phù, ngươi hai người lại đem tự thân tinh huyết hoặc một tia thần niệm dung nhập trong đó. Nghiêm Tiêu cùng đàn lão nghe vậy, không có chút nào do dự. Mỗi người bọn họ xuề bàn tay ra, trên lòng bàn tay, tinh huyết như óng ánh hồng ngọc giống như chậm rãi ngưng tụ, nhẹ nhàng dung nhập vào kia ngọc phù bên trong. Trong lúc nhất thời, ngọc phù phía trên quang mang đại thịnh, phù văn lấp loé. Giải quyết đám người kia sau, ta liền sẽ khởi động xuyên giới phù bên trong xuyên giới pháp trận. Không hề nghi ngờ, kia Hồ Nguyệt trai cho hắn xuyên giới ngọc phù, bên trong hoạch tâm tự nhiên là có thể xuyên toa không gian một loại đặc biệt trận pháp. Mã Lâu dứt lời, liền xếp bằng ở phi thuyền bong tàu phía trên, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu tu dưỡng tâm thần. Ước chừng qua nửa canh giờ, Mã Lâu chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt một sợi tinh quang đột nhiên lấp loé. Trong miệng hắn khẽ nhả ra một chữ, "Tới." Vừa dứt lời, chỉ thấy bầu trời phong vân đột biến, mây đen tụ tập, cuồn phong gào hét. Một đạo tráng kiện như mãng xà giống như lôi quang, từ phía chân trời đánh tới, đương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh mình, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra đến. "Xem đi, hai chúng ta tương lai mới xem như bảo hiểm chút." "Hừ, ai có thể ngờ tới, thế mà còn có một vị đạo tôn chờ ở bên ngoài." Lôi quang dần dần tan đi, tại nguyên chỗ trống rỗng nhiều hơn hai bóng người. Một người trong đó chính là kia Nguyên Hóa đạo tôn, hắn thân mang một bộ áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng. Một người khác đồng dạng cũng là thiên cơ các bên trong một vị đạo tôn, thân hình thon dài, khí chất nho nhã. Nguyên Hóa đạo tôn ánh mắt tại phi thuyền bên trên thân mọi người quét mắt một vòng. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng ở đàn lão trên thân, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, hơi kinh ngạc nói: "À, vị đạo hữu này, nhìn xem cũng là có chút quen mắt à." Hắn cẩn thận chu đáo một phen, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh: "Ngươi là Đan Đồ? Ngươi không phải đã chết rồi sao?" "Đan lão, tự nhiên chính là Đan Đồ." Đan lão nghịch ngợm bên trên lộ ra một tia ngoài cười nhưng trong không cười thần sắc, thanh âm mang theo một tia trào phúng đáp lại: "Hai vị đạo hữu, lão phu sống hay chết không quan trọng, hai vị đạo hữu sống hay chết mới trọng yếu nhất, chẳng lẽ không đúng sao?" Hai vị đạo tôn sắc mặt đổi biến, khuôn mặt lạnh lẽo: "Hừ, Đan Đồ, đừng tưởng rằng ngươi sống mấy vạn năm, thực lực ngay tại trên bọn ta, ai sống ai chết còn cần làm qua một trận." Nguyên Hóa đạo tôn thanh âm băng lãnh nói. Nhưng giờ phút này, Nguyên Hóa đạo tôn nội tâm lại ít nhiều có chút khẩn trương, bởi vì cái này Đan Đồ sống vài vạn năm, thực lực thật là cực đoan kinh khủng. Chết tại Đan Đồ dưới tay đạo tôn không biết có hơn 10 vị, đến cùng là tình huống như thế nào? Vì sao Đan Đồ lại đột nhiên khởi tử hoàn sinh? Hay là Đan Đồ căn bản cũng không có chết? Một vị khác thiên cơ các đạo tôn như mày, thấp giọng nói rằng, ai biết, nhưng là, chúng ta cần cẩn thận, Đan Đồ người này thực lực không thể coi thường. Thiên cơ các hai vị đạo tôn như gặp đại địch. Mà Đan lão lại là có chút quay đầu, nhìn về phía sau lưng Mã Lâu, trên mặt lộ ra một tia kích động thần sắc, thánh tử đại nhân, hai người này có thể cùng nhau giao cho lão phu đến xử lý. Trước đó mặc dù cùng người khác động một chút tay, nhưng chưa đủ nghiền, không đủ sức lực. Liên nhường Đan lão dùng ra cỗ thân thể này một nửa thực lực đều làm không được. Cái này cũng không có cách nào, cái kia khi sư diệt tổ đồ nhi thực lực mặc dù cũng là đạo tôn, lại cơ hồ không có chút nào chiến lực, một thân trọng tâm đều đặt ở luyện đan bên trên. Hiện tại trước mặt hai người, thực lực coi như không tầm thường, cũng là có thể nhường hắn mở ra bản lĩnh. Mã Lâu khẽ bước cằm, đương nhiên không gì không thể. Đan lão chắc tay. Tiếp lấy, hắn quay tới, đối với thiên cơ các hai vị đạo tôn nói rằng, mặc kệ các ngươi đánh lấy cái mục đích gì, đều muốn trước qua ta một cửa này, cho nên khỏe miệng của hắn rồi ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, chúng ta bắt đầu đi. Bá. Vừa dứt lời, hắn thân ảnh đột nhiên lóe lên, lôi kéo hai vị kia đạo tôn liền trốn vào hư không bên trong. Nghiêm Tiêu có chút đứng dậy, nhìn xem một nháy mắt liền sấm sét vang dội lên bầu trời, vẻ mặt có chút lo lắng. "Sư Minh, ta cái kia sư tôn có thể yên tâm, ngươi sư tôn thực lực không tầm thường, cho dù là đặt ở đạo tôn trong hàng ngũ cũng thuộc về đỉnh cấp tồn tại." Đan lão thực lực, Mã Lâu tự nhiên cũng là biết được. Chờ a, không cần đến hai nén nhang, liền sẽ phân ra thắng bại. Mỗi một cảnh giới đều có cường giả cùng kẻ yếu phân chia. Thiên cơ các hai vị kia đạo tôn, tại đạo hư cảnh giới ở trong mặc dù không tính kẻ yếu, thế nhưng tính không được cường giả, mà Đan lão lại là tại cường giả bên trong cũng có thể coi là cường giả. Nghiêm Tiêu thấy thế, cũng đành phải bỏ xuống trong lòng lo lắng, lựa chọn bình phục tâm thần lên. Thậm chí không tới hai nén nhang, Đan lão liền xách theo hai vị đạo tôn đầu lâu một lần nữa về tới phi thuyền bên trên. Hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn nói rằng, không thể không nói, hai người này thực lực coi như có thể chứ. Tại lão phu trước kia gặp qua đối thủ ở trong cũng có thể đứng vào trung lưu. Đáng tiếc, đụng phải chính là hắn. Lại bởi vì muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên Đan lão ngay từ đầu nhưng chính là dùng toàn lực. Đáng tiếc, hai người này dường như một chút chuẩn bị cũng không có. Quá ngoài ý muốn, ở trước mặt hắn, thế mà còn muốn chạy trốn. Chẳng lẽ không biết đem phía sau bại lộ tại địch nhân trước mặt là ngu xuẩn nhất hành vi sao? Như thế, Trung Châu sự tình đã gần đến hồi cuối. Chúng ta cũng nên rời đi, tiến về Huyền Âm giới. Lại Tam Giác ngồi xếp bằng, bảo vệ chặt tâm thần. Chương 481, đi vào Huyền Âm giới. Chương 481, đi vào Huyền Âm giới. Phi thuyền phía trên, ba người hiện lên Tam Giác ngồi đối diện nhau, quanh thân hình như có nhàn nhạt khí thế lưu chuyển. Mỗi người trước mặt, ba cái ngọc phù tung bay ở giữa không trung, lóe ra tia sáng kỳ dị. Ngọc phù bên trên đường vân tại quang mang chiếu rọi, dường như sống lại, mơ hồ có lưu quang đi khắp. Giới Khải, Mã Lâu đôi môi khẽ mở, trong miệng khẽ nhả một lời. Trong ngay mắt, kia ba cái ngọc phù đại trán quang mang giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem ba người Tam Giác thành vòng tròn ôm. Ngay sau đó, kia Tam Giác thành tròn quang mang đột nhiên hướng bầu trời chạy đi, hình thành một đạo ánh sáng nóng ánh trụ. Trong cột sáng, ba người vẻ mặt khác nhau. Mã Lâu cùng Đan lão sắc mặt trong bình tĩnh mang theo một tia hiếu kỳ, Nghiêm Tiêu thì là sắc mặt có chút hiện hành, nhíu mày, bờ môi cũng không tự giác bím chặt, tựa hồ có chút không cách nào thích ứng bất thình lình lực lượng xung kích. Nơi đây chính là Huyền Âm giới. Cột sáng dần dần tan đi, Mã Lâu ba người đã đi tới một phương xa lạ địa vực. Nói là lắm, kỳ thật cũng không xa lạ gì, bởi vì nơi đây cùng kia Thanh Dương giới đỉnh núi gần như giống nhau như lúc, nhưng cũng chỉ là gần như mà thôi. Bất luận là bên tai truyền đến một loại tiếng ồn nào, vẫn là nơi đây nguyên khí hỗn tạp một cỗ không hiểu âm khí, đều tại tỏ rõ, nơi đây đã cũng không phải là Thanh Dương giới. Mã Lâu nhìn nó nghiêng hai phía thêm vài lần, thân ảnh đột nhiên một cái thoáng hiện, như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, trong tay đúng là trống rỗng nhiều hơn một người đến. Người kia một thân áo bào đen, trung niên bộ dáng, giữ lại râu cá chê, thân thể khẽ run. Đại nhân, ngài bắt tiểu nhân có gì muốn làm? Cái này áo bào đen trung niên thần sắc có chút sợ hãi. Hắn vừa mới vẫn là tại nhà mình động phủ tiến hành tu luyện, thế nào một cái mắt, liền bị vị này kinh khủng thần bí tồn tại chộp vào trong lòng bàn tay. Một thân hắc tà dâm hế chi khí, không phải ma tu chính là tà tu. Mã Lâu nhíu mày lại, trực tiếp đại thủ ngưng tụ, đem cái này áo bào đen trung niên kết quả. Ngay sau đó, ngón tay hắn có hơi đánh, một đạo ký ức ngọc giản trống rỗng xuất hiện tại bàn tay bên trong. Thần niệm thăm dò vào, Mã Lâu trên mặt dần dần hiện ra một vẻ giật mình thần sắc. Nơi đây tình trạng cũng là cùng Thanh Dương giới không khác chút nào. Ngựa không thẹn tịnh đế song sinh nói chuyện, thon dài ngón tay nhẹ nhàng hơi gậy, hai cái ngọc giản mang theo từng tia quang mang, đi vào còn có chút mê mang Đan lão cùng Nghiêm Tiêu trước mặt. Lại nhìn một cái đi. Nghiêm Tiêu hai người vô ý thức tiếp nhận ngọc giản, thần niệm như là tinh tế tỉ mỉ như sợi tơ chậm rãi thăm dò vào trong đó. Ngay sau đó, hai người tất cả đều không khỏi phát ra một tiếng nhẹ đều, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Cái này Huyền Âm giới đúng là cùng Thanh Dương giới như vậy tương tự. Quái thai hai người các ngươi có cỡ nào dự định? Này phương thế giới mặc dù cùng Thanh Dương giới cùng loại, nhưng đến cùng không phải một phương thế giới, tự nhiên, người quen biết cũng không phải cùng là một người. Như vậy, đối với Mã Lâu mấy người mà nói, có thể nói không có bất kỳ cái gì trở ngại. Ách Nghiêm Tiêu có chút mê mang. Hoặc là nói, hắn theo quyết tâm rời đi Thanh Dương giới lúc, tâm tình liền bắt đầu biến mê mang lên. Như vậy, không như nghe ta một cái đề nghị. Mã Lâu thấy thế, có chút trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng nói ra. Sư Minh ngài nói, Huyền Âm giới du lịch một phen về sau, liền tiến về Thần Uyên Trạch à, Thần Uyên Trạch. Nói không chừng có thể giúp ngươi thoát khỏi sau lưng ngươi vị kia Thiên Tôn phương pháp xử lý. Đúng vậy, Thần Uyên Trạch. Cho tới nay, Thần Uyên Trạch là cái gì? Là đơn thuần một dòng sông sao? Đáp án rất rõ ràng, cũng không phải là. Liền trước mắt mà nói, Thần Uyên Trạch nhưng thật ra là một cái tròn một cái thần bí mà tràn ngập ma lực tròn. Nó tựa như một cái to lớn thời gian luân bàn, liên thông đục nguyên đại giới sụp đổ sau sinh ra chư thiên thế giới. Cái này tròn ẩn chứa rất nhiều bí mật, có thể thông qua cái này tròn tiến về thế giới khác, có thể ở cái này tròn bên trong nhìn thấy các loại chuyện kỳ quái. Thậm chí liền kia thần bí kinh khủng Huyền Ách Thiên Tôn, nếu là có cơ duyên, cũng là chưa chắc không thể có được thấy một lần. Thần Uyên Trạch cũng không phải là một đầu đơn thuần dòng sông, bên trong có một thần ma thế tổ chức, Đan lão ngài hơn phân nửa là nghe nói qua. Đan lão khẽ bước cằm, biểu thị hắn xác thực nghe nói qua, từng có hai vị thần bí nói tôn cùng ta tiếp xúc, tự xưng đến từ thần ma thế, muốn mời ta gia nhập. Đương nhiên, hắn từ chối. Lúc ấy, hắn vừa mới thành lập Vạn Đăng Các, chính là đại triển hành đồ thời điểm, làm sao có thể gia nhập một phương nghe đều chưa nghe nói qua tổ chức. Thần ma thế tổ chức liền có thể vượt qua chư thiên thế giới, bên trong thành viên phức tạp, không chỉ là Thanh Dương Huyền Âm, càng có thế giới khác cao thủ tồn tại. Nhanh hơn. Mã Lâu trong đầu cùng Nguyên Trạm liên hệ càng thêm rõ ràng, thật giống như giữa bọn hắn khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, liền như là trước đó tại Thanh Dương giới lúc, hắn cùng Nguyên Trạm ở giữa cách một tầng cực kỳ mơ hồ bình phong, lẫn nhau ở giữa liên hệ như có như không. Khi hắn đi vào huyền âm giới sau, tầng này bình phong thì là biến mất không còn tăm hơi, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thế là Mã Lâu có thể rõ ràng cảm giác được nguyên trạng phương vị, cứ việc khoảng cách xa xôi, nhưng loại này cảm giác lại dị thường rõ ràng. Cho nên vẫn là thanh dương giới bản thân có chút đặc thù a. Mã Lâu âm thầm nghĩ ngợi. Những cái kia cổ lão lịch sử, thật sâu mai táng tại thời gian trường hà bên trong, có thể bị người ký ức lên, dường như cũng chỉ còn lại kia tuyên cổ bất biến nhật nguyệt tinh thần. Bọn chúng treo cao tại bầu trời, chứng kiến lấy thế gian vạn vật hưng suy biến thiên. Thanh dương giới đặc thù, đến cùng đặc thù ở nơi nào? Có lẽ chỉ có khi hắn leo lên huyền ách, để lộ tầng kia khăn che mặt thần bí lúc, khả năng thực sự hiểu rõ huyền bí trong đó. Sư Minh đâu? Sư Minh cũng dự định tiến về thần uyên trạch sao? Nghiêm Tiêu tò mò hỏi. Vị này thánh tử Sư Minh, nghiêm chỉnh mà nói đã là đạo hư tôn giả cảnh giới. Tự nhiên, Sư Minh là muốn tiến thêm một bước. Tiến thêm một bước, trở thành cái kia có thể so với thần minh huyền ách thiên tôn. Ta cùng con đường của ngươi khác biệt, ta nhiều nhất ở chỗ này nghỉ ngơi một năm, liền sẽ rời đi huyền âm giới. Mã Lâu chậm rãi lắc đầu. Hắn hiện tại là muốn mở rộng nội tình, để cho mình không ngừng mạnh lên. Để cho mình đại đạo không ngừng mạnh lên. Sau đó, ở đằng kia cực hạn bên trong cực hạn, tiến hành viên mãn đột phá. Vấn đề này, hắn đã tại đều đâu vào đấy tiến hành, thậm chí, có lẽ sẽ còn càng nhanh một chút. Hắn kế hoạch đem huyền âm giới chi thức cắt đoạn, lại đi hướng thần huyền trạch bên trong còn lại thập phương thế giới. Hắn mặc dù không nhất định phải hoàn toàn đi khắp những thế giới kia, nhưng này chút khác nhau chi thức, hắn là nhất định phải đạt được. Nói hắn tham lam, cũng là không tính sai. Có thể tham lam bản thân chính là một loại dục vọng, một loại khu xử nhân loại không ngừng mạnh lên dục vọng. Đi, người ta cũng tới lúc chia tay. Mã Lâu khoát tay áo, liền muốn rời đi nơi này. Sư Minh, tạ ơn. Nghiêm Tiêu kìm lòng không được hô một câu, thật sâu chắp tay, không người cúi đầu, vạn phần cảm tạ. Bất luận vị sư minh này mục đích là cái gì, tối thiểu nhất hắn là rời đi kia thanh dương giới. Không cần cảm ơn, dù sao ngươi dứt khoát đều là ta Huyền Minh đạo tông đệ tử. Chương 482, gặp lại Huyền Đà. Chương 482, gặp lại Huyền Đà. Phân biệt về sau, Mã Lâu trực tiếp trốn vào hư không, biến mất không thấy hình bóng, lưu lại Nghiêm Tiêu cùng Đan lão lưu tại nguyên địa. Sư tôn, lần này chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Nghiêm Tiêu hỏi. Đan lão nghe vậy, suy nghĩ một chút, khóe miệng lại bỗng nhiên rồi ra một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Đồ nhi, chúng ta đi vạn đan cát. Với bạn, báo một lần thủ, hắn còn cảm thấy chưa đủ nghiền. Thừa dịp cỗ thân thể này còn chưa tiêu tán, lại báo một lần. Nghiêm Tiêu bên kia mục tiêu minh xác dự định lại đi vạn đan cát trả thù, Mã Lâu bên này thì đồng dạng là mục tiêu minh xác đi vào bắc vực. Hắn muốn xem thử xem, thế giới này đến cùng phải chăng cũng có chính mình tồn tại. Lúc trước hướng Huyền Minh đạo tông nhìn chúng nhìn lên a. Bất quá một nén nhang, vượt qua hư không, Mã Lâu đi tới Huyền Minh đạo tông. Di chỉ. Bên trong dãy núi, tất cả đều rách nát phế tích. Cột đá phía trên, sắc sỡ, tràn đầy vết rách, khe đá ở giữa mọc đầy rêu xanh cùng cỏ dại. Bốn phía tàn phá không chịu nổi công trình kiến trúc nổi bật vẻ lo lắng bầu trời, lộ ra ảm đạm vô quang. Chỉ có mấy cái kêu to chim bay, theo phế tích thỉnh thoảng lướt qua, phản phất là cái này cô tịch chi địa duy nhất sinh linh. Nhưng lưu lại, cũng chỉ có kia ngắn ngủi kêu to, cùng tê tê phong thanh. Mã Lâu đứng tại bọn này công trình kiến trúc bên trong, thần sắc đông nhiên có chút hoảng hốt. Nơi này đúng là Huyền Minh đạo tông. Huyền Minh đạo tông thế mà đã hủy diệt. Mã Lâu một tay tiếp xúc mặt đất, lợi dụng kia tuyến chi chủ lực lượng, đến thu hoạch liên quan tới trên vùng đất này, trước kia mọi người sinh tồn lấy tin tức. Ha 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 ha, ta thiên ma nhất tộc cuối cùng rồi sẽ khôi phục. Ma đầu, ta Huyền Minh đạo tông tình nguyện toàn tông trên dưới liên tiếp tử vong, cũng muốn ngăn các ngươi tiến vào bắc vực. Hừ, không biết tốt xấu. Đại trận nhật nguyệt cùng sinh, thiên địa đồng mệnh. Hóa ra là dạng này a. Mã Lâu nhẹ nhàng thở dài, thân sắc ở giữa có chút thất vọng mất mát. Kia có chút buông xuống đôi mắt bên trong, hình như có một bệ khó mà diễn tả bằng lời cô đơn lưu truyền. Tất cả tự nhiên vẫn là phải quy công cho trận kia Huyền Minh đạo tông đại biến. Trận này đại biến, quét sạch toàn bộ Huyền Minh đạo tông, đem vô số người vận mệnh cuốn vào trong đó. Thanh Dương giới bên kia, có Mã Lâu tồn tại, tự nhiên là có kinh không hiểm. Thiên Ma, Huyền Ách, những chuyện này đều tại cùng Mã Lâu tiếp xúc bên trong, từng cái bị cơ bản giải quyết. Nhưng phương thế giới này, tối thiểu nhất là cái này Huyền Minh đạo tông bên trong, cũng không có một cái khác Mã Lâu tồn tại. Dường như nguyên bản vững chắc thiên bình, đột nhiên đã mất đi cực kỳ trọng yếu quả cân, cân bằng bị triệt để đánh vỡ. Sau đó, chuyện tại vượt qua Tư Đồ Nam chuẩn bị tình huống hạ, như là ngựa hoang mất cương, đi hướng khó mà dự báo hoàn cảnh. Huyền Minh đạo tông bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, đem tên thiên ma này nhất tộc hoàn toàn hủy diệt. Về phần đạo tông thánh tử, cũng không có thánh tử xuất hiện. Còn nhớ rõ sao? Nếu muốn trở thành thánh tử, không chỉ là muốn qua một đám đệ tử cửa ải, còn muốn đi một lần Huyền Minh tháp. Kia đánh bại một đám thiên kiêu người, tại Huyền Minh tháp bên trong cũng không đi xa. Huyền Minh tháp. Mã Lâu ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, dựa vào ký ức, bộ pháp nhẹ nhàng lưu chuyển, đi vào một chỗ phong bế lấy trước cổng chính. Chuyến này hướng xuống, hẳn là kia Huyền Minh tháp vị trí, nhưng Mã Lâu chân mày hơi nhíu lại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Huyền Minh tháp chính là bát giai chí bảo, cùng Huyền Ách Thiên Tôn cùng thuộc một cái cấp bậc, kia là như thế nào tôn quý cùng cường đại, làm sao có thể có hai cái Huyền Minh tháp tồn tại? Hắn không do dự nữa, trực tiếp phá vỡ đại môn, hướng phía u ám dưới mặt đất đi đến. Liên như là trước đây hắn cùng sư bá tới như thế, thông đạo tả hữu bắt đầu chống rông dâng lên hừng hực liên hỏa. Đi mấy trăm bước, con đường bắt đầu rộng rãi, phản phất là theo chợt hẹp hẻm núi đi hướng khoáng đạt bình nguyên. Ra thông đạo chính là một cái vô biên lớn động quật. Cùng Mã Lâu tại Thanh Dương giới thấy không khác động quật, kia cảnh tượng quen thuộc, nhưng lại không hiểu nhường hắn cảm thấy một tia bất an. Thần niệm hơi hơi hướng sâu thăm dò vào một chút, Mã Lâu liền đột nhiên cảm thấy lông tơ một nháy mắt tất cả đều dựng lên, nội tâm càng là trống rỗng sinh ra một loại cực kỳ khủng bố uy hiếp. Xem ra nơi này bí ẩn, cho dù là ta hiện tại cũng không cách nào hiểu rõ a. Ánh mắt của hắn lắc lư, trong lòng có chút rung động. Vốn cho rằng lần này đến, lấy thực lực của hắn bây giờ, đủ để ứng đối cái này động vật sau thế giới, chưa từng nghĩ. Lắc đầu, hắn nhìn xem kia tản ra tia sáng kỳ dị thân tháp, Huyền Minh Tháp. Nơi đây vậy mà thật sự có Huyền Minh Tháp. Mã Lâu trong lòng rung động quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt tòa này tản ra khí tức thần bí tháp cao. Mã Lâu không tự chủ được tăng tốc bước chân, đi thẳng tới Huyền Minh Tháp trước. Hắn nhìn chăm chú thân tháp, cẩn thận quan sát lấy phía trên kia rắc rối phức tạp, đường vân khác nhau đồ án. Không, không giống Mã Lâu tự lẩm bẩm, hắn đột nhiên phát hiện tòa này Huyền Minh Tháp đường vân cùng hắn quen thuộc Thanh Dương giới Huyền Minh Tháp đường vân hoàn toàn khác biệt. Tại Thanh Dương giới, Huyền Minh Tháp thân tháp khắc họa đều là các loại yêu thú đường vân, mà ở trong đó Huyền Minh Tháp thân tháp chỗ khắc họa lại là nhân loại đồ án, có cầm kiếm người, có vung đao người, có đỉnh đầu một phương kỳ dị tiểu đỉnh người. Huyền Đà. Mã Lâu hít sâu một hơi, sau đó đối với Huyền Minh Tháp cao giọng hô. Huyền Đà chính là Huyền Minh Tháp khí linh, nếu như tòa này Huyền Minh Tháp là thật, như vậy nó khí linh tự nhiên hẳn là sẽ xuất hiện. Quả nhiên, ngay tại Mã Lâu tiếng hô hoán rơi xuống bất quá chớp mắt trong nháy mắt, Huyền Minh Tháp đại môn bỗng nhiên chậm rãi từ trong ra ngoài đợi ra. Nương theo lấy chói mắt thuần trắng quang mang, một cái thân mặc áo trắng, tay nâng tiểu tháp thiếu niên thân ảnh xuất hiện ở Mã Lâu trước mặt. Ngươi là? Chờ một chút, Huyền Đà cổ quái nhìn xem trước mặt Mã Lâu, chợt nhắm mắt lại, tựa hồ là đang tiếp nhận tin tức gì dường như. Đạo tông thánh tử. Nó mở mắt ra, một đôi Mã Lâu có chút quen thuộc con ngươi mang theo có chút nghi hoặc. Ngươi như thế nào tới Huyền Âm giới? Nhân duyên tế hội mà thôi, chẳng bằng nói một câu, vì sao Huyền Âm giới cũng sẽ có một tòa Huyền Minh Tháp a? Mã Lâu cũng là rất hiếu kỳ, nơi này Huyền Minh Tháp lại có cái gì khác biệt? Huyền Đà khẽ miệng giật giật, nhẹ nói, đi theo ta. Nó quay người, hướng phía trong tháp đi đến. Mã Lâu thấy thế, không dám chậm trễ chút nào, đội vàng theo sát phía sau, cùng nhau bước vào trong tháp. Trước mắt vẫn như cũng là kia phiến trắng xóa cảnh tượng, dường như không có cuối cùng đồng dạng. Nhưng mà, cùng lúc trước khác biệt chính là, giờ phút này Mã Lâu dường như có thể từ đó nhìn ra một chút đầu mối. Một chính là bắt đầu chính là mạn. Mã Lâu tự lẩm bẩm, trong lòng như có điều suy nghĩ. Nơi này chính là Huyền Minh Tháp tầng thứ 9. Mặc dù không biết rõ ngươi tại sao lại đi vào Huyền Âm giới, nhưng ngươi nếu là muốn đột phá, nhất định phải trở lại Thanh Dương giới tiến hành đột phá. Vừa tiến đến, Huyền Đà liền cho Mã Lâu ném ra một cái quả bom nặng ký. Mã Lâu lông mày chăm chú nhăn lại, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, có ý tứ gì? Huyền Đà nhìn xem Mã Lâu, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, ngươi sinh ra ở Thanh Dương giới, linh hồn của ngươi, thân thể của ngươi đều ấn khắc lấy thuộc về Thanh Dương giới ân ký. Ngươi vì sao lại cảm thấy ở bên ngoài, ngươi liền có thể đạt được đột phá đâu? Huyền Đà hỏi ngược lại. Chương 483, Nguyên khí, siêu thoát. Chương 483, Nguyên khí, siêu thoát. Mã Lâu lông mày có chút nhíu lên, trong mắt tràn đầy không hiểu đấu, nhưng hắn vẫn là tập trung ý chí, nghiêm túc đáp lại nói, ta cũng không có tại cái khác địa phương đột phá dự định. Rời đi Thanh Dương giới, cũng bất quá là vì gia tăng ta nội tình, để cao thực lực của ta mà thôi. Nói trở lại, thật sự là hắn chưa từng đề cập muốn tại cái nào đó đặc biệt địa phương tiến hành đột phá, mọi thứ đều dường như chỉ là tùy tính mà làm. Lúc đầu nghĩ, chính là khi nào viên mãn, khi nào tiến hành đột phá. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác chính là nhất định phải tại Thanh Dương giới bên trong tiến hành đột phá. Mã Lâu thật sự là kìm nén không được nghi ngờ trong lòng. Huyền Đà giơ tháp, vẻ mặt có chút lấp lóe, chậm rãi mở miệng nói, cho đến ngày nay, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là tiếp xúc không ít Huyền Ách Thiên Tôn. Cái kia không biết, ngươi có hay không qua nghi hoặc, Huyền Ách Thiên Tôn là có hay không liền như vậy siêu thoát với thế giới? Huyền Ách Thiên Tôn là có hay không liền siêu thoát với thế giới? Cái này chẳng lẽ không phải đương nhiên sao? Mã Lâu có chút nghi ngờ nhìn về phía vị này nâng tháp tháp linh. Trên thực tế, cũng không tự nhiên. Huyền Ách Thiên Tôn vẫn còn không tính là chân chính siêu thoát. Trở ngại Thiên Đạo Liên Minh ước nguyên nhân, ta có thể cùng ngươi nói, kỳ thật không nhiều, nhưng điểm này lại là ta có thể nói. Bởi vì cái này thuộc về một loại nghĩa vụ. Huyền Đà thần sắc biến nghiêm túc lên, là mỗi một cái có hy vọng đột phá tới Huyền Ách cảnh giới tồn tại, giảng thuật nghĩa vụ. Hắn khẽ thở dài một cái, đương nhiên, kỳ thật vốn nên cùng ngươi giảng những này, hẳn không phải là ta mới đúng. Chỉ có chân chính có hy vọng đột phá tới Huyền Ách cảnh giới tồn tại, mới có thể nhìn thấy Huyền Ách Thiên Tôn, mới có thể biết những cái kia chuyện bí ẩn. Mỗi một cái muốn đột phá tới Huyền Ách cảnh giới tồn tại, đều nhất định muốn tại chính mình nơi sinh tiến hành đột phá. Bởi vì, Huyền Ách muốn siêu thoát bản thổ thế giới, liền phải đem một thân nguyên khí hoàn toàn trả về cho thế giới bản thân. Huyền Ách lực lượng đã không còn là lấy nguyên khí làm cơ sở. Nó từ đại đạo chi lực tiến hành kéo dài tiến hóa, cuối cùng trở thành Huyền Ách chi lực. Đã bảo lưu lại nguyên bản đại đạo thủ đoạn, lại tăng thêm mới quỷ quật lực lượng, đem một thân nguyên khí trả về cho thế giới bản thân. Mã Lâu tự lẩm bẩm, lời này nghe thật lớn công vô tư, có thể nhưng trong lòng của hắn dâng lên một tia chần chờ. Vì cái gì? Mã Lâu nhịn không được đặt câu hỏi. Mặc dù trên thực tế, hắn cũng đã phát giác được đại đạo chi lực cùng đơn thuần nguyên khí chi đạo có chút khác biệt, nhưng một thân nguyên khí hoàn toàn trả lại thế giới, tự thân còn dư lại chẳng phải là chỉ có kia đại đạo lực. Cảm giác kia, tựa như là bỏ chính mình vật chân quý nhất. Cho nên, đây chính là bọn họ muốn ở đằng kia cái gọi là thiên ngoại thiên giới sinh tồn nguyên nhân. Mã Lâu trong đầu linh quang lóe lên, đem một thân nguyên khí hoàn toàn trả về cho thế giới, tự thân không dính vào một phân một hào nguyên khí. Có thể cái này dường như lại có chút không đúng, kia Huyền Ách Thiên Tôn là có thể hạ giới. Bởi vì ngươi muốn siêu thoát, nhất định phải học được bỏ được. Huyền Đà lời nói như là bỗng nhiên hiểu rõ, nhường Mã Lâu trong lòng vì đó rung động. Luyện khí, tam nguyên, đan đỉnh, anh thần. Hắn gần từng chữ nói rằng, đây là nguyên khí trưởng tồn chi đạo thống. Nhưng đạo hư, huyền ách, quy nhất, lại không phải nguyên khí chi đạo. Rất nhiều người đều quên một điểm. Vận mệnh là chí cao, thời gian là vô thượng, như vậy nguyên khí vì sao lại không đồng dạng là một loại chí cao, một loại vô thượng? Đổi lại nói chi, nguyên khí, vì sao không thể không có đạo chủ tồn tại? Nguyên khí xác thực không có đạo chủ tồn tại. Bởi vì nguyên khí vô cùng đặc thù, nó là vô thượng, cũng là chí cao. Giống như không người là thời gian đạo chủ, vận mệnh đạo chủ như thế, huyền ách thiên tôn cũng tương tự không thể chân chính nắm giữ nguyên khí. Thậm chí, tại một đám thiên tôn bên trong, cũng có người đưa ra cực kỳ lớn gan, lại tương đối phù hợp hiện thực giả thiết. Những cái kia chí cao lực lượng, có lẽ chỉ có cùng là chí cao quy nhất đạo tổ khả năng nắm giữ. Nói, chính là tất cả chí nguyên. Tổ, chính là tất cả bắt đầu. Nguyên khí, là tất cả lực lượng cơ sở, là nhân thể tạo dựng cơ sở, người từ khi ra đời bắt đầu, trong thân thể liền bắt đầu quanh quẩn lấy một thân nguyên khí. Nhưng, nếu là có hướng một ngày, nguyên khí mất hết, thiên địa hủy diệt, toàn thân tu vi bởi vì nguyên khí duyên cớ mà càng thêm trở đầu. Hay là, nguyên khí bị đạo tổ khống chế, mỗi một cái thế giới, trên thân thể mang theo nguyên khí sinh linh, đều không thể tránh né phải bị đạo tổ ảnh hưởng. Siêu thoát, chính là siêu thoát khả năng này, siêu thoát tất cả khả năng, thu hoạch được chân chính tự do. Cũng không tiếp tục chịu bất kỳ ước thúc. Huyền ách thiên tôn, một thân huyền ách thần lực, đồng dạng cũng là một thân siêu thoát chi lực. Đạo hư, huyền ách, quy nhất, chính là siêu thoát chi đạo. Rất đáng tiếc là, liền trước mắt mà nói, đám kia thiên tôn chỉ có thể minh ngộ huyền ách lực lượng bản chất, lại không cách nào tiến một bước nhìn trộm quy nhất chi đạo. Có lẽ cũng cùng quy nhất đạo tổ từ đầu đến cuối không có xuất hiện có quan hệ. Huyền Đà trong lòng yên lặng suy tư, mong muốn siêu thoát liền phải học được bỏ được. Mã Lâu cũng tương tự đang suy tư. Dù sao chuyện này, cách hắn đã cũng không tính xa. Kia vì sao lại nhất định phải tại Thanh Dương giới tiến hành đột phá? Như lấy thế giới mà nói, Thanh Dương giới có thể là một cái thế giới, Đục Nguyên đại giới cũng tương tự có thể là một cái thế giới. Đục Nguyên đại giới sụp đổ sau Chư Tiên thế giới, càng là có thể bị coi là một cái thế giới. Lại vì sao hết lần này tới lần khác là Thanh Dương giới? Mã Lâu thuộc về là có chút để tâm vào chuyện của bạn, nhưng cũng may Huyền Đà cũng không bởi vậy sinh lòng giận dữ, mà là tiếp tục kiên nhẫn giải thích nói, bởi vì người có tư tâm, thiên cũng có. Thiên đạo, thế giới ý thức, thế giới chi linh, trời xanh chi linh. Những này tại trước kia lịch sử ở trong bị đề cập qua từ ngữ, đều chỉ là thiên. Thiên có thể là thiên đạo, nhưng cũng có thể là thiên tôn. Một núi không thể chứa hai hổ, câu nói này đặt ở thiên đạo trước mặt, giống nhau áp dụng. Thế giới đối với thiên đạo mà nói, là nó đất phần trăm, là nó hậu hoa viên. Nó trong hậu hoa viên xuất hiện một vị mới thiên tôn, nó thật cao hứng. Nhưng vị này mới thiên tôn, không phải tại thế giới của nó đột phá, còn đem tiền của nó tài tất cả đều cuốn đi chạy đường, cái này để nó có chút không cao hứng. Thanh Dương giới thiên, đối ngươi có chút chú ý, bởi vì ngươi là có hy vọng nhất đột phá tồn tại. Nhưng ngươi nếu là rời đi Thanh Dương giới, ở bên ngoài đột phá, cái kia thiên thật là sẽ tương đối nổi giận. Mã Lâu lắc đầu, những chuyện này đối với hắn mà nói, tạm thời không có tác dụng gì. Chẳng qua là nhường hắn nội tình tri thức, đạt được một chút mở rộng mà thôi. Đạo hư, huyền ách, quy nhất, là siêu thoát chi đạo. Đạo hư như muốn siêu thoát trở thành huyền ách, nhất định phải bỏ qua một thân nguyên khí, đem một thân nguyên khí trả lại cho phép bọn hắn tu luyện thế giới kia, cái kia thiên. Đại đạo chi lực đạt được tiến hóa, trở thành huyền ách thần lực. Xem ra vị kia Thanh Nguyên lão đạo vẫn là biết thiếu đi a. Thanh Nguyên lão đạo cùng hắn nói, so với Huyền Đà cùng hắn nói, vẫn là kém một chút. Đi, trở lại lúc đầu vấn đề a, vì sao ngươi nơi này giống nhau sẽ có một cái huyền minh tháp? Hơn nữa, nhìn thân tháp đường vân, nơi này trấn áp chẳng lẽ là tám vị nhân tộc đạo tôn không thành? Chương 484, quan tài chương 484, quan tài Huyền Đà nháy nháy mắt, chậm rãi hồi đáp, huyền minh tháp thân hóa ngàn vạn, nơi này huyền minh tháp kỳ thật chỉ là phân thân của ta mà thôi. Mã Lâu nghe nói lời ấy, trong lòng càng là tràn đầy nghi hoặc, hắn truy vấn, ta trước đó nhìn thân tháp có khắc nhân loại đồ án, chẳng lẽ nơi này trấn áp chính là nhân tộc đạo tôn? Vấn đề này hiển nhiên nhường Huyền Đà có chút do dự, hắn trầm mặc một hồi, dường như đang tự hỏi nên như thế nào trả lời. Nửa ngày, Huyền Đà trong tay tiểu tháp đống nhiên toát ra kim sắc quang mang. Hắn xoay người, hướng phía một cái nương theo lấy tiểu tháp nở rộ kim quang mà xuất hiện cửa lớn màu vàng nóng đi đến, vừa đi vừa nói, đi theo ta. Để ngươi nhìn một chút, cũng là không quan trọng. Mã Lâu thấy thế, vội vàng đi theo Huyền Đà sau lưng, cùng nhau đi vào kia phiến cửa lớn màu vàng nóng. Vừa tiến vào đại môn, bọn hắn dường như tiến vào một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Hoàn cảnh trong nháy mắt biến ảo, dường như đi tới một cái vô biên to lớn tàng thư các. Trong này khắp nơi đều là tùy ý phiêu đãng tản ra ánh sáng màu vàng nóng ngọc giản, như là hoa tuyết trên không trung bay múa, cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Huyền Minh Tháp tầng thứ 9 tên là trống không chi thế. Nhưng nếu là thế giới, lại thế nào có thể là trống không đây này? Huyền Đà bàn tay nhẹ nhàng chạm đến một cái ngọc giản, phảng phất có một giọt nước vào bình tĩnh không lay động mặt bằng bên trên, ngọc giản đột nhiên toát ra hào quang chói sáng, nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Đột nhiên, chỉ nghe bá một tiếng, vô số cái ngọc giản giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình thôi động đồng dạng, bắt đầu như nước chảy nhanh chóng biến động lên. Bọn chúng trên không trung bay múa, xoay tròn, đụng vào nhau, xen lẫn. Cuối cùng vậy mà thần kỳ tổ hợp thành một đầu không ngừng hướng lên kéo dài bậc thang. Cái bậc thang này toàn thân bày biện ra một loại chói mắt kim sắc, phản phất là từ vô số đạo kim sắc quang mang hội tụ mà thành. Mỗi một cấp bậc thang đều lóe ra hào quang nhỏ yếu, cho người ta một loại thần bí mà trang trọng cảm giác. Trên bậc thang có cái gì? Mã Lâu nhìn chăm chú kia phiến mông lung phía trên, trong lòng tràn ngập tò mò. Nhưng mà, bất luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể thấy rõ cuối bậc thang cảnh tượng. Mã Lâu đáy mắt kim quang dần dần tan đi, trong lòng càng rung động. Bát giai chí bảo, hắn vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu. Huyền Đa chậm rãi nói rằng, có, là chủ nhân lưu lại một cái bí mật. Chủ nhân, tự nhiên chính là Huyền Minh Thiên Tôn. Bí mật gì? Mã Lâu nhìn về phía Huyền Đa. Một cái bị cất đặt tại quan tài bên trong tồn tại Huyền Đa khẽ lắc đầu, dường như cũng không muốn quá nhiều lộ ra bí mật này nội dung cụ thể. Nó chỉ là lạnh nhạt nói, đi thôi, chúng ta đi xem một cái liền biết. Dứt lời, Huyền Đa cất bước bước lên cái kia kim sắc bậc thang, từng bước hướng phía trên đi đến. Mã Lâu theo sát phía sau, đồng thời, ánh mắt của hắn cũng càng không ngừng nhìn ngó nghiêng hai phía lấy. Nhưng mà, nhường hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, ngoại trừ đầu này từ một đám kim sắc ngọc giản tạo thành kim sắc bậc thang bên ngoài, nơi này địa phương khác cùng hắn trước kia nhìn thấy thuần trắng thế giới cũng không hề có sự khác biệt. Bốn phía vẫn như cũng là một mảnh trắng đoán, không có bất kỳ cái gì cái khác trang trí hoặc vật thể. Mà hướng lên bậc thang, dường như không có cuối cùng như thế. Mã Lâu đi theo Huyền Đà, dường như đưa thân vào một cái thời gian vòng xoáy bên trong. Bước tiến của hắn biến nhẹ nhàng mà phiêu hốt, mỗi một bước đều giống như dẫm tại trên đông như thế, không có chút nào chân thực cảm giác. Hắn không biết mình đi được bao lâu, cũng không biết đi nhiều ít bước. 100 bước, 1000 bước. Khái niệm thời gian tại trong đầu của hắn dần dần mơ hồ, liền giống bị một trận gió thổi tan sương mù. Suy nghĩ của hắn cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi, dường như đã mất đi phương hướng. Hắn đi một nén nhang, vẫn là một cách giờ. Những ý niệm này, liền như là nguyên một đám tinh quang điểm lấp tấm, chấm dãi, theo Mã Lâu trong đầu rời đi. Mã Lâu trong đầu chỉ còn lại trống rỗng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, không có cảm giác nào. Thân thể của hắn giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, máy móc hướng đi về trước lấy. Tới. Đột nhiên, Huyền Đàm một tiếng nhắc nhở dường như sấm sét, đem Mã Lâu theo kia phiến trống không trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại. Mã Lâu đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn nháy máy mắt, ngắm nhìn một phía, lúc này mới phát hiện hoàn cảnh chung quanh đã xảy ra biến hóa cực lớn. Trước mặt hắn, thình lình trưng bày một bộ quan tài. Kia là một bộ đen tuyền quan tài, cùng hoàn cảnh chung quanh tạo thành chênh lệch rõ ràng, lộ ra phá lệ quái dị. Liên phảng phất bốn phía nhan sắc đều bị bộ này đen tuyền quan tài cướp đoạt tất cả nhan sắc, mà lộ ra như vậy trống không, thảm đạm. Càng làm cho Mã Lâu kinh ngạc chính là, bộ kia quan tài lại là mở ra, không có nắp quan tài. Cùng, đáng giá chú ý một chút, tám phương hướng, lấy quan tài làm hạch tâm tám phương hướng, đều có một đầu xiềng xích chăm chú kết nối lấy quan tài một bên. Bộ này trong quan tài ngủ say tồn tại, chính là chủ nhân đặt ở tầng thứ 9 bí mật. Huyền Đa yếu ớt nói rằng, kia khoe miệng, đột nhiên quỷ dị rồi ra một cái vô cùng quái dị độ cong, ngươi nhược tâm bên trong hiếu kỳ, muốn nhìn một cái này tồn tại đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào, đại khả lấy đi ra phía trước, tìm tòi hư thực. Mã Lâu nghe nói lời ấy, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cực lớn ác hàn. Kia cỗ hàn ý, phản phất là theo sâu trong lòng đất ấm hàn trong thâm viên của tới, trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn. Hắn chỉ cảm thấy, nếu như chính mình hướng phía trước đạp vào mấy bước, liền sẽ thấy cái gì nhường cả người hắn tâm thần hoàn toàn thất thủ đổ bật. Ngươi không phải muốn hỏi những cái kia trấn áp tại Huyền Minh Tháp bên trong đạo tôn sinh linh sao? Ta có thể nói cho ngươi, bất luận là thanh dương giới, vẫn là huyền âm giới, hai cái trong tháp trấn áp sinh linh, một bộ phận sứ mệnh, cũng là vì trấn áp cái này trong quan tài tồn tại. Nghe được Huyền Đàn nói như vậy, Mã Lâu không khỏi ngơ ngác một chút. Chợt, hắn lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, liền vội vàng hỏi, ta tại thanh dương giới cũng nhìn thấy còn lại giống nhau trấn áp tám vị đạo tôn cùng loại trận pháp, phong ấn, bọn hắn cũng là vì trấn áp cái này tồn tại sao? Kia Lưu Ba Sơn, đại yến trong hoàng cung, đều có trận pháp phong ấn. Thậm chí tại Mã Lâu mấy năm du lịch bên trong, kỳ thật cũng nhìn được còn lại hai nơi đồng dạng là phong ấn tám vị đạo tôn trận pháp. Hắn khi đó ngay tại suy đoán, đến cùng là vì sao muốn đem tám vị đạo tôn phong ấn, lại vì sao hết lần này tới lần khác là tám vị. Huyền Đà nghe nói Mã Lâu lời nói, hơi kinh ngạc trên dưới đánh giá Mã Lâu hai mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nói rằng, ngươi đúng là đã nhận ra. Đã nhận ra? Đã nhận ra cái gì? Kia là trong tháp sinh linh một cái khác sứ mệnh. Đương nhiên, cũng là ngươi không nên biết được sứ mệnh. Chờ ngươi trở thành Huyền Ách Tiên Tôn, có thể tự mình đi hỏi vô địch tiểu tử kia. Vô địch Tiên Tôn, Huyền Minh Thánh Tông đời thứ hai thánh chủ. Hiện tại, ngươi quyết định đi, phải chăng muốn xem thử xem, vị này thần bí tồn tại chân diện mục. Quyết định đi. Quyết định phải chăng muốn gặp cái này trong quan tài nằm thần bí tồn tại. Mã Lâu nhắm mắt lại, thoáng bình phục một chút trong lòng suy nghĩ. Nhưng càng bình phục, Mã Lâu ngược lại càng có thể cảm nhận được trong lòng loại kia tâm tình chợt trợn. Thật giống như, hắn nhìn lời nói, có lẽ sẽ chấn kinh bạt phần, có lẽ sẽ tâm thần hoàn toàn thất thủ. Nhưng nếu là hắn không nhìn lời nói, nhưng thật giống như hắn sẽ hối hận cả đời. Hẳn không có nguy hiểm a? Hắn hướng phía Huyền Đà hỏi. Huyền Đà ánh mắt kỳ dị nhìn xem Mã Lâu gương mặt, có hay không nguy hiểm, ta còn thực sự không biết rõ, chỉ là, có lẽ đối với ngươi mà nói, cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng còn mời yên tâm, bất luận có hay không nguy hiểm, đều ngăn cản không được ngươi trở thành Huyền Ách Thiên Tôn. Hô Mã Lâu nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài, xem như đem trong lòng mình bực bội suy nghĩ từng cái vứt bỏ. Hắn lần nữa mở mắt ra, cất bước hướng phía trước mặt đen nhánh quan tài đi đến. Một bước, hai bước, ba bước, đã đến có thể nhìn thấy trong quan tài tồn tại khoảng cách. Mã Lâu đem ánh mắt đặt ở kia trong quan tài. Mã Lâu ánh mắt hoàn toàn ngơ ngẩn, nội tâm chỉ cảm thấy sinh ra một loại cực lớn hoang đường cảm giác. Chương 485, kiếp này, kiếp trước chương 485, kiếp này, kiếp trước kia trong quan tài, đang ngủ say một cái Mã Lâu vô cùng quen thuộc thanh niên. Tóc của hắn mặc dù có chút lộn xộn, nhưng chiều dài cũng không tính dài, sợi tóc màu đen tùy ý tản mát tại trong quan tài, dường như còn mang theo một tia sinh mệnh khí tức. Thanh niên mang theo một bộ màu đen khung buông kính mắt, trên người mặc một cái màu trắng ngắn tay áo sơ mi, trên áo sơ mi còn in một cái đáng yêu con mèo đồ án. Hạ thân thì là một đầu màu xanh đậm quần jean, ống quần có chút uốn lên, lộ ra một đôi giày thể thao. Cả người thân nhìn không có gì chỗ dị thường, nhưng bên ngoài thân tầng lại quanh quẩn lấy một tầng quỷ dị khí lưu màu đen. Mã Lâu đứng tại quan tài trước, nhìn chăm chú bên trong thanh niên. Đến từ linh hồn chỗ sâu nhất xúc động, run rẩy, nhường thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy lên. Mã Lâu ánh mắt nhìn chằm chằm thanh niên khuôn mặt, bờ môi có chút rung động. Hắn há to miệng, chỉ cảm thấy giờ phút này, bờ môi của mình khô cạn đến dường như đã mất đi toàn bộ trình độ, bất luận cố gắng thế nào, đều không thể nói ra một chữ đến. Thân thể của hắn, càng thấy toàn thân đều hiện ra một tia thấu xương lạnh ý, cố này lạnh ý, phản phất muốn đem hắn cả người đều đóng băng tại không đáy băng nguyên như thế. Giờ phút này, nếu là có không có gì ngoài huyền đà bên ngoài bên thứ ba tại chỗ, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện. Cái này trong quan tài đang ngủ say kỳ trang thanh niên, đúng là cùng Mã Lâu như vậy giống nhau. Không có gì ngoài một chút nhỏ xíu đặc thù bên ngoài, còn lại liền phảng phất Mã Lâu cùng cái này trong quan tài thanh niên là cùng chứng thân huynh đệ, song bảo thai như thế. Mã Lâu thân thể chậm rãi xoay người lại, ánh mắt của hắn rơi vào một bên Huyền Đà trên thân. Huyền Đà đứng bình tĩnh ở nơi đó, mặt không thay đổi nhìn xem Mã Lâu, tựa hồ đối với phản ứng của hắn sớm có đoán trước. Mã Lâu thanh âm có chút khàn khàn, mang theo một tia khó có thể tin run rẩy, thậm chí còn xen lẫn một sợi khó tả bằng lãnh. Cái này, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Cái này, là hắn. Không hề nghi ngờ, chính là hắn. Cái kia đời trước của hắn, kiếp trước Mã Lâu. Nhưng vì sao? Vì sao thân thể của hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Huyền Đà lắc đầu, chỉ vào Mã Lâu trước mặt quan tài nói rằng, tình huống như thế nào, ta cũng không hiểu biết, cái này quan tài bên trong tồn tại cùng ngươi cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng cũng là ta lần thứ nhất khi thấy ngươi, liền cảm giác ngoài ý muốn. Mặc dù lúc ấy, nó căn bản cũng không có biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn thần sắc. Có lẽ kia quan tài bên trong tồn tại cùng ngươi có mạc đại liên quan, nhưng ngươi nếu muốn biết việc này căn nguyên, cũng chỉ có thể đến hỏi vô địch tiểu tử kia, hoặc là đến hỏi chủ nhân. Bất quá, chủ nhân đến cùng đi nơi nào? Huyền Đà cũng có gần vạn năm chưa từng liên hệ tới chủ nhân. Nhưng nói như vậy, Mã Lâu làm sao có thể tiếp nhận? Đời trước của hắn, đến cùng như thế nào, tạm thời không để cập tới, nhưng đời trước của hắn thân thể, lại tại sao lại trống rông xuất hiện ở chỗ này? Hơi suy nghĩ, điện quang hỏa thạch, Mã Lâu đông nhiên đã nhận ra một vấn đề. Như Huyền Đà trước ngươi nói tới như thế, nơi này quan tài bên trong tồn tại, tướng mạo cùng ta không khác, xin hỏi kia thanh dương giới bên trong, kia huyền minh tháp bên trong, trong quan tài tồn tại, tướng mạo phải chăng lại cùng ta không khác? Nhược quả thật sự là dạng này, vậy chuyện này nhưng lớn lắm đi. Mặc dù chuyện này, cho tới bây giờ, liền đã nhường Mã Lâu tâm thần rung động, hoang mang lo sợ. Huyền Đà khẽ bước cằm, chắp tay thanh lãnh nói rằng, xác thực, cùng ngươi tướng mạo không khác. Đương nhiên, có một ít chuyện, nhưng vẫn là Huyền Đà không muốn nói. Tỷ như, cái này huyền âm giới bên trong quan tài, kỳ thật sớm tại cái này kỷ nguyên liền đã có, trong quan tài tồn tại, cũng là từ nơi này kỷ nguyên ngay từ đầu liền tồn tại. Mà thanh dương giới bên trong quan tài, lại là ba mươi mấy năm trước trống rông xuất hiện. Kia thanh dương giới bên trong quan tài sinh linh, kỳ thật cũng là hơn phân nửa đến từ cái này huyền âm giới. Những chuyện này, Huyền Đà còn không có hiểu rõ, nó chỉ có thể biết được, cái này hơn phân nửa là Huyền Minh Thiên Tôn nhu đồ. Về phần là cái gì nhu đồ, có lẽ cùng Huyền Minh Thiên Tôn rời đi địa phương có quan hệ. Ngươi rất là thủ, điểm này ta nghĩ ngươi chính mình cũng hiểu biết. Mã Lâu tự nhiên sẽ hiểu, nhưng bây giờ hắn lại có càng thêm rõ ràng minh ngộ. Hắn là thủ, tuyệt không phải hắn là cái gì xuyên biệt người. Xuyên biệt người hoàn toàn chính xác rất là thủ, điều này đại biểu lấy một cái khác thế giới hoàn toàn mới, một cái có siêu thoát cơ hội thế giới. Những cái kia đại năng tu sĩ nếu là bắt lấy xuyên biệt người, tất nhiên là muốn nghiên cứu linh hồn bản chất, nhờ vào đó chạm đến một phương khác thế giới. Nhưng đặc thù mấu chốt ngay tại ở Mã Lâu thân thể. Mã Lâu trong trí nhớ, rõ ràng trí nhớ, hắn kiếp trước là chết như thế nào vong. Cũng rõ ràng trí nhớ, hắn là lấy linh hồn trạng thái chuyển thế. Nhưng Mã Lâu kiếp trước thân thể lại là như thế nào đi vào thế giới này đây này? Huyền Minh Tổ sư. Mã Lâu như muốn biết đáp án, chỉ sợ chỉ có đến hỏi vị kia Huyền Minh Tổ sư. Như muốn biết được đáp án, chỉ có trước trở thành Huyền Ách Thiên Tôn a. Mã Lâu buồn vô cớ một hồi, lấy lại tinh thần, đối với Huyền Đà chắp tay. Việc nơi này, mặc dù nhường hắn tâm thần gần như sụp đổ, lại cũng là càng thêm kiên định hắn hướng lên đột phá đạo tâm. Huyền Đà, đa tạ. Nơi này sự tình chính là ngoài ý muốn, nhưng ở trình độ nào đó, nhưng cũng là tất nhiên. Hắn Mã Lâu, tất nhiên sẽ nhìn thấy cái này trong quan tài kiếp trước chi thân. Mã Lâu quay đầu, lần nữa nhìn một cái kia đen nhánh trong quan tài, Mã Lâu kiếp trước thân thể. Không cần cảm ơn, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Sớm tại nó cùng Mã Lâu gặp được lần đầu tiên lúc, nó liền đã xác định Mã Lâu hơn phân nửa là cùng trong quan tài sinh linh tồn tại một ít liên quan. Cũng đã hiểu rõ, Mã Lâu tất nhiên là muốn cùng quan tài sinh linh gặp mặt một lần. Đương nhiên, sớm cùng muộn, Huyền Đà cũng không ngại. Trước đó lần kia, lại là bởi vì kia chính là thánh tử truyền thừa nghi thức, tính không được việc tư. Một lần nữa trở lại cái kia thuần trắng chi thế. Mã Lâu cũng cùng Huyền Đà như vậy phương thế giới Huyền Minh Đạo Tông hủy diệt sự tình tiến hành nghiên cứu thảo luận. Huyền Minh Đạo Tông, bất quá là Huyền Minh Tiên Tôn lưu lại một cái truyền thừa mà thôi, mỗi một cái kỷ nguyên, Thiên Tôn đều sẽ hạ giới tiến hành truyền thừa. Cái này kỷ nguyên có chút đặc thù. Đa số Thiên Tôn lựa chọn lúc đầu một vạn năm hạ giới tiến hành đạo thống truyền thừa, nhưng cũng có một chút Thiên Tôn lựa chọn một cái khác đoạn thời gian. Mặc dù Thiên Tôn không được tùy tiện hạ giới, nhưng hạ giới truyền thừa đạo thống, chỉ cần không thi triển vượt qua đạo hư cảnh giới thực lực, kỳ thật đều không có gì. Ân, lúc trước Huyền Minh Thiên Tôn cùng Vô Địch Thiên Tôn hạ giới chơi tương đối dài một đoạn thời gian giả heo ăn thịt hổ loại hình trò chơi. Huyền âm giới Huyền Minh Đạo Tông hủy diệt, bất quá là một chuyện nhỏ. Huống hồ Huyền Minh đạo thống cũng chưa hoàn toàn hủy diệt, còn dư lại một bộ phận, hoặc là đi Trung Châu, hoặc là vào Thần Nguyên Trạch. Mã Lâu cũng không cảm giác là lạ, ly biệt quê hương, nhưng cũng so hổ xuống đồng bằng bị chó khinh tốt. Ngươi tuy là Huyền Minh đạo tông thánh tử, lại là thanh dương giới bên trong Huyền Minh đạo tông thánh tử, thế này Huyền Minh đạo tông không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng không cần quấy rầy phương thế giới này đạo tông còn sót lại đệ tử. Mã Lâu nghĩ nghĩ, cười nói, vốn cũng không có ý định quấy rầy. Vậy là tốt rồi. Huyền Đa gật đầu, lại hỏi, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Làm một trưởng bối, nó đối với Mã Lâu vị này có cực lớn hy vọng trở thành huyền ách tồn tại, ôm lấy mức độ lớn nhất tha thứ. Mã Lâu khẽ giật mình, hơi suy nghĩ ngàn vạn. Hắn lúc này chắc tay, nói rằng, còn thật sự là có bên trên hai kiện. Chương 486, đường đường đại thế, kiếm lấy tư lương. Chương 486, đường đường đại thế, kiếm lấy tư lương giảng. Huyền Đa nhẹ nhàng phất phất tay. Mã Lâu từ bên hông cầm lấy phương kia chí bảo mảnh vỡ. Cái này mảnh vỡ tại hắn lòng bàn tay có chút rung động. Đây là một phương chí bảo mảnh vỡ, cùng chia có 9 khối, ta tại thanh dương giới bên trong đã tập hợp đủ mấy khối. Nhưng mà, còn lại mấy khối hạ lạc, ta lại như rơi mây mù, không có đầu mối, không biết Huyền Đà tổ sư có thể là ta chỉ điểm một hai. Bàn về bối phận, Huyền Đà tư lịch thâm hậu, Mã Lâu tôn xưng một tiếng tổ sư, thực chí danh uy. Huyền Đà đôi mắt yên lặng rơi vào Mã Lâu trong lòng bàn tay nổi lơ lửng chí bảo mảnh vụ bên trên. Hắn nhìn chăm chú thật lâu, mới ngựa khí khó lường nói, nếu muốn tập hợp đủ, tiểu tử ngươi lại khả đợi đến trở thành Huyền Ách Thiên Tôn sau, lại đi tập hợp đủ. Như thế chí bảo, còn lại mấy khối hạ lạc nhưng không cách nào dò xét mảy may. Ngươi cùng nó hữu duyên, đã có duyên, chẳng bằng tĩnh mà đối lai chi. Có lẽ cơ duyên tới, bọn chúng tự sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Cũng được. Mã Lâu khẽ thở dài một tiếng, đành phải một lần nữa đem kia chí bảo mảnh vỡ thu hồi đến bên hông mình. Trong lòng tuy có chút thất lạc, nhưng cũng minh bạch Huyền Đà nói có lý. Mã Lâu thấy thế, một lần nữa đem kia chí bảo mảnh vỡ thu hồi đến bên hông mình, hỏi tới kiện sự tình thứ hai. Sau đó, hắn lại hỏi kiện sự tình thứ hai. Trước đây ta thanh dương giới bên trong có một vị sư đệ, từng vạn phần hoảng sợ cùng ta nói, hắn nhận lấy cùng hắn giống nhau như lúc người tập kích. Người kia bất luận là công pháp vẫn là các loại thủ đoạn, đều cùng hắn cơ hồ giống nhau như lúc, tựa như theo trong một cái mô hình khắc đi ra. Mặc dù ta biết được thanh dương huyền âm, tịnh đế song sinh, nhưng ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cái này huyền âm giới bên trong người lại vì sao muốn đối ta thanh dương giới người đạo thủ. Chỉ là muốn đơn thuần thử một lần một thế giới khác giống nhau tính danh tướng mạo người cân lượng, hoặc là có khác không thể cho ai biết mục đích. Hạ Đông dụ chuyện, đến bây giờ Mã Lâu cũng chưa hoàn toàn tiến hành hiểu căn nguyên. Huyền Đa nghe vậy, lại là không có lập tức tiến hành trả lời, mà là lông mày chăm chú nhăn lên, dường như Mã Lâu nói tới chuyện này, để nó hồi tưởng lại cái gì để nó chán ghét chuyện. Qua một hồi lâu, nó mới chậm rãi mở miệng nói, việc này hơn phân nửa là kia thần nguyên trạch bên trong cái nào đó thế lực làm ra. Thanh Dương huyền âm, tịnh đế song sinh, xác thực không giả, nhưng cũng không phải nói tất cả mọi người giống nhau như lúc. Song sinh, chỉ là song sinh, cũng không phải là giống nhau như lúc, liền như là hai mảnh tương tự nhưng lại hoàn toàn khác biệt là cây. Về phần giống nhau như lúc người tiến hành chém giết, nghĩ đến ngươi hẳn là từng nghe nói bản nguyên bổ sung lời giải thích. Bản nguyên bổ sung? Mã Lâu lông mày nhíu lại. Bản nguyên là cái gì? Ta muốn cũng không cần cùng ngươi lại tiến hành giải thích, ngươi chỉ cần biết, chuyện theo như lời ngươi nói, hơn phân nửa là người kia muốn giết chết sư đệ của ngươi, gia tăng tự thân bản nguyên mà thôi. Huyền Đà không muốn nhiều lời, chỉ là ngữ khí bình thản nhưng lại mang theo một tia khinh thường nói, cái này bất quá là ví dụ, không thể nói tà ma ngoại đạo, nhưng cũng không phải là chính đồ đại đạo. Ngươi về sau gặp, đại khả trực tiếp đánh giết, không cần có chút lo lắng. Một phen chắc chắn, nhưng cũng tới phân biệt lúc. Mã Lâu cùng Huyền Đà đều không phải là tình cảm nồng hậu dày đặc người, tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì chuyện nhà. Có chút chắc tay, Mã Lâu liền quay người hướng phía ngoài tháp đi đến. Huyền Đà thì đứng tại trong tháp nhìn xem Mã Lâu đi xa bóng lưng. Bản nguyên bổ sung. Quái thai, người kia chuyển thừa khi nào vào thần nguyên trạch? Vẫn là nói, người kia dự định gia nhập tán người nhất hệ. Cũng là bình thường, dù sao tán người bản thân chính là nhất không phe phái mà nói thể hệ. Rời đi Huyền Minh đạo tông di chỉ sau, Mã Lâu trong đầu đột nhiên hiện lên một tia mê mang. Nhưng cái này tia mê mang thoáng qua liền mất, hắn rất nhanh liền làm ra quyết định. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu ta năm châu du lịch, dùng thế gian này đủ loại đến bổ sung ta đại đạo con đường. Mã Lâu thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, lần này du lịch cũng không thể giống trước đó như thế chẳng có mục đích đi dạo. Mã Lâu âm thầm suy nghĩ nói, một năm về sau, ta còn muốn tiến về thần huyền trạch bên trong, cho nên lần này du lịch nhất định phải có càng mục tiêu rõ rệt. Trải qua một phen suy nghĩ, Mã Lâu rốt cục xác định chính mình cái mục đích thứ nhất, Bác Vực. Bác Vực, chính là ngươi. Mã Lâu trong lòng mặc niệm nói. Tự nhiên, lần này du lịch mục đích càng thêm rõ ràng, cướp đoạt công pháp, nội tình. Nghĩ tới đây, Mã Lâu trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hào tình trang trí. Kể từ đó, coi như đem cái này thế giới hoàn toàn quấy, cũng không cái gì quá không được. Mã Lâu tự nhủ, bằng vào ta đường đường chi đại thế, kiếm lấy đầy đủ tư lương, cớ sao mà không làm đâu? Không có ở thanh dương giới bên trong làm chuyện, lại là có thể tại huyền âm giới làm một lần. Bước đầu tiên, liền trước theo kia đại yến bắt đầu đi. Huyền âm giới, Bắc vực, đại yến vương triều. Ngoài ý muốn chính là, Huyền Minh đạo tông diệt vong, đại yến lại không có diệt vong. Càng để ý hơn bên ngoài, là đương nhiệm yến vương tên là Cơ Dịch. Đương nhiên, mặc kệ cái này đại yến đến cùng còn có bao nhiêu ngoại ý muốn chuyện, đều tránh không được một việc. Tại Mã Lâu dưới chân, túi lầu xương thần. Mã Lâu ngồi yến vương cung trên long ỷ, khoan thai tự đắc địa thần niệm dò xét trong tay ngọc giản. Ánh mắt của hắn tùy ý đảo qua trong điện hơn 10 vị tu sĩ, khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười nghiền ngẫm. Ta bắt các ngươi một thân nội tình, cũng không quan hệ a. Mã Lâu thanh âm bình tĩnh mà ôn hòa, nhưng ở cái này bình tĩnh phía sau, lại để lộ ra một loại để cho người ta không rét mà run uy áp. Đại điện bên trong quỷ dạp dưới đất bọn này tu sĩ, đều là đại yến nội tình chỗ, hoặc là đạo hư tôn giả, hoặc là anh thần cảnh giới viên mãn tu sĩ. Nhưng giờ phút này, bọn hắn liền dường như không có chút nào sức phản kháng gà tệ như thế, tại trong đại điện này quỷ. Đỉnh đầu của bọn hắn thì là xuất hiện hư ảo một đầu bạch tuyến, đầu kia bạch tuyến kết nối tại mã lâu ngồi xuống long ỷ trước bàn. Từng điểm, hóa thành từng mai ngọc giản. Cơ Dịch người mặc long bào, thân thể giống nhau có chút run rẩy, nhưng hắn khuôn mặt lại có vẻ cực kỳ che lấp. Hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm mã lâu, dường như muốn xem mặc cái này đống nhiên xâm nhập hắn cung điện nhân vật thần bí. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Cơ Dịch thanh âm mang theo một tia sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hôm nay vốn nên là vô sự xảy ra, nhưng Cơ Dịch nhìn xem ngồi vốn nên thuộc về hắn vị trí kia mã lâu, nghe ngoại giới như cũ sấm chớp rền vang kinh khủng thanh âm, lại cảm thấy trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là bởi vì cái gì? Rõ ràng vụ tai nạn kia sớm đã qua, vì cái gì hiện tại lại sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Cơ Dịch trong đầu không ngừng hiện lên các loại suy nghĩ, nhưng thủy chung tìm không thấy một hợp lý giải thích. Cái này thần bí tồn tại, phổ vừa ra tay, liền đem đại yến vương đô một đám cao tầng tất cả đều cầm nã. Bọn hắn thậm chí không có chút nào năng lực phản kháng. Biết được thân phận của ta cũng vô dụng, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, mục đích của ta cũng không có giết chết các ngươi tất nhiên tuyển hạ. Chương 487, đậu thủ chương 487, đậu thủ mã lâu khỏe miệng có chút dương lên, cười như không cười nhìn xem Cơ Dịch, lộ ra một bộ có chút hăng hái bộ dáng, nói đến, chúng ta kỳ thật cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt. Bất quá, khi đó ngươi ta, tình cảnh thật là ngày đêm khác biệt ta. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại nhàn nhạt trào phúng, tựa hồ đối với Cơ Dịch ngay lúc đó cảnh ngộ có chút khinh thường. Mã lâu tất nhiên là không có thay đổi gì, Cơ Dịch lại là thi triển cấm kỵ thủ đoạn, ra đời cơ phàm tồn tại. Chúng ta gặp qua. Cơ Dịch sắc mặt biến hóa, nguyên bản sợ hãi thần sắc lúc này sương sờ, lập tức xuất hiện tại trên mặt hắn là một loại thật sâu mê mang. Trước mặt người này đặc biệt như vậy, hắn nếu là thật sự gặp qua, là tuyệt đối không thể không có chút nào ấn tượng. Mã lâu nhẹ gật đầu, trả lời khẳng định nói, gặp qua. Nhưng mà, hắn câu nói tiếp theo lại làm cho Cơ Dịch như rớt vào hầm băng, bất quá, đối với ngươi mà nói, điều này cũng không có gì ý nghĩa. Ngươi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh của ta liền có thể. Mã lâu thần sắc thư giãn thích thú ngươi. Đến cùng mong muốn ta làm cái gì? Cơ Dịch cố nén nội tâm sợ hãi, cắn răng nghiến lợi hỏi. Hắn dãy rủa lấy mong muốn từ dưới đất đứng lên, thân thể bởi vì dùng sức quá độ mà khẽ run. Đại điện bên trong cái khác hơn 10 vị tu sĩ thấy cảnh này, trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Tại to lớn như vậy áp lực dưới, vị này đến vương lại còn có dư lực đứng dậy, cái này thật sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Thông chi bắc vực tất cả thế lực, hạn thứ 3 trong ngày, anh thần cảnh giới trở lên tu sĩ toàn bộ đi vào đại yến vương đô. 3 ngày sau, nếu có chưa tới người hắn dừng lại một chút, tiếp lấy khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ để cho người ta không rét mà run nụ cười, cũng xin yên tâm, chỉ có thể đến bên trên một trận giết gà dọa khỉ. Dứt lời, hắn tùy ý phất phất tay, trong chốc lát, nguyên bản tràn ngập trong điện cái chủng loại kia kinh khủng áp lực như là bị một hồi cuồng phong thổi tan đồng dạng, đột nhiên biến mất không thấy hình bóng. "Tốt, đều đi làm việc đi. Nhớ kỹ, bắc vực chỉ có 3 ngày thời gian." Cơ Dịch ánh mắt gắt gao nhìn xem Mã Lâu, hắn tự nhiên là chấn kinh Mã Lâu vậy mà như thế cản rỡ. Mặc dù thực lực của người này cực kỳ khủng bố, nhưng bắc vực một cái lục địa thực lực làm sao kinh khủng. Anh thần không kế, đạo tôn không có mấy trăm, cũng có vài chục. Nhưng mà, đối với Cơ Dịch mà nói, cái này có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. Bất luận Mã Lâu đến tuột cùng có mang như thế nào mục đích, trận này sắp quét sạch bắc vực phong bạo đều đã không thể tránh né. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Cơ Dịch hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, mở miệng lần nữa hỏi, dù sao chúng ta cần biết đạo mệnh lệnh này đến tuột cùng là xuất từ người nào chi thủ. Mã Lâu nghe vậy, vẻ mặt hơi động một chút, tựa hồ đối với Cơ Dịch vấn đề có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt hồi đáp, uy nhất đạo tôn. Tu luyện một thế, tự nhiên là mục tiêu quý nhất. Thử, hảo hảo to gan quý nhất tục danh. Hảo hảo cuồng vọng quý nhất đạo tôn. Một giới đạo tôn, chẳng lẽ liền cho rằng hắn thực lực mạnh mẽ tới có thể áp đảo chúng ta bắt vượt tất cả mọi người? Các chủ, làm sao chúng ta xử lý? Tự nhiên là đi qua nhìn một chút, có thể áp đảo đại yến vương triều, thực lực tất nhiên không tầm thường. Phương trưởng A Di Đà Phật, lão nạp trong lòng có loại dấu hiệu không may. Đại yến truyền lại tin tức, tự nhiên là vô cùng cấp tốc, thậm chí mấy vị đạo tôn đều tự mình xuất động, tiến về kia linh vân các, đại thiền tự một nhóm đỉnh cấp thế lực. Không vì cái gì khác, chỉ vì giải thích rõ quý nhất đạo tôn chi quỷ dị, mạnh mẽ. Quý nhất đạo tôn không giết hắn trở cũng sẽ không trong lòng còn có cảm kích. Chỉ có tụ tập bắc vực cao nhân, toàn lực đối phó vị này quý nhất đạo tôn. Mà biết được như thế tin tức bắc vực thế lực khắp nơi, phản ứng cũng là đều có khác biệt. Quý nhất đạo tôn thực lực đến cùng như thế nào, bọn hắn tạm thời không biết. Nhưng này cuồng vọng khoác lác quý nhất đạo tôn mong muốn bằng vào sức một mình áp đảo bắc vực chúng sinh. Đây cũng là như thế nào để bọn hắn từ nội tâm đã cảm thấy buồn cười. Không có khả năng, không có chút nào khả năng. Nhưng mặc kệ đến cùng có khả năng hay không, nhưng cũng đã có đại lượng tu sĩ bắt đầu tiến về đại yến vương đô. Không phải đối kia quý nhất đạo tôn có chỗ sợ hãi, chỉ là đơn thuần là muốn nhìn một chút, người này đến cùng dáng dấp ra sao, lại là như thế nào ngôn ngữ vô vọng. Đi nâng cản rỡ. Mã Lâu ngồi tại trong điện trên long ỷ, bên cạnh ngọc giản phiêu phủ ở giữa không trung, đang không ngừng bị hắn thần niệm liếc nhìn. Đến từ các loại tu sĩ kỳ dị nội tình, tại liên tục không ngừng bổ sung cho Mã Lâu đại đạo. 61 nếu như dùng thang điểm 100 tính toán đơn vị mà tính lời nói, Mã Lâu có hay không đại đạo, nội tình mở rộng đồng thời, hắn có thể nắm giữ lực lượng cũng đã tới đại đạo 61. mười thành có sáu. Mã Lâu đôi mắt càng thêm sáng tỏ, quanh quẩn ở trên người hắn màu trắng mông quang, ngay tại hướng ra phía ngoài tản ra sáng chói màu trắng tinh mang, tăng lên ước 1%. Mã Lâu tâm niệm vừa động, bên cạnh mấy trăm miếng ngọc giản trong nháy mắt hóa thành một đoàn mây mù, như là sương mù đồng dạng dần dần tiêu tán trong đại điện. Ngay sau đó, trong mắt của hắn kim quang lấp lóe, đủ loại bắc vực cảnh tượng như là phim ảnh hình tượng đồng dạng tại trong đầu của hắn phi tốc hiện lên. Nhưng ấy lòng của hắn bên trong nổi lên một chút gợn sóng. A Mã Lâu khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve long ỷ lan can, thở dài nói, như thế như vậy, bắc vực hoặc sắp chết tổn thương thảm trọng vậy. Hắn cái này thuộc về có chút mèo khóc con chuột giả từ bi. Nhưng Mã Lâu lại lơ đễnh. Không ngại, thế này Huyền Minh đạo tông đã hủy diệt, chẳng bằng như vậy liền rất tốt. Nói xong, Mã Lâu thân ảnh đột nhiên lóe lên, đi tới ngoài điện giữa không trung. Mấy ngàn tên tu sĩ lơ lửng ở giữa không trung, các loại pháp bảo quang mang xen lẫn, uy áp như biển. Bọn hắn đều là bắc vực các phái cao thủ, lúc này đều là sang đây xem xét, đến cùng là thần thánh phương nào, ngông cuồng như thế. Mã Lâu một bộ màu đen trường bào, tóc đen không gió mà bay, mỗi một bước ra đều dường như dẫm tại thiên địa vận luật phía trên, nhường không gian xung quanh có chút rung động. Ta ý muốn đem bắc vực hoàn toàn thống hợp, các ngươi có ý kiến gì không? Mã Lâu ánh mắt như điện, đảo qua ở đây mỗi một vị tu sĩ. Cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, ở đâu ra tiểu bối như thế nói lớn cũng ngượng. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trên trận trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn. Một vị tóc đỏ lão giả giận quá thành cười, thử, cuồng vọng tiểu nhi, chớ có cho là tu vi đạt đến đạo tôn cảnh giới, liền có thể muốn làm gì thì làm. Lão giả bước ra một bước, quanh thân hỏa diễm bốc lên, thình lình cũng là một vị đạo tôn cường giả. Hắn chính là Bắc Vực Tông môn một trong phần thiên cửa thái thượng trưởng lão Viêm Tiêu Tử, thành danh đã có mấy trăm năm. Viêm Tiêu đạo hưu nói không sai. Một vị nữ tử áo trắng nhanh nhẹn mà tới, cầm trong tay sáo ngọc, sóng âm tại quanh thân hình thành vô hình bình chướng, Bắc Vực tự có trật tự, há lại cho ngươi một người đánh bỡ. Tăng thêm lão phu một cái. Lại một vị áo xám lao giả hiện thân, phía sau lơ lửng chín chuôi phi kiếm màu đỏ ngòm, sát khí nghiêm nghị. Ba vị đạo tôn liên thủ tạo áp lực, thiên địa nguyên khí lập tức hỗn loạn lên, phía dưới tu vi hơi thấp tu sĩ nhao nhao lui lại, mặt lộ vẻ hãi nhiên. Mã Lâu lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ bằng ba người các ngươi. Lời còn chưa dứt, tay phải hắn nâng lên, lòng bàn tay hướng lên nhẹ nhàng nâng lên một chút. Oanh! Thiên địa biến sắc. Một cái từ thuần túy nguyên khí ngưng tụ cự trưởng chống rồng xuất hiện, che khuất bầu trời, hướng ba vị đạo tôn đè xuống đầu. Vân tay có thể thấy rõ ràng, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa huyền ảo đạo vận. Chương 488, ngay hôm đó lên, trinh phạt Bắc vực. Chương 488, ngay hôm đó lên, trinh phạt Bắc vực không tốt. Viêm Tiêu Tử sắc mặt đại biến, vội vàng tế ra bản mệnh pháp bảo phần thiên lô, trong lò phun ra ngập trời liệt diễm. Nữ tử áo trắng sáo ngọc vỡ tuổi, sóng âm hóa thành thực chất bình chướng. Áo xám lao giả chín kiếm tế xuất, tạo thành sát phạt kiếm trận. Ba cỗ lực lượng cùng cự trường chạm vào nhau, bộc phát ra chói mắt quang mang. Khí lãng quét sạch phương viên trăm dặm, tầng mây bị phá tan thành từng mảnh, phía dưới dãy núi sụp đổ, dòng sông thay đổi tuyến đường. Làm quang mang tán đi, tất cả mọi người hít sâu một hơi, ba vị đạo tôn áo quần rách nát, miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi nửa quỷ trên không trung. Mà Mã Lâu vẫn đứng tại chỗ, liền góc áo cũng không từng nhấc lên. Cái này, đây không có khả năng. Viêm Tiêu Tử mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, người rõ ràng cũng là đạo tôn cảnh, vì sao Mã Lâu đứng chắc tay, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, đạo tôn cùng đạo tôn ở giữa cũng có khoảng cách. Hán chi lực lượng, hán chi đại đạo, cho dù không có sử dụng đại đạo chi lực, như thế nào những này bình thường đạo tôn có thể so. Hiện tại, còn có người nào ý kiến? Mã Lâu ngắm nhìn bốn phía, thanh âm như chín đú hàn băng. Mấy ngàn tu sĩ lặng ngắt như tờ, liền hô hấp đều cẩn thận. Ba vị đạo tôn liên thủ đều bị một chiêu đánh bại, ai còn dám ra mặt? Quy nhất đạo tôn, ngươi đừng muốn cản rỡ. Viêm Tiêu Tử lao đi khỏe miệng máu tươi, phẫn nộ quát, hôm nay ở đây tu sĩ, bất quá bắc vực tu sĩ một góc, ngươi thật sự coi chính mình có thể lấy sức một mình áp đảo toàn bộ bắc vực không thành? Không tệ. Áo xám lao giả lạnh lùng mở miệng, bắc vực tông môn san sát, cường giả vô số, ngươi chỉ là một người, coi như thực lực lại như thế nào cường hành, lại có thể thế nào? Nữ tử áo trắng dù chưa ngôn ngữ, nhưng trong tay sáo ngọc có chút rung động, hiển nhiên cũng đang nổi lên phản kích. Mã Lâu nhìn xem bọn hắn, đống nhiên cười. Không phục. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên trên, năm ngón tay có chút thu nạp, vậy thì đánh phục. Vâng. Thiên địa nguyên khí bỗng nhiên bạo động, một cỗ viễn siêu lúc trước kinh khủng uy áp theo Mã Lâu thể nội bộc phát. Hắn áo bào bay phất phới, quanh thân hiện ra vô số huyền ảo phù văn, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa đại đạo chân ý, dường như thiên địa pháp tắc trong tay hắn cụ hiện. Cái gì? Viêm Tiêu Tử con ngươi đột nhiên co lại, hắn vừa rồi đúng là còn chưa đem hết toàn lực. Mã Lâu không còn nói nhảm, trực tiếp ra tay. Có hay không chúng sinh, thiên nguyên quý nhất. Hắn một tay kết ấn, một đạo che khuất bầu trời hắc bạch pháp ấn chống rống ngưng tụ, mang theo trấn áp vạn vật kinh khủng ý thế, hướng ba người ầm vang đệ xuống. Liên thủ. Viêm Tiêu Tử gầm thét, phần thiên lô bộc phát ngập trời liệt diễm, hóa thành một đầu hỏa long phóng lên tận trời. Chín kiếm quý nhất, thiên âm chấn hồn. Nhưng mà, phanh, phanh, phanh. Ba người thế công tại tiếp xúc đến hắc bạch pháp ấn trong nháy mắt, toàn bộ vỡ nát. Pháp ấn dư uy không giảm, mạnh mẽ đện ở ba người trên thân. Ba người đồng thời phun máu, thân hình như đạn pháo đánh tới hướng nơi xa mặt đất, đem dãy núi kia đều đâm đến sụp đổ. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem một màn này, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Ba vị đạo tôn, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Mã Lâu chậm rãi thu tay lại, thản nhiên nói, hiện tại, phục sao? Mặt đất trong hố sâu, Viêm Tiêu Tử gian nan bò lên, toàn thân xương cốt đứt gãy hơn phân nửa, trong mắt rốt cục hiện ra một tia sợ hãi. Hắn cắn răng nói, ngươi đến cùng là ai? Bắc vực khi nào ra ngươi dạng này cường giả? Mã Lâu cười nhạo một tiếng, chậm rãi nói rằng, ta sớm đã nói qua, ta tên Quý Nhất. Về phần Bắc vực ta khi nào nói ta chính là thế này Bắc vực bên trong người. Lần này người đến, tự nhiên không ngừng ba vị đạo tôn. Cho nên, ba vị này đạo tôn bại trận về sau, lúc này liền lại có hai vị đạo tôn đứng dậy. Một vị tóc trắng áo lam láo giả, một vị tóc đen thanh niên tuấn mỹ. Mã Lâu ánh mắt như điện, quét về phía mới xuất hiện hai vị đạo tôn, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, lại tới hai cái chịu chết. Tiểu bối, chớ có cho là đánh bại mấy cái bất nhập lưu đạo tôn liền có thể hoành hành không sợ. Tóc trắng áo lam lão giả đạp không mà đi, mỗi đi một bước dưới chân liền ngưng kết ra băng tinh hoa sen, thanh âm cứng cáp hữu lực, lão phu lạnh tiên lão tổ, hôm nay liền muốn để ngươi biết cái gì là thiên ngoại hữu điên. Có ý tứ, thật có ý tứ. Thanh niên tóc đen đuốt một thanh huyết sắc dao găm, âm nhu cười nói, bản tọa huyết ảnh ma quân, thích nhất ngược sát ngươi dạng này không biết trời cao đất rộng đạo tôn. Mã Lâu khinh miệt cười lạnh một tiếng, lại nhìn về phía mấy ngàn tu sĩ ở trong. Cao giọng quát, còn có muốn xuất thủ không có? Tốt nhất cùng nhau ra tay, miễn cho một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ, thường cơn sóng liên tiếp. Mã Lâu càng có khuynh hướng trực tiếp đem trước mặt đám người này một mẹ hút gọn. Nơi này còn có mấy vị đạo tôn chưa từng ra tay, giấu ở trong đám người, hoặc là xem kịch, hoặc là không có ý định ra tay. Lời này vừa nói ra, hai vị kia đạo tôn sắc mặt lúc này giận dữ. Bọn hắn đều là đạo tôn bên trong lão tư cách, lão kinh nghiệm, nhưng không là vừa rồi kia ba vị đạo tôn có thể sánh ngang. Cuồng vọng, Lãnh Tiên lão tổ gầm thét, song trưởng đẩy ra, lập tức ngàn dặm băng phong, vô số băng truy như mưa to bắn về phía Mã Lâu. Huyết ảnh ma quân thì quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc lại theo Mã Lâu cái bóng bên trong chui ra, dao găm thẳng đến hậu tâm. Đối mặt hai vị đạo tôn tiền hậu giáp kích, Mã Lâu không tránh không né, chỉ là bờ môi nhẹ nhàng phun ra một chữ, dừng. Trong chốc lát, thiên địa ngưng kết. Lãnh Tiên lão tổ băng truy lơ lửng giữa không trung, huyết ảnh ma quân dao găm khoảng cách Mã Lâu hậu tâm còn sót lại ba tấc lại khó tiến lên mảy may. Cái này, đây là Lãnh Tiên lão tổ có chút ánh mắt, lúc này sắc mặt biến, thời gian ngừng lại. Mã Lâu quay người, một thanh bóp lấy huyết ảnh ma quân cổ, ưa thích chơi cái bóng. Hắn lòng bàn tay nổi lên đu quang, huyết ảnh ma quân lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, quanh thân cái bóng lại bị mạnh mẽ rút ra bên ngoài cơ thể. Mã Lâu nhìn xem trong lòng bàn tay một đoàn vặn vẹo bóng đen, không khỏi nhíu mày. Huyết ảnh đại đạo, cũng không tệ. Trả lại cho ngươi. Mã Lâu đem kia một đoàn vặn vẹo bóng đen đập hồi máu ảnh ma quân thể nội. Huyết ảnh ma quân lúc này thất khiếu chảy máu, thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy, hóa thành đạo đạo huyết quang, hướng phía bốn phương tám hướng chạy cách mà đi. Lãnh Tiên lão tổ thấy tình thế không ổn, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, huyền băng lời còn chưa dứt, Mã Lâu đã xuất hiện tại hắn trước mặt, một chỉ điểm nhẹ mi tâm, nắt. Răng rắc một tiếng, Lãnh Tiên lão tổ toàn thân băng giáp vỡ vụn, cả người như diều đứt dây giống như rơi xuống. Toàn trường tĩnh mịch. Mã Lâu đứng chắc tay, bệ nghệ tứ phương, còn có ai? Lần này, tại không người dám lên tiếng. Mấy ngàn tu sĩ, sắc mặt tất cả đều thảm đạm như vậy. Viêm Tiêu Tử bọn người mặt xám như cho, rốt cuộc minh bạch người trước mắt căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ tồn tại. Mã Lâu ánh mắt liếc nhìn phía dưới chúng tu sĩ, thanh âm như sấm, ngay hôm đó lên, trinh phạt bắt được. Thuận người tồn, nghịch người hắn đưa tay vung lên, kia tứ tán thoát đi huyết ảnh ma quân trong khoảnh khắc tại Mã Lâu trước mặt một lần nữa ngưng tụ. Huyết ảnh ma quân khuôn mặt vạn phần hoảng sợ, hắn đang muốn nói cái gì lúc, lại tại sau một khắc trong nháy mắt biến thành một mịt. Hình thần câu diệt. Mấy ngàn tu sĩ bên trong một đám đạo tôn, sắc mặt tất cả đều hãi nhiên. Đây chính là huyết ảnh ma quân a. Chém giết vô cùng, độ thuật vô song kinh khủng tồn tại. Thế mà liền như vậy tùy tiện chết tại cái này thần bí quy nhất đạo tôn trong tay. Chương 489, 9981 Phật trừ ma đại trận chương 489, 9981 Phật trừ ma đại trận Yến Vương đều lên vừa mới chiến, tin tức thông qua đủ loại con đường đã chuyển về Bắc vực các đại tông môn bên trong. Khi bọn hắn nghe được vị này thần bí quy nhất đạo tôn lấy không có gì sánh kịp nghiền ép chi thế hoàn toàn áp đảo ở đây mấy ngàn vị tu sĩ về sau, tâm tình của bọn hắn đã lâm vào trong khủng hoảng. Nhưng loại khủng hoảng này cũng không có duy trì liên tục quá lâu, liền biến thành một loại tuyệt vọng. Vâng. Ngày hôm đó, Bắc vực đại thiền tự phía trên, thiên cung đống nhiên vỡ ra một đạo đen nhánh khẽ hở, kinh khủng uy áp như thiên hà chút xuống, trong nháy mắt bao phủ cả tòa đại thiền tự. Chuyện gì xảy ra? Thiên liệt. Trong chùa tăng nhân nhao nhao ngẩng đầu, sắc mặt kỳ biến. Chỉ thấy một chiếc tre khuất bầu trời biển màu đen lớn thuyền chậm rãi theo hư không trong cái khe lái ra. Thân thuyền toàn thân đen nhánh, khắc dấu lấy vô số cổ lão phù văn, mỗi một đạo phù văn đều tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp, dường như gánh chịu lấy thượng cổ sát phạt chi khí. Lớn thuyền bắt ngang thiên cung, bóng ma bao phủ cả tòa đại thiền tự, mấy ngày liền quang đều bị che đậy, giữa thiên địa bỗng nhiên mở tối như đêm. Lớn thuyền phía trên, bóng người đông đảo. A Di Đà Phật. Đại thiền tự chỗ sâu, một vị mày trắng lao tăng chậm rãi đi ra. Tay hắn năm chín hoàn tích trượng, người mặc kim sắc cà sa, mỗi bước ra một bước, dưới chân liền sinh ra một đóa kim liên, bộ bộ sinh liên, Phật quang phổ chiếu. Không biết là thần thánh phương nào, đến ta đại thiền tự. Đương đại phương trượng, đại trí thiền sư. Bản tôn quý nhất đạo tôn. Mã Lâu thân ảnh trống rông xuất hiện tại đại thiền tự trên không, mang theo vô tận uy nghiêm. Tới đây, chỉ vì một sự kiện. Đại trí thiền sư chắp tay trước ngực, đi một cái Phật lễ, sau đó chậm rãi nói rằng, A Di Đà Phật, bản tự chính là ngoài vòng giáo hóa chi chùa, không nhiễm tu luyện mảy may thần phục, hoặc là diệt vong. Mã Lâu thanh âm dần dần băng lãnh, ngươi đại thiền tự có thời gian một nén nhang đi cân nhắc. Lớn thuyền phía trên, Mã Lâu đứng chắp tay, áo bào đen không gió mà bay. Ánh mắt của hắn lạnh như băng quan sát cả tòa đại thiền tự, như là thần linh nhìn xuống sâu kiến. Đại Chí Thiền Sư mày trắng khẽ run, trong tay chín hoàn tích trượng phát ra nhỏ xíu bù bù. Phía sau hắn, 18 vị kim thân La Hán đã bày trận, Phật quang mơ hồ kết thành hàng ma đại trận. A Di Đà Phật. Đại Chí Thiền Sư thở dài một tiếng, thí chủ làm gì như thế hùng hổ dọa người? Ta Phật môn thanh tịnh chi địa nửa nén hương. Mã Lâu không có chút nào chần chờ, mà là ánh mắt càng thêm lãnh đạm, thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Đại Thiên Tự bên trong, mấy ngàn tăng chúng lập tức rối loạn lên. Mấy vị tuổi trẻ võ tăng trợn mắt tròn xoe, trong tay giới côn rung động ầm ầm, lại bị bên cạnh lão tăng gắt gao đè lại bả vai. Chớ có xúc động. Một vị lông mày rủ xuống tới má bên cạnh lão tăng quát khẽ nói, người này chi uy, không phải chúng ta có thể địch. Đại Chí Thiền Sư lông mày chăm chú được khởi, vận thành một cái xuyên chữ. Lớn thuyền bong tàu bên trên, mấy ngàn tên bị ép tùy hành Bắc vực tu sĩ lặng im mà đứng. Đỉnh đầu bọn họ đều lơ lửng một cái bạch ngọc giản, giản trên thân quấn quanh lấy mảnh như sợi tóc màu trắng tia sáng. Kia màu trắng tia sáng không ngừng ngưng tụ, hình thành từng mai thần bí ngọc giản. Uy nhất đạo tôn thực lực cực đoan kinh khủng. Bọn hắn liền xem như muốn chạy trốn, cũng không cách nào đào thoát, chỉ có thể lựa chọn thần phục. Lần này tùy hành mà đến, cũng là vị này đạo tôn muốn bọn hắn nhìn tận mắt, Bắc vực là như thế nào bị hắn thống nhất. Đại Thiên Tự truyền thừa xa xưa, nói không chừng một vị thanh bảo đạo tôn thấp giọng tự nói, đừng có nằm động. Bên cạnh Viêm Tiêu Tử cười lạnh cắt ngang, ngươi cho rằng kia Quy Nhất Đạo Tôn vì sao muốn chúng ta tận mắt chứng kiến? Chính là muốn hoàn toàn nghiền nát chúng ta Bắc vực tu sĩ viên kia lòng phản kháng. Các ngươi còn không có thấy rõ sao? Một vị áo bào tím nữ tu truyền âm nói, vị này Quy Nhất Đạo Tôn, rõ ràng là muốn tập Bắc vực vô số tông môn tu luyện nội tình, xung kích cái kia trong truyền thuyết nói một cách khác, vị này Quy Nhất Đạo Tôn, khoảng cách cái kia trong truyền thuyết, huyền chi lại huyền huyền ách cảnh giới, đoán chừng cũng chỉ chênh lệch một bước. Huyền ách cảnh giới a? Thiên Tôn uy năng, dung chuyển một giới. Huyền ách Thiên Tôn, đây chính là có thể dung chuyển một giới vô thượng tồn tại. Nói không chừng, chúng ta còn có thể nhờ vào đó dòm ngó Thiên Tôn phong thái. Một đám đạo tôn không khỏi tâm niệm chuyển động, ánh mắt dần dần biến nóng rực lên. Nhìn trộm Thiên Tôn phong thái đương nhiên không gì không thể, có thể trở thành Thiên Tôn, chẳng phải là càng thêm vì đó nói chuyện say xưa. Một vị đạo tôn trong lòng thầm nghĩ, cái này Quy Nhất Đạo Tôn như thế mục tiêu rõ ràng, nghĩ đến cũng là sớm có một đầu trở thành Thiên Tôn con đường. Bọn hắn bọn này đạo tôn, thiếu nhất chính là leo lên trên phương pháp. Đây cũng là không có cách nào, những cái kia Huyền Ách Thiên Tôn sớm thì rời đi phương thế giới này, đi không thể biết địa phương. Thậm chí liền Huyền Ách truyền thừa cũng chưa từng lưu lại một câu nửa câu. Phải đặt ở mấy vạn năm trước, cũng là còn có hơn mấy vị Thiên Tôn đệ tử, có lẽ biết được trở thành Huyền Ách Thiên Tôn bí ẩn, nhưng bây giờ, đại gia trưởng thọ nhất người cũng mới 3-4 vạn năm tuổi. Lại dáng dấp, đã không có. Dù sao, đạo tôn cũng không phải là vô địch, cũng sẽ tử vong. Chỉ là, nên như thế nào nhường vị này Quy Nhất Đạo Tôn nói ra trở thành Thiên Tôn phương pháp đâu? Nửa nén hương thời gian lặng yên trôi qua. Đại Thiên Tự bên trong, tranh luận âm thanh liên tục không ngừng. La Hán Đường thủ tọa trợn mắt tròn xoe, cùng nó quỳ gối cầu sinh, không bằng liều chết một trận chiến. Tôn tụng Phật mạch mới là thượng sách. Giới luật viện thủ tọa thì cẩn thận khuyên giải. Quỳ gối người khác phía dưới, dùng cái gì xưng Phật? Phật mạch vong tồn, dùng cái gì so đo việc nhỏ cỡ này? Đại Thiên Tự tranh luận không ngớt, dường như cũng không có chọn tốt đến cùng là thần phục, vẫn là phấn khởi phản kháng. Lớn thuyền phía trên, Mã Lâu hai mắt hơi khép, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập lan can. Mỗi một lần gõ, đều dường như đập vào chúng tăng trong lòng, kia tiết tấu cùng trong chùa trung đồng dư bị kỳ diệu cộng minh lấy. A Di Đà Phật. Đại Chí Thiền Sư rốt cục thở dài một tiếng, chắp tay trước ngực hướng lớn thuyền hành lễ. Hắn mày trắng dưới hai mắt tinh quang nội liễm, uy nhất các hạ, lão nạp có một chiếc bên trong kế sách. Mã Lâu chậm rãi mở mắt, trong mắt hình như có tinh hà lưu chuyển, giảng: "Ta Đại Thiền Tự truyền thừa 3 năm, có 1981 Phật trừ ma đại trận." Đại Chí Thiền Sư thanh âm trầm ổn, như các hạ có thể bình yên sống qua, ta chùa tự nhiên túi đầu xưng thần, tuyệt không hai lời. Lời vừa nói ra, đầy chùa xôn xao. Phương trưởng nghĩ lại a. Đại môn nha thủ tọa vội vàng nói, trận này đã có mấy ngàn năm không ai thi triển qua. Đại Chí Thiền Sư đưa tay ngăn lại, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa cách Mã Lâu, không biết Uy Nhất các hạng có dám thử một lần. Lớn thuyền bong tàu bên trên, chúng tu sĩ xì xào bàn tán. 9981 Phật trừ ma đại trận. Bản tôn dường như ở nơi nào nghe nói qua. Một vị áo bào xám đạo tôn nhíu nhíu mày, dường như rơi vào trầm tư. Trận này rất lợi hại phải không? Rất lợi hại, truyền thuyết trận này chính là vì hàng phục kia vô thủy thiên ma, mà chọn vẹn mời 81 vị Phật tôn cộng đồng hình thành trận pháp. 81 vị Phật tôn. Cái này Đại Thiên Tự có thể có 81 vị Phật tôn. Một đám đạo tôn tất cả đều kinh ngạc. Đại Thiên Tự như thật có 81 vị Phật tôn, đã sớm thống nhất Bắc vực. Vị kia áo bào xám đạo tôn cười nhạo một tiếng, còn nói thêm, lại xem đi, nhìn cái này Đại Thiên Tự có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Thú vị. Mã Lâu khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ cười khẽ. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền đứng ở Đại Hùng Bảo Điện chi đỉnh, từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới đám người. Bảy trận a. Đại Chí Thiền Sư thấy thế, hít sâu một hơi, trong tay chín hoàn tích trượng đột nhiên dừng lại, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Thanh âm này phảng phất là một đạo tín hiệu, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Đại Thiên Tự. Chư đệ tử, kết trận. Lời còn chưa dứt, 81 chức cao tăng như là nhận được mệnh lệnh đồng dạng, từ các nơi phi thân mà ra. Bọn hắn hoặc cầm trong tay hàng ma sử, hoặc tay nâng kim cương linh, cấp tốc dựa theo chu thiên tinh bị đứng vững, lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, tựa như một thể. Trong chớp mắt, 81 chức cao tăng liền đã ai vào chỗ nấy. Trên người bọn họ cả sa tại dương quang chiếu rọi xuống lóng lánh sáng chói Phật quang, những này Phật quang trên không trung sen lẫn thành từng đạo lít nha lít nhít kinh văn xiển xích, đem toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện bao phủ trong đó. Chương 490, vui lòng chỉ giáo. Chương 490, vui lòng chỉ giáo ông, theo một hồi trầm thấp vụ vụ tiếng vang lên, cả tòa đại thiền tự bỗng nhiên Phật quang đại thịnh, hào quang chói sáng xông thẳng tới chân trời. Tại quang mang này bên trong, 81 tôn kim thân Phật tượng chậm rãi theo hư không hiện hiện, đem Mã Lâu chăm chú vây quanh ở trung ương. Mỗi một vị Phật tượng đều kết lấy khác biệt thủ ấn, hoặc từ bi, hoặc uy nghiêm, hoặc trấn mắt, bọn chúng cộng đồng tạo thành một cái sinh sôi không ngừng luân hồi kết giới, đem Mã Lâu giam ở trong đó. 81 Phật trừ ma trận, khải. Đại trí thiền sư lần nữa cao giọng hạ lệnh. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, tất cả Phật tượng đồng thời mở hai mắt ra, vô số vạn chữ Phật ấn như là như mưa to từ không trung chút xuống. Mỗi một cái Phật ấn đều ẩn chứa tịnh hóa vạn ma uy năng, phô thiên cái địa đánh tới hướng Mã Lâu. Mã Lâu không tránh không né, tùy ý Phật ấn ra thân. Nhưng làm cho người khiếp sợ là, những cái kia uy lực vô cùng kinh khủng Phật ấn, tại chạm đến hắn áo bào trong nháy mắt, lại như châu đất xuống biển, biến mất không thấy hình bóng. Làm sao có thể? Đặt ma viện thủ tọa La Thất Thanh. Mã Lâu chắp tay tiến lên, đi bộ nhàn nhã giống như ở trong trận hành động. Nơi hắn đi qua, Phật quang lui tán, kim Phật tạm đạm. Cho cười. Trước đó tại Tây Bắc lúc, Phật quốc mấy trăm vị Phật tôn cộng đồng thiết hạ cả mấy, cũng không từng đem Mã Lâu vận dụng mảy may. Hiện tại cái này cái gọi là 9981 Phật trừ ma đại trận, càng là bất quá danh bất kỳ thực. Chỉ có 9 vị đạo hư Phật tôn, còn lại 72 vị đều không qua là anh thần tu sĩ. Bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi. Mã Lâu đánh ra bốn phía Phật tượng, thần sắc có chút khinh miệt, đối với tu ma giả, cũng là còn có mấy phần sức áp chế. Nhưng với ta mà nói, cũng bất quá là không quá mức tác dụng. Dứt lời, hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại hư không tiết điểm phía trên. Giang giác, một vết nứt đột nhiên theo một tôn Phật tượng cái chán lan tràn mà xuống, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Ngay sau đó, phản phất như là lây bệnh đồng dạng, còn lại 80 tôn Phật tượng trong nháy mắt cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Không tốt. Đại trí tiền sư sắc mặt kỳ biến, nhanh biến trận. 81 chức cao tăng đội vàng biến hóa phương vị, Phật trận lập tức chuyển thành sát phạt chi thế. Vô số kim cương sử hư ảnh từ trên trời giáng xuống, càng có thiên long bát bộ hư ảnh gào thét mà ra. Mã Lâu cười nhạo một tiếng, tay phải hắn bấm niệm pháp quyết, tay trái lăng không ấn xuống. Một cái cổ pháp huyền chữ tại lòng bàn tay hiện hiện, trong nháy mắt bành trướng đến trăm trượng lớn nhỏ. Cái chữ này dường như ẩn chứa thiên địa chí lý, những nơi đi qua, Phật trận từng khúc vỡ vụn. Phá! Thời hợt một chữ, lại làm cho cả tòa đại trận ầm vang sụp đổ. 81 chức cao tăng đồng thời phun máu bay ngược, những cái kia kim thân Phật tượng càng là nổ thành đầy trời kim phấn. Bụi mù tan hết, duy thấy Mã Lâu chắp tay đứng ở phế tích trung ương, liền góc áo cũng không loạn mảy may. Hiện tại, nhưng còn có lại nói. Đại trí thiền sư mặt xám như tro, trong tay tích trượng len ken một tiếng, trực tiếp rơi xuống đất. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, chậm rãi nói rằng, đại thiền tự, bằng lòng thần phục. Mã Lâu thỏa mãn nhẹ gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua quỷ sát đầy đất, thương vong thảm trọng tăng chúng, nói rằng, đạo hư tôn giả tự hành tiến vào lớn thuyền bên trong. Bản tôn còn muốn tiến về kế tiếp địa phương. Lớn thuyền lên đường, tự nhiên là muốn tuần sát bắc vực, áp đảo tất cả không phục thế lực. Đại thiền tự giải quyết, như vậy kế tiếp, liền nên là Linh Vân Các. Vị tiêm ngựa võ hạc các chủ, cho ta ấn tượng vẫn là rất khắc sâu. Lớn thuyền phá không mà đi, chỉ để lại đầy đất vết thương. Đám kia đổ vào phế tích bên trong. Dãy rùa đứng dậy anh thần tăng người, đều sắc mặt kinh dị nhìn xem đỉnh đầu bọn họ bên trên đầu kia thấy được, sợ không được bạch tuyến. Cái này hơn phân nửa chính là vị kia quý nhất đạo tôn bảy cấm chế. Ta đại thiền tự đã bại vong, bắc vực còn có phương nào thế lực có thể cùng là địch? Cho dù là kia huyền minh đạo tông phục sinh huyền minh đạo tông a. Lớn thuyền xuyên vân phá vụ, cương phong gào thét. Mã Lâu xếp bằng ở thuyền thủ, quanh thân còn quấn tối nghĩa khó hiểu đạo vận. Hắn mỗi một lần hô hấp, đều dẫn tới phương viên trăm dặm nguyên khí như thủy triều chập trùng. Đồng nhiên, hắn mở hai mắt ra, trong mắt hình như có tinh hà đảo ngược. Quý nhất đạo tôn. Một vị áo xám lao giả cung kính tiến lên, hắn do dự mãi, cuối cùng là thật sâu bái chào, lao hủ cả gan, muốn đỉnh giáo. Thành tựu thiên tôn phương pháp. Cái này áo bào xám đạo tôn trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nghĩ đến, chẳng bằng trực tiếp hỏi. Dù sao, vị này đạo tôn chí hướng rộng lớn, nói không chừng căn bản cũng không để ý chuyện như thế. Lời vừa nói ra, cự thuyền trên mấy ngàn tu sĩ đồng thời nín hơi. Ngay cả những cái kia làm bộ nhập định đạo tôn nhóm, cũng đều lặng lẽ dựng lên lốt hai. Thành tựu thiên tôn phương pháp. Mã Lâu đột nhiên mở mắt ra, tràn ngập nghiền ngẫm ánh mắt cười như không cười nhìn về phía vị này áo bào xám đạo tôn. Người muốn biết, các ngươi đều muốn biết. Ánh mắt của hắn đảo qua bông tàu, tất cả bị ánh mắt chạm đến tu sĩ cũng không khỏi tự chủ thẳng băng thân thể. Mã Lâu ánh mắt đảo qua ở đây tất cả đạo tôn. Trầm mặc một lát sau, bông tàu bên trên vang lên liên tục không ngừng đáp lại, muốn. Cầu mong rằng duy nhất đạo tôn vui lòng chỉ giáo, nguyện lấy suốt đời tích xúc đổi cơ duyên này. Ha 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 ha. Mã Lâu tiếng cười như cửu thiên kinh lôi, chấn động đến biển mây sôi trào, phương viên trăm dặm tầng mây lại bị tiếng gầm xé thành mảnh nhỏ. Hắn năm ngón tay hư trương, lại theo trước mặt áo bào xám đạo tôn ngực sinh sinh rút ra một sợi màu xanh đạo vận. Kia sợi đạo vận tại hắn lòng bàn tay ngưng kết thành một giọt bóng ánh màu lam giọt nước, mặt ngoài lưu chuyển lên huyền ảo đường vân. Thành tựu thiên tôn. Mã Lâu đầu ngón tay gảy nhẹ, giọt nước lơ lửng mà lên, mấu chốt ở chỗ tự thân đại đạo. Mấy ngàn tu sĩ nín hơi ngưng thần, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia giọt nước châu. Bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, trở thành thiên tôn đã là cùng mình đại đạo có liên quan. Kia áo bào xám đạo tôn sắc mặt trắng bệch, kia là đại đạo của hắn chi lực. Một vị tiền bối từng cùng ta nói, đạo tôn chi cảnh. Mã Lâu cong ngón đúng ra, giọt nước cầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời tinh huy, cũng vô địch trung hậu kỳ phân chia. Trong ánh sao hiện ra ba cái cổ pháp đạo văn, đến, thả, trưởng. Cái gọi là đắc đạo Mã Lâu đưa tay chộp một cái, tinh huy tuệ nhiễm ngưng tụ thành một thanh màu lam tiểu kiếm, bất quá là sở đến đại đạo cánh cửa. Tiểu kiếm bỗng nhiên đâm vào Mã Lâu lòng bàn tay, lại như bùn trâu vào biển, biến mất không còn tăm hơi. Thả nói Mã Lâu lòng bàn tay hiện ra hình kiếm đạo văn, liền để cho chính mình đại đạo đạt được trưởng thành. Đạo văn bỗng nhiên tăng gọn, trong khoảnh khắc hóa thành trăm trượng cự kiếm quét ngang chân trời, đem vạn dặm tầng mây quét sạch sành xanh. Lớn thuyền phía trên, một đám tu sĩ sắc mặt kinh dị. Loại thủ đoạn này đã xem như kỳ tích tạo hóa. Về phần trưởng nói, Mã Lâu bỗng nhiên nắm tay, tất cả dị tượng trong nháy mắt đổ sụp thành một cái đen nhánh điểm sáng. Ta trước mắt cũng chỉ có thể làm được điểm này. Điểm sáng im ắng nổ tung, đám người chỉ cảm thấy thần hồn chấn động kịch liệt, bọn hắn lực lượng dường như bắt đầu biến hư ảo. Khi có khi không, như có như không. Đương nhiên, chuyện này với các ngươi mà nói, cơ hồ không có gì có thể. Ở trước mặt các ngươi, có lẽ có một cái càng thêm bi ai chuyện, cần phải đi đối mặt. Sự tình gì? Nói, có đạo chủ. Chương 491, trước công Đông Châu, lại công Nam Hoang. Chương 491, trước công Đông Châu, lại công Nam Hoang. Đúng vậy, nói, có đạo chủ. Mã Lâu có chút thương hại nhìn xem bong tàu bên trên bọn này đạo hư cảnh giới tu sĩ. Bọn này có được đại đạo lực lượng, địa vị vô cùng tôn sùng đạo tôn, lại toàn vẹn không biết, chính mình chẳng qua là cao hơn chiều không gian, cảnh giới cao hơn tồn tại trong mắt nuôi nốt dê bò. Không có trở thành người trên người khả năng, chỉ có thể trở tại cái này nhìn như xa rộng trong hồ nước. Tựa như nông phu tỉ mỉ chăm sóc sắp thành thục thu hoạch, những này tự cho là đúng đạo tôn nhóm, bất quá là đang vì hắn người làm quần áo cưới. Đạo tôn, đạo tôn, lấy đạo làm tôn. Đạo chủ, thành đạo chi chủ. Tôn đạo giả làm sao lấy địch nổi chủ đạo người? Đạo chủ kia áo bào xám đạo tôn như mày, lại hỏi, trước kia ghi chép bên trong cũng là có đạo chủ xưng hô, chỉ là không biết đạo này chủ đến cùng đại biểu cho như thế nào ý tứ. Huyền Ách, tức là đạo chủ. Có lẽ hai người có một ít khác nhau. Mã Lâu cũng không hiểu biết. Huyền Ách có lẽ đều là đạo chủ không hẳn vậy đều là Huyền Ách. Đây không phải không có khả năng. Liên quan tới Huyền Ách thiên tôn chủ đề, Mã Lâu cũng chưa có nói hết, nhưng cũng không muốn nói xong. Những này đã nói ra được chuyện, đã đủ để cho bọn này đạo tôn vui lòng phục tùng. Nếu là lại cáo chi bọn này đạo tôn, con đường phía trước đã hết, sợ rằng sẽ gây nên một ít phiền toái không cần thiết. Lớn thuyền chậm rãi đỗ, đã là đi tới một nhà mới trên tông môn vương. Đạo hữu nghe nói không? Nghe nói, kia quy nhất đạo tôn đến cùng là thần thánh phương nào? Mặc kệ nó, là ai đều không quan trọng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta bọn này đan đỉnh tu sĩ. Làm sao không biết ảnh hưởng? Người tu luyện đan dược, tài nguyên, chẳng lẽ là chống giống tạo ra đi ra? Vạn nhất vị này quy nhất đạo tôn muốn một lần nữa chế định quy tắc, muốn vĩnh viễn cướp đoạt thiên hạ tài nguyên, lại nên làm như thế nào? Ngươi cũng là lo lắng, có thể ngươi chẳng lẽ còn có thực lực gì đi ngăn cản chuyện này không thành? Bắc vực khắp nơi trên đất đều là nhiệt nghị nhau nhau, hoặc là nghị luận vị này quy nhất đạo tôn đến cùng là thần thánh phương nào, hoặc là nghị luận vị này quy nhất đạo tôn đến cùng mong muốn làm những gì, hoặc là lo lắng chính mình tu luyện lại bởi vì vị này quy nhất đạo tôn mà bị liên lụy. Nhưng cho tới nay, Bắc vực lại như cũ tựa như là không có lực phản kháng chút nào như thế, đều bị quy nhất đạo tôn bỏ vào trong túi. Là những cái kia đạo tôn không còn đến thử phản kháng sao? Không, bọn hắn tiến hành phản kháng, nhưng bọn hắn cùng quy nhất đạo tôn khác nhau. Dường như tựa như trời cùng đất như thế, rõ ràng là cùng một cái cảnh giới, thực lực sai biệt, cũng nhìn tới để bọn hắn nội tâm không có chút nào động thủ dục vọng. Lớn thuyền phía trên, Mã Lâu xếp bằng ở lưu ly trong cát, bên người còn quấn lấy ngàn mã tính ngọc giản. Kia lấy ngàn mã tính ngọc giản, đang lấy vô số đầu màu trắng hư tuyến, kết nối lấy Mã Lâu toàn bộ thân. Bác vượt toàn bộ nội tình, cũng mẹn mẹn chỉ có thể đem ta tiến độ thôi động một chút xíu sao. Thật lâu, Mã Lâu mở mắt ra, có chút thở dài. 64. Đại đạo số liệu hóa lời nói, huyền âm giới Bắc vực kỳ thật chỉ vì hắn cung cấp ba đại đạo tiến triển. Từ lúc đại thiền tự một nhóm sau, về sau 10 ngày, lớn thuyền tại Bắc vực bay mấy lần. Cơ hồ nhưng phàm là có bên trên một vị đạo tôn nội tình tông môn, hắn đều tìm đi lên. Kết quả, cũng không ngoài dự liệu, Bắc vực hoàn toàn bị hắn thống hợp. Bắc vực tất cả công pháp tài nguyên, tất cả đều bị hắn bỏ vào trong túi. Đương nhiên, kỳ thật càng trọng yếu hơn, là bọn này đạo tôn, anh thần trong đầu vô số linh cảm tri thức. Đây cũng là ngọc giản bản nguyên. Kế tiếp, là muốn lúc trước hướng chỗ nào đâu? Trực tiếp tiến vào Trung Châu, hoặc là trước thống hợp còn lại tam địa. Thời gian một năm, kỳ thật rất dư dả. Tựa như hiện tại, bất quá hơn tháng, Bắc vực liền đã hoàn toàn biến thành hắn trong lòng bàn tay đồ chơi. Đông Châu, Nam Hoang, Tây vực, cái này tam địa tuy có đạo tôn tọa chấn, nhưng ở trong mắt của hắn, bất quá là một đám dê lợi làm thịt. Bất quá ta như vậy động tác, Trung Châu bên kia hẳn là đã sớm biết ta. Mã Lâu khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Tại Thanh Dương giới không cùng Trung Châu đối đầu, tại Huyền Âm giới lại là muốn chống lại. Chính là không biết, cái này Huyền Âm giới bên trong Trung Châu, lại đến cùng có bao nhiêu vị đạo tôn. Bắc vực đạo tôn, tổng cộng hơn 300 vị. Trong đó hơn phân nửa đều là những năm gần đây thiên địa nguyên khí khôi phục sau tân tấn đạo tôn, nội tình còn thấp, ở trước mặt hắn liền phản kháng tư cách đều không có. Nhưng Trung Châu khác biệt, hơn bạn vị đạo tôn cũng không phải là không có khả năng. Ngay hôm đó lên, trước công Đông Châu, lại công Nam Hoang Tây vực, hợp bốn châu chi địa, xuất phát Trung Châu. Mã Lâu thanh âm như thiên lôi nổ bang, quanh quẩn tại lớn thuyền phía trên. Ở trước mặt hắn, trăm vị Bắc vực đạo tôn bộ dạng phục tùng cúi đầu, không người dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Các ngươi có ý kiến gì không? Trầm mặc, như chết trầm mặc, không người dám nói, không người dám làm trái. Thật lâu, một vị tóc trắng xóa lao đạo tôn chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn, uy nhất đạo tôn, còn lại ba châu, chúng ta tất nhiên là không sợ, có thể kia Trung Châu, sợ không phải chúng ta có thể tùy tiện đụng vào. Có thể trở thành đạo tôn, tự nhiên đều trên cơ bản xông xáo qua Trung Châu. Tự nhiên, cũng đều biết, kia Trung Châu thực lực kinh khủng như vậy. Đạo tôn số lượng, không thể đếm hết. Mã Lâu cười khẽ. Trung Châu. Hắn đưa tay, lòng bàn tay hiện hiện một quả hố đen, trong động dường như có thể thấy được vô số đại đạo không ngừng vỡ nát. Ở trước mặt ta, Trung Châu cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Lão đạo tôn toàn thân run lên, không dám nói nữa. Mã Lâu ánh mắt đảo qua đám người, thản nhiên nói, ngày mai lên đường, Đông Châu. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Vừa dứt tiếng, trăm vị đạo tôn cùng kêu lên đồng ý, thanh âm như sấm, lại lộ ra sợ hãi thật sâu. Đông Châu, Cửu Tiêu Tông. Tiễn Nguyên Giản đứng ở đỉnh núi, trong tay gương đồng kịch liệt rung động, mặt kính như là sóng nước dập dờn, phát ra chói tai bù bù. Hắn cau mày, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Sư tôn, dùng cái gì thận trọng như thế? Bên cạnh, thanh niên Trịnh Tam Bảo không người mà đứng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn chưa bao giờ thấy qua sư tôn như vậy vẻ mặt ngưng trọng, bất an, thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Tiễn Nguyên Giản trầm mặc một lát, chậm rãi nói rằng, vi sư lòng có sợ hãi, luôn cảm giác gần đây sẽ có nguy hiểm cho toàn bộ Đông Châu đại sự xảy ra. Đại sự xảy ra? Trịnh Tam Bảo con ngươi hơi co lại, trong lòng rất là tò mò, sư tôn có biết đại sự xảy ra căn nguyên? Tiễn Nguyên Giản không có trả lời, chỉ là chậm rãi đưa tay, đem gương đồng ném giữa không trung. Ông, gương đồng lớn lên theo gió, mặt kính toát ra chói mắt kim quang, trong hư không bắn ra một đạo to lớn màn sáng. Màn sáng như sóng nước dập dờn, dần dần hiện lộ ra một thân ảnh, kia là một vị tuấn mỹ vô cùng nam tử, chắp tay đứng ở lớn thuyền chi đỉnh, màu đen áo bào, mắt sáng như sao. Xác nhận vị này thần bí tồn tại. Nguyên Giản trầm giọng nói. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, màn sáng bên trong nam tử bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như điện, lại xuyên thấu hư không, thẳng tắp nhìn về phía Yến Nguyên Giản. A. Một tiếng nhẹ đều, như kinh lôi nổ vang tại Cửu Tiêu Tông trên không. Thú vị, thất giai thần khí, quả thật đều có diệu dụng. Tiễn Nguyên Giản sắc mặt đột biến, thân hình lảo đảo lui lại ba bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trịnh Tam Bảo cả kinh thất sắc, liền vội vàng tiến lên nâng, "Sư tôn." "Không sao." Yến Nguyên Giản đưa tay lau đi vết máu, trong mắt kinh hãi chưa tiêu. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, đối phương có thể cách vô tận hư không, chỉ dựa vào một đạo nhìn trộm liền chấn thương thần trí của hắn. Chương 492, đạo chủ không cho phép. Chương 492, đạo chủ không cho phép. Màn sáng bên trong, kia nam tử tuấn mỹ, Mã Lâu đứng chắp tay, khóe miệng mỉm cười, thanh âm lại như thiên đạo giống như giọng lớn, xuất hiện tại Yến Nguyên Giản bên hai, "Đạo hữu, lại chuẩn bị sẵn sàng. Bản tôn duy nhất mang theo trăm vị đạo tôn, chuyên tới để chinh phạt Trung Châu." Lời còn chưa dứt, màn sáng ầm vang vỡ vụn, gương đồng răng rắc một tiếng vỡ thành hai mảnh, từ không trung rơi xuống. Trịnh Tam Bảo ngây người nguyên địa, lạnh cả người. Hắn chưa hề cảm thụ qua khủng bố như thế bị áp, kia thật đơn giản một câu, lại nhường hắn đạo tâm rung động, như muốn quỷ sát. Yến Nguyên Giản hít sâu một hơi, trong tay áo hai tay có chút phát run. Hắn nhìn về phía phương xa chân trời, tại mông lung ở giữa, dường như gặp được một chiếc che khuất bầu trời lớn thuyền chậm rãi hiện hiện hình dáng. Truyền lệnh xuống. Yến Nguyên Giản thanh âm khàn khàn, Cửu Tiêu Tông sở hữu đệ tử lập tức tiến vào chiến đang muốn tiếp tục phân phó. Hắn lại nghĩ đến vị này thần bí quy nhất đạo tôn nói tới, trăm vị đạo tôn. Tính toán, hắn đôi mắt ảm đạm phai mờ, đi phát mật lệnh, rộng mời Đông Châu 9 vị tông chủ đến đây Cửu Tiêu Sơn. Ta Đông Châu tu luyện giới, hoặc đã đến sinh tử tồn vong lúc, chọn vẹn trăm vị đạo tôn a. Đông Châu hiện nay có thể có 50 vị không? Tiễn Nguyên Giản ngửa mặt lên trời thở dài, hắn biết, Đông Châu thiên muốn thay đổi. Mã Lâu dựa nghiêng ở một phương tịch trên giường, đầu ngón tay quấn quanh lấy một sợi khói xanh. Kia khói là từ phía trên cơ kính khí linh trên thân bóc ra linh phách, giờ phút này đang hóa thành một cái ngân điệp, tại hắn lòng bàn tay giãy rủa tung bay. Thiên cơ kính. Hắn khẽ cười một tiếng, ngân điệp đống nhiên cứng ngắc, cánh bướm nổi lên hiện ra lít nha lít nhít quả tượng. Đây chính là kia Yến Nguyên Giản Cửu Tiêu Sơn nội tình chỗ. Yến Nguyên Giản, hắn tự nhiên là nhận biết. Tại Thanh Dương giới lúc, cũng là cùng Yến Nguyên Giản từng có mấy tháng tiếp xúc, càng là cùng nhau đi kia phủ Tang Thần Thụ, Kim Ô Thăng Cốc. Đằng sau, còn gặp một vị mới trọng sinh người, Trịnh Tam Bảo. Đáng tiếc, phương thế giới này nói không chừng còn muốn làm qua một trận. Năm ngón tay bỗng nhiên thu nạp, ngân điệp bạo tán thành đầy trời tinh mảnh. Những cái kia tinh mảnh cũng không tiêu tán, ngược lại trong hư không ghép thành Đồng Châu Cửu Phương Tông môn phương bị đổ, mỗi cái trên tông môn vương đều có một cái màu đỏ ấn ký. Thiên cơ kính, có thể bói toán thiên cơ, cùng thiên cơ thuật pháp cũng là có chút cùng loại. Đương nhiên, tại Mã Lâu mà nói, bất quá so như gân gà. Mã Lâu đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên trái bóng ma, lớn tuyển khi nào đến Đông Châu. Trong bóng tối đi ra một vị áo bào tím đạo tôn, chắp tay nói rằng, sau một ngày. Lớn tuyển chính là lục giai bảo khí, nhưng cũng là đại yến vương triều một phương nội đình. Thất giai lớn tuyển, không ai có thể tạo được đi ra. Mã Lâu đứng dậy, đi hướng cửa sổ mạn tàu, nhìn qua đen như mực hư không. Lục giai bảo khí, cuối cùng vẫn là kém một chút hỏa hầu a. Mã Lâu nhẹ giọng thở dài nói, tựa hồ đối với cái này lớn tuyển tính năng cũng không hết sức hài lòng. Hắn bấm tay gảy nhẹ, quét tới song cửa sổ bên trên một chút vết rách. Lục giai bảo khí, hoành độ hư không, bảo khí bản thân nếu không có một đám đạo tôn bảo vệ, chỉ sợ sớm đã tan ra thành từng mảnh thành tro. Bất quá Mã Lâu nhưng cũng không quan trọng. Sớm ngày tới Đông Châu, chậm một ngày tới Đông Châu, đều chẳng qua kết cục đã định. Một ngày liền một ngày a, đem Đông Châu hoàn toàn thu phục, nhưng cũng không cần đến mấy ngày thời gian. Đại nhân như cho phép, chúng ta trăm vị đạo tôn liên thủ sẽ mở hư không, không cần thừa cái này phá thuyền đi từ từ. Kia áo bào tím đạo tôn chắp tay, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm, đến lúc đó trăm vị đều tới, Đông Châu những cái kia gà đất chó sành Đông Châu có thể như thế, Nam Hoang Tây Vực có thể sao? Mã Lâu hỏi ngược lại, Trung Châu lại có thể như thế sao? Nói nhảm, lão tử còn tiện thể đi trang một đợt, các ngươi trực tiếp chơi, lão tử chơi như thế nào nhi? Trang thâm trầm, giả vờ thần bí, thuộc hạ minh bạch. Áo bào tím đạo tôn khẽ hất cằm, hình như có minh ngộ nhẹ gật đầu. đại nhân, thống nhất 5 châu sau, liền có thể đột phá huyền ách cảnh giới sao? Áo bào tím đạo tôn thanh âm mang theo luyện đan sư đặc hữu ôn nhuận, lại không thể che hết âm cuối run rẩy. Liêu Trạch A. Mã Lâu đống nhiên cười khẽ, ngươi có thể từng gặp bị rào vây khốn thương long. Áo bào tím đạo tôn con ngươi đột nhiên co vào. Thống nhất 5 châu, không phải là mục đích, mà là quá trình. Mã Lâu ngón tay phất qua trước mặt đống nhiên xuất hiện huyền âm giới địa đồ. Trên đó, bác vực một mảnh, đã biến thành một mảnh xanh thảm. Còn lại chính là giới, còn vẫn là tiên diễm xích hồng. Ngươi tại mấy trăm vị đạo tôn bên trong, đối ta trung thành nhất, có mấy lời, cùng bọn hắn nói không được, muốn nói với ngươi, có thể. Mã Lâu vô vỗ Liêu Trạch bả vai, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. Vị này áo bào tím đạo tôn tên gọi Liêu Trạch, chính là một phương Mộc Hành Tông lão tổ. Trong tông cũng chỉ có hắn một vị đạo hư tôn giả. Mã Lâu tại Thanh Dương giới Bắc vực cũng là nghe qua vị này thanh danh, tốt thiện tốt thi, cùng người thân cận. Am hiểu luyện đan, y thuật, cùng kia y tiên cốc cũng là có so sánh. Bị hắn thu phục sau, cũng là đầu nhập vào vô cùng hoàn toàn. Trực tiếp đem tất cả vốn liếng đều giao ra. Thống nhất 5 châu sau, ta liền sẽ rời đi huyền âm giới, tiến vào thần nguyên trạch bên trong. Cái gì? Liêu Trạch mở to hai mắt nhìn, thần sắc có chút kinh ngạc. Đại nhân vì sao muốn rời đi huyền âm giới? Thần nguyên trạch. Hắn cũng là nghe nói qua, những năm này không thiếu có đến từ thần nguyên trạch bên trong cường nhân tiến vào huyền âm giới quay phong vân, huyền âm giới cũng không thiếu có người tiến về thần nguyên trạch tiến hành tiến một bước thăm dò. Vì đột phá tới huyền ách cảnh giới. Mã Lâu giọng bình tĩnh nói, ta cũng không phải là huyền âm giới người, cũng không thể tại huyền âm giới bên trong đột phá. Không phải huyền âm giới người, liền không thể tại huyền âm giới bên trong đột phá. Liêu Trạch sửng sốt một chút. Hắn cũng không phải kinh ngạc vị này uy nhất đạo tôn cũng không phải là huyền âm giới người, đi theo Mã Lâu những ngày này, hắn sớm đã có suy đoán, mà là hoang mang tại đột phá cảnh giới lại cùng xuất thân chi địa có quan hệ. Ngươi đi theo ta bên cạnh, hay là các ngươi lựa chọn đi theo ta bên cạnh, mục đích ta đều hiểu. Mã Lâu quay người, hướng phía tịch giường phương hướng đi đến, trở thành huyền ách thiên tôn. Liêu Trạch ánh mắt trong nháy mắt biến cực nóng, hô hấp cũng không khỏi tự chủ dồn dập lên. Đây là tất cả đạo tôn tha thiết ước mơ cảnh giới. Đại nhân nhưng có dạy? Có. Mã Lâu tại tịch trên giường ngồi xếp bằng, đưa tay ra hiệu Liêu Trạch cũng ngồi xuống. Hắn lấy ra một bộ cổ pháp đồ uống trà, động tác ưu nhã bắt đầu pha trà. Về sau chinh phạt Tây Bực lúc, ngươi tốt nhất học Tây Bực Niết Bàn chuyển sinh phương pháp. Hương trà ở trong phòng mờ mịt ra, Mã Lâu thanh âm như là theo chỗ rất xa truyền đến, như thế nào trở thành huyền ách thiên tôn? Một cái cứng nhắc điều kiện, chính là tự sáng tạo đại đạo. Đương nhiên, có lẽ điều kiện này cũng không phải 100% cần. Hắn dừng một chút, nhìn xem Liêu Trạch như có điều suy nghĩ biểu lộ, tiếp tục nói, đối với đại đa số đạo tôn mà nói, bọn hắn lớn nhất chỗ khó ngay tại ở tự thân đại đạo, có đạo chủ tồn tại. Mã Lâu đem một chiếc trà xanh đẩy lên Liêu Trạch trước mặt, cháo bột trong suốt thấy đáy, chiếu ra Liêu Trạch hơi có vẻ hoảng hốt khuôn mặt. Đạo chủ cũng sẽ không cho phép các ngươi 100% trưởng khống đầu này đại đạo. Câu nói sau cùng rơi xuống, vùng nhỏ trên tàu đống nhiên rung động kịch liệt lên, dường như vùng hư không này, thiên địa đều không được hắn nói tiếp đi ra cái này để tại bị cấm kỵ. Chương 493, Huyền Âm Nhất Thống, ngay tại hôm nay chương 493, Huyền Âm Nhất Thống, ngay tại hôm nay lớn thuyền theo trong hư không chậm rãi phi ra, đi vào Đồng Châu trên không. Mã Lâu đứng ở thuyền thủ, ánh mắt bình tĩnh quan sát phía dưới Đông Châu đại địa. Núi non sông ngòi, thành trì tông môn, thu hết vào mắt. Tại bên cạnh hắn, áo bào tím đạo tôn vẻ mặt hốt hoảng, trong mắt hình như có ngàn vạn suy nghĩ cuộn cuộn. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đáy mắt tuyệt vọng dần dần hóa thành thoải mái, đã lựa chọn con đường này, liền lại không quay đầu khả năng. Mà tại trước mặt bọn hắn, một đám đạo tôn thần sắc sốt ruột, trong mắt lóe ra dạ tâm cùng chờ mong. Bọn hắn bây giờ đều có thể ngóng trông vị này quý nhất đạo tôn dẫn đầu bọn hắn thống nhất năm châu, thực hiện huyền âm nhất thống to lớn mục tiêu. Huyền âm nhất thống, ngay tại hôm nay. Một gã đạo tôn thấp giọng thì thào, nắm đấm không tự giác nắm chặt. Thiên hạ năm châu, tự bác vực bắt đầu. Một người khác phụ họa, trong mắt chiến ý thiêu đốt. Liền không biết vị này quý nhất đạo tôn đến cùng có thể kiên trì đến bước nào. Chúng ta phương này thế lực, lại xem như đánh lấy như thế nào cờ hiệu đâu. Nhắc tới cũng kỳ, quý nhất đạo tôn thu phục bọn hắn về sau, từ đầu đến cuối cũng không từng tổ kiến tông môn, thiết lập tôn hiệu, dường như hắn căn bản không thèm để ý những này hư danh. Mà chúng đạo tôn cũng vui vẻ đến như thế. Dù sao bọn hắn từng cái đều là uy chấn một phương tồn tại, như thật muốn phân biệt đối xử, ngược lại phiền toái. Bọn hắn đi theo Mã Lâu, đơn giản là nhìn chúng hắn thực lực, cùng cái kia xa không thể chạm đến ách chi ngộ. Lớn thuyền chậm rãi dừng lại, tại Đông Châu trên không ngừng. Lớn thuyền chậm rãi dừng lại, treo ở Đông Châu trên không, bóng ma bao phủ ngàn dặm, dẫn tới phía dưới vô số tu sĩ ngước đầu nhìn lên, vẻ mặt kinh hãi. Đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Tóc đỏ đạo tôn Viêm Tiêu Tử tiến lên một bước, chắp tay hỏi, trong mắt chiến ý sôi trào. Là trực tiếp lấy thế xét đánh lôi đỉnh quét ngang Đông Châu, vẫn là tiên lễ hậu bình, thu nạp bọn đầu hàng phản bội. Mã Lâu có chút đưa tay, ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua phương xa, thản nhiên nói, "Thiến công, mục tiêu là Đông Châu bọn này đạo tôn. Vị trí của bọn hắn, ta muốn, cũng không cần ta đi nói đi." Vừa dứt tiếng, chúng đạo tôn trong mắt tinh quang tăng gọn, khóe miệng hiện hiện cười lạnh. Đông Châu đạo tôn nhóm, nên làm ra lựa chọn. Mã Lâu ra lệnh một tiếng, 90 vị đạo tôn riêng phần mình khống chế đột băng, mang theo ngập trời khí thế, lao thẳng tới Đông Châu các đại tông môn thánh địa. Bọn hắn mục đích chuyến đi này rõ ràng, trấn áp tất cả khu phục, thu phục Đông Châu đạo tôn. Mà Mã Lâu thì đứng ở lớn thuyền phía trên, bên cạnh còn sót lại 10 vị đạo tôn tùy hành. Lớn thuyền phá không mà đi, hướng phía Đông Châu nổi danh nhất Cửu Tiêu Sơn chạy tới. Mà Mã Lâu thì cưỡi lớn thuyền, cùng còn lại 10 vị đạo tôn, tiến về Cửu Tiêu Sơn. Cửu Tiêu Sơn, đỉnh núi đại điện bên trong, mấy vị đạo tôn đang ngồi vây quanh luận đạo, bầu không khí nhìn như nhàn nhã, kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm. Tiến huynh, ngươi nhưng chớ có lừa gạt chúng ta a. Một vị thân mang thanh bảo tông chủ nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, trong mắt mang theo vài phần hoài nghi, kia Bắc vực làm sao có thể vô duyên vô cớ xâm chiếm ta Đông Châu. Hắn buông xuống chén trà, lắc đầu cười nói, là ta Đông Châu nguyên khí khôi phục, hay là hắn Bắc vực bị Trung Châu ép buộc. Người ta làm gì đến ta Đông Châu? Một tên khác đạo tôn nghe vậy, cũng là cười nhạo một tiếng, Đông Châu bây giờ nguyên khí mỏng manh, tài nguyên thiếu thốn, liền ra dáng bí cảnh cũng khó khăn tìm, Bắc vực đám kia tên điên như đồ gì. Tiến Nguyên Giản, ngươi sẽ không phải là tu luyện tẩu hỏa nhập ma, sinh ra ảo giác a. Lại có người trêu chọc nói, Đông Châu chính là cái chim không gậy phân địa phương, tuy nói lịch sử lâu đời, nhưng cô đơn cũng là thật cô đơn. Tiến Nguyên Giản vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, chư vị chớ có trò đùa, việc này thiên chân vạn xác. Bắc vực quy nhất đạo tôn đã thống hợp trăm vị đạo tôn, đang hướng ta Đông Châu mà đến. Ha ha ha. Đám người cười vang. Trăm vị đạo tôn. Bắc vực hoàn toàn chính xác có trăm vị đạo tôn, nhưng Yến đạo hữu, ngươi làm là tồn tại gì có thể thống hợp trăm vị đạo tôn? Trăm vị đạo tôn, ai sẽ cam nguyện thần phục với dưới một người? Yến Nguyên Giản thấy mọi người không tin, trong lòng lo lắng, đang muốn lại nói, đột nhiên, oeng. Một tiếng nổ rung trời, cả tòa Cửu Tiêu Sơn rung động kịch liệt, trong điện chén trà vỡ nát tan cảnh, linh trà rơi đầy đất. Chuyện gì xảy ra? Chúng đạo tôn đột nhiên đứng lên, vẻ mặt đột biến. Sau một khắc, một cỗ mênh mông như vực sâu uy áp từ trên trời giáng xuống, bao phủ cả tòa Cửu Tiêu Sơn. Bọn hắn hai nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy kia che trời lớn thuyền treo ở vân điên, bóng ma bao phủ cả ngọn núi. Thuyền thủ 11 đạo thân ảnh sừng sững bất động, ở vào ở giữa nhất nam tử một bộ màu đen áo bào, ánh mắt đạm mạc, tựa như quan sát sâu kiến. Đông Châu đạo tôn, có thể nguyện thân phụ. Mã Lâu thanh âm cũng không lớn, lại dường như sấm sét tại mỗi người bên tai nổ vang. Cửu Tiêu Sơn đỉnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Ha ha ha, đột nhiên, một tiếng cuồng tiếu đánh vỡ yên lặng. Một vị Xích Mi đạo tôn tiến lên trước một bước, tay áo tung bay ở giữa, quanh thân giấy lên hừng hực liệt hỏa. Cho cười, chuyện cười lớn. Trong mắt của hắn tràn đầy niềm ai, Bắc vực nguyên khí dư giả, tài nguyên phong phú, lại sẽ để ý chúng ta Đông Châu cái này chim không thèm bị hoàng vu chi điểm. Còn lại Đông Châu đạo tôn nghe vậy, cũng nhao nhao lộ ra vẻ bực bội. Xác thực, Đông Châu nguyên khí khô kiệt đã lâu, liền ra dáng nguyên khí địa mạch đều không có mấy cái, Bắc vực thế mà còn huy động nhân lực xâm phạm, quả thực là không hợp thói thường. Trước chinh Đông Châu, lại phạt Nam Hoang, thống hợp Tây vực, xuất phát Trung Châu. Viêm Tiêu Tử đạp không mà ra, tốc độ như lửa, quanh thân quấn quanh lấy phần thiên liệt diễm. Hắn lặng lẽ đảo qua phía dưới đám người, tiếng như hàn thiết, ngươi Đông Châu, bất quá là chúng ta chinh phạt bước đầu tiên, hiện tại, thúc thủ chịu trói, vẫn là hồn phi phách tán. Lời còn chưa dứt, 10 vị tùy hành đạo tôn đồng thời phóng thích huy áp. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, cả tòa Cửu Tiêu Sơn bắt đầu kịch liệt rung động, núi đá băng liệt. Yến Nguyên Giản sắc mặt trắng bệch, hắn đã sớm đã cảnh cáo đám người, giờ phút này chỉ có thể cười khổ. Mà vị kia Xích Mi đạo tôn lại giận quá thành cười, khẩu khí thật lớn. Bản tôn ngược lại muốn xem, các ngươi có năng lực gì? Chúng đạo hữu, cùng tiến lên. Hắn đột nhiên bấm niệm pháp quyết, một thanh xích hồng bảo kiếm phóng lên tận trời, hóa thành vạn trượng hỏa long lao thẳng tới lớn thuyền. Một kiếm này ẩn chứa hắn khổ tu ngàn năm hỏa chi đại đạo, những nơi đi qua hư không bật mèo, sóng nhiệt phần thiên. Mã Lâu ánh mắt khẽ nhúc đích, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải. Oanh! Kia bị thiên diệt địa hỏa long lại khoảng cách thuyền thủ ba trượng chỗ ẩm vang băng tán, hóa thành đầy trời hỏa tinh tiêu tán. Xích Mi đạo tôn như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, lảo đảo lùi lại. Cái này sao có thể? Mặt mũi hắn tràn đầy hãi nhiên. Mã Lâu chậm rãi thu tay lại, huyền bào không gió mà bay, cuối cùng hỏi lần nữa, là đầu hàng, vẫn là trở thành tù nhân. Bắc vực có thể có loại kia đãi ngộ, tự nhiên là bởi vì kia là Bắc vực. Đông Châu vô thân vô cố, cho dù là độ diệt cũng không quan hệ. Hừ, bản tôn liền lại cứ không tin tà. Các vị đạo hữu, ai muốn cùng ta lĩnh giáo một phen đám kia đạo tôn thực lực? Xích Mi đạo tôn sắc mặt băng lãnh như sắt, cho dù là vô ý bị thương nhẹ, nhưng cũng không có chút nào chịu phục. Tính cả lão phu một vị lục bào đạo tôn cầm trong tay tiểu đỉnh đứng dậy. Bản tôn không phải nguyện nhìn thấy châu khác người tại Đông Châu lãnh thổ bên trên giễu võ dương ai. Một vị bạch bào đạo tôn lộ ra một thanh bảo phiến. Chương 494, bản tôn cho phép hắn chết sao? Chương 494, bản tôn cho phép hắn chết sao? Lúc này Cửu Tiêu Sơn cũng liền 8 vị đạo tôn, hết thể đứng ra 5 vị. Tiễn Nguyên Giản lại cùng 2 vị khác đạo tôn đứng yên nguyên địa, trong mắt quang mang sáng tối chập chờn. Tiễn huynh bên cạnh Tử Ngạc Tông đạo tôn tông chủ truyền âm nói, coi là thật không xuất thủ. Tiễn Nguyên Giản nhìn lên bầu trời bên trên kia chiếc che trời lớn thuyền cười khổ nói, liền chính là phản kháng, lại nên làm như thế nào? Hiện nay đứng tại chúng ta trước mặt, liền chừng 11 vị a. Yến Nguyên Giản lòng dạ biết rõ, chừng 100 vị đạo tôn đi theo mà đến. Hiện nay cũng chỉ có 10 vị xuất hiện ở trước mắt. Vậy còn dư lại 90 vị đâu? Rất rõ ràng, bọn hắn là đi quét ngang Đông Châu còn lại đạo tôn thế lực đi. Chúng ta trước mắt cái này 10 vị bất quá là một góc của băng sơn. Cho dù nhóm có thể may mắn thủ thắng, lại như thế nào ngăn cản sau đó mà đến căm giận ngút trời. Phanh! Kinh thiên động địa tiếng va chạm nổ vang. 5 vị Đông Châu đạo tôn đã cùng Bắc vực một đám đạo tôn chiến làm một đoàn. Hư không không ngừng sụp đổ. Đạo tác mảnh vỡ như mưa rơi xuống, nhưng Bắc vực thật là 10 người tất cả đều cùng nhau độc thủ. 10 đối 5, 2 đánh 1 áp chế, đủ để cho 5 vị Đông Châu đạo tôn vô cùng khó chịu. Cho nên, chiến đấu chỉ là ngay từ đầu, liền trực tiếp có thể thấy rõ ràng hiện ra nghiêng về một bên thế cục. 5 vị đạo tôn lại đánh lại lui, bị 10 vị đạo tôn bao bọc vây quanh. Cho dù ai đều có thể nhìn ra được, trận chiến đấu này kết cục sớm đã xác định. Yến Nguyên Giản đống nhiên quỳ một chân trên đất, đối với thuyền thủ cái kia đạo huyền bảo thân ảnh thật sâu cong xuống, Đông Châu Cựu Tiêu Tông, Yến Nguyên Giản, nguyện xuất môn hạ, quy thuận đạo tôn. Cái này đầu vừa mở, còn thừa hai vị đạo tôn cũng lần lượt cúi đầu. Trên bầu trời, ngay tại khổ chiến năm vị đạo tôn thân hình cùng nhau trì trệ, bọn hắn khó có thể tin quay đầu, nhìn thấy lại là ngày xưa đạo hữu quỷ sát thân ảnh. Xích Mi đạo tôn tức sủi bọt mép, quanh thân liệt diễm tăng vọt ba trượng, đem nửa bầu trời khung đều chiếu rọi đến huyết hồng. Hắn chỉ tay Yến Nguyên Giản, thanh âm như là chín đũa hàn băng, "Yến Nguyên Giản, ngươi tưởng là Cựu Tiêu Tông tông chủ? Năm đó ngươi sư tôn đem tông môn phó thác với ngươi, chính là muốn ngươi hôm nay quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Thế mà không đánh mà hàng. Các ngươi xứng đáng, mảnh này dưỡng dục đất đai của các ngươi sao?" Yến Nguyên Giản đứng dậy, chắp tay, đối với Xích Mi đạo tôn cao giọng nói rằng, "Hoàng đạo hữu, đầu hàng đi, ngược lại tất cả mọi người là nhân tộc, kia thập vạn đại sơn yêu tộc thế nhưng đang nhìn chằm chằm. Chơi cái gì mệnh a? Đều là nhân tộc, căn bản không đáng. Hơn nữa, bọn hắn cũng không năng lực phản kháng. Chẳng bằng mượn cơ hội này, mượn Bắc vực thế lực đem xâm chiếm Đông Châu thập vạn đại sơn yêu tộc đuổi ra ngoài. Tốt xấu, vị kia huyền bảo thân ảnh cũng là một thân thanh khí, nhìn xem cũng không ma đạo sát phạt dấu hiệu." Ngậm miệng, Bạch Bào đạo tôn Sơn Hải phiến răng rắc một tiếng, cắt thành hai đoạn. Hắn kinh ngạc nhìn qua mặt quạt bên trên vỡ vụn Đông Châu sơn thủy, đột nhiên ngửa mặt lên trời thách giải, "Ha ha 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 ha, Cửu Tiêu Tông, tốt một cái Cửu Tiêu Tông a." Tiễn Nguyên Giản sắc mặt một hồi thanh bạch, trong tay áo hai tay có chút phát run. "Các ngươi nhưng chớ có quên." Hắn đột nhiên chỉ hướng phương hướng tây bắc, kia thập vạn đại sơn yêu tộc cường giả không hết kỳ sổ, nếu ta chờ hôm nay toàn bộ chiến tử, ai đến bảo hộ Đông Châu ước vạn nhân tộc? Xích Mi đạo tôn đông nhiên bình tĩnh trở lại. Hắn chậm rãi chỉnh lý tốt vỡ vụ đạo bảo, đem xốc xếp tóc trắng buộc lên. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, vị này bạo tỷ khí đạo tôn lại lộ ra thoải mái mỉm cười, "Lão phu tu hành một vạn 3000 trở, trải qua vô số tai nạn, duy chỉ có không có lựa chọn qua đầu hàng nhận thua nói chuyện." Trên người hắn trống rỗng sáng lên một đạo màu đỏ cực nóng đường vân, giết qua yêu vương, đổ qua ma tu, từ đầu đến cuối đều không có đầu hàng. "Hoàng đạo hữu, lao hoàng." Tại bốn vị đạo tôn kinh hô bên trong, Xích Mi đạo tôn quanh thân huyết sắc đường vân toàn bộ tiêu đốt. Hắn cười lớn, đạp không mà lên, hóa thành một đạo ngang qua thiên địa xích hồng, "Đông Châu tu sĩ Hoàng Nham, mời, chư vị đạo tôn chịu chết." "Làm sao đến mức này a?" Yến Nguyên Giản lão đạo lui lại, hai mắt xích hồng nhìn qua chân trời. Xích Mi đạo tôn kiên quyết chịu chết thân ảnh, như là một thanh kiếm sắc đâm vào đạo tâm của hắn. "Vâng." Xích Mi đạo tôn tự bạo kinh khủng chấn động quét sạch thương khung, toàn bộ hư không bắt đầu từng khúc sụp đổ. Cùng bạo nguyên khí loạn lưu bên trong, mơ hồ có thể thấy được đạo tắc xiển xích đứt đoạn chói mắt lấp loé. Cửu Tiêu Sơn hộ sơn đại trận trong nháy mắt nát bấy, ngọn núi bắt đầu chia bằng phân ly. "Đi mau." Đạo tôn tự bạo, hư không chôn bụi. Còn lại đạo tôn nhao nhao tế ra bảo mệnh pháp bảo, hóa thành lưu quang mong muốn thoát đi. Một vị đạo tôn quyết tử tự bạo, đủ để cho phạm vi ngàn dặm biến thành tử vực. Mã Lâu thấy tình huống như vậy, có chút không vui. Như người người đều học đạo này tôn tự bạo, hắn nhẹ giọng tự nói, bản tôn còn muốn cái này Đồng Châu làm gì dùng. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra đối với bạo liệt trung tâm nhẹ nhàng một nắm, thời gian đào lưu. Bốn chữ chân ngôn như thiên hiến rủ xuống. Trong chốc lát, cả phiến tiên địa dường như bị bàn tay vô hình chiếm lấy. Ngay tại quyết tán hủy diệt gợn sóng đống nhiên ngưng kết, vỡ nát hư không mảnh vỡ bắt đầu bay ngược, đầy trời liệt diễm như lộn ngược bức tranh giống như kiềm chế. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, kia đã hóa thành quang đoạn Xích Mi đạo tôn, lại một lần nữa ngưng tụ ra thân hình. Cái này đây không có khả năng. Xích Mi đạo tôn mở mịt nhìn xem chính mình hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, thể nội sôi trào đại đạo chi lực đã bình tĩnh lại. "Bản tôn." Mã Lâu thanh âm vô cùng băng lãnh, "Cho phép ngươi đã chết rồi sao?" Đầu ngón tay hắn cơ nhẹ, một đầu yếu ớt trường hà hư ảnh trong hư không hiện hiện. Trong sông bọt nước cuộn, mỗi một giọt nước bên trong đều tỏa ra Xích Mi đạo tôn vừa rồi tự bạo hình tượng. Đã không muốn thần phục, kia huyền bào xoay tròn ở giữa, Mã Lâu đã xuất hiện tại Xích Mi đạo tôn trước mặt. Tay phải của hắn như vào không có gì giống như xuyên thấu đối phương đạo thể, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, lại sinh sinh móc ra một cái khiêu động xích hồng bảo châu. "Ngươi lại đạo, bản tôn nhận." Năm ngón tay khép lại, bảo châu ứng thanh mà nát. "Không!" Tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, Xích Mi đạo tôn quanh thân đạo vận điên cuồng tán loạn. Nguyên bản trấn áp thiên địa đạo tôn uy áp, giờ phút này như thủy triều xuống giống như cấp tốc rơi xuống. "Đạo hư, anh thần viên mãn, anh thần hậu kỳ." Cuối cùng đúng là dừng lại tại anh thần sơ kỳ cảnh giới. Toàn trường trợn mắt hốt hoồm. Loại chuyện này, thật là đạo hư cảnh giới có thể làm được sao? Nghịch chuyển thời gian, rút ra đại đạo, đây là như thế nào thủ đoạn thông thiên? Loại chuyện này thật là đạo hư đạo tôn có năng lực làm được sao? Tiễn Nguyên Giản bỗng nhiên cười thầm lên, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Bắc vực trăm vị cam tâm thần phục. Thế này sao lại là cái gì quý nhất đạo tôn? Đây rõ ràng là Huyền Ách hai chữ còn chưa xuất khẩu, một cỗ vô hình vĩ lực liền phong bế cổ họng của hắn. Bản tôn kiên nhẫn có hạn. Mã Lâu đứng chắc tay, ánh mắt đảo qua mặt xám như cho chúng đạo tôn, hiện tại nhưng còn có người muốn học hắn. Bình tĩnh lời nói rơi xuống, Cửu Tiêu Sơn bên trên bỗng nhiên hiện hiện nghìn vạn đạo khóa. Mỗi một đầu xiềng xích đều quấn quanh lấy khác biệt khí tức của đại đạo đem trọn phiến thiên địa hóa thành lồng giam. Cửu Tiêu Sơn bên trên, phong thanh nghẹn ngào. Đông Châu nhóm tôn, tất cả đều cúi đầu. Chương 495, gặp lại Đế Lưu. Chương 495, gặp lại Đế Lưu. Xích Mi đạo tôn, hiện tại có lẽ nên xưng hắn Xích Mi tu sĩ mới đúng. Hắn từ không trung rơi xuống, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngây ngốc nhìn lấy mình cặp kia tay run rẩy. Vạn năm tu hành, một khi mất sạch, nếu là tự bạo thành công, còn vẫn có thể chiếm được một cái lịch sử trường tồn thanh danh tốt. Nhưng bây giờ, Xích Mi tu sĩ Hoàng Nham có thể cảm nhận được rõ ràng thể nội thiếu một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật, liền phảng phất hắn đời này cũng không còn cách nào tiến lên nửa bước như thế. Đông Châu Mã Lâu quay người, nhìn một cái Thập Vạn Đại Sơn phương hướng, hoặc là thần phục, hoặc là tử vong, hắn cũng không có cái gì đồng tình tâm. Các ngươi tiếp quản Đông Châu, ta đi một chuyến Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn còn vẫn có một yêu thần điện tồn tại, hắn phải đi giải quyết hết. Lớn thuyền chậm rãi đỗ, 10 vị đạo tôn đứng tại giữa không trung, lặng lẽ nhìn xuống. Mã Lâu lại phá vỡ hư không, chẳng biết đi đâu. Tiễn Nguyên Giản ngắm nhìn một phía, đầy đất bừa bộn, hắn cười khổ một tiếng, đối với Mã Lâu tiến về phương hướng, thật sâu cúi đầu, "Cửu Tiêu Tông, cần tuân đạo tôn pháp chỉ." Như thế thủ đoạn, đã gần đến thần tiên. Cho dù là đạo tôn, cũng chưa từng có thấy như thế thủ đoạn người tiên. Đông Châu Thiên, thật muốn thay đổi. Hư không vỡ ra một đạo đen nhánh khe hở, Mã Lâu huyền bảo cuộn cuộn, bước ra lúc đã đứng ở Thập Vạn Đại Sơn trên không. Phía dưới kéo dài vô tận quần sơn ở giữa, trùng thiên yêu khí như lang yên giống như bốc lên, vô số song tinh hồng ánh mắt tại trong bóng tối lấp lóe. Lật về phía trước tại Thanh Dương giới lúc, cũng là không ít tại Thập Vạn Đại Sơn giết chóc. Chính là không biết, giới này phải chăng cũng tương tự có kia Kim Ô nữ đế đế lưu. Mã Lâu ánh mắt chớp lên, quanh thân quanh quẩn lấy lạnh thấu xương sát ý, mỗi một bước rơi xuống, hư không cũng vì đó rung động ba phần. Nhân tộc đạo tôn, Thập Vạn Đại Sơn chính là yêu tộc cấm địa, nhanh chóng thối lui. Một đầu mặt xanh nhanh vàng yêu tôn đằng không mà lên, cầm trong tay bạch cốt chiến đao, tiếng như lôi đỉnh, nếu không, liền cẩn thận ngươi chi trên cổ đầu lâu hóa thành bản tôn đao hạ vong linh. Sau người, mơ hồ đứng đấy hơn 10 vị yêu tôn, yêu khí như quần quần mây đen, che khuất bầu trời. Trời đất bao la, chỗ nào bản tôn đi không được. Mã Lâu nghe được như thế cảnh cáo, lại là cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên, lúc này liền có một đạo sáng chói kiếm quang chém rách hư không. Kia mặt xanh yêu tôn còn chưa kịp phản ứng, liền bị một kiếm chém thành hai nửa, ngay tiếp theo thần hồn đều cho xoắn nát. Huyết vũ mưa như chút nước mà xuống, nhưng lại tại qua trong giây lát hóa thành một quả màu xanh tím bảo châu, bị Mã Lâu chộp vào lòng bàn tay. Thật can đảm. Nhân tộc đạo tôn, không nói võ đức, nạp mạng đi. Còn lại một đám yêu tôn giận tím mặt, nhao nhao thi triển các loại thủ đoạn, hoặc là sử dụng bản mệnh thần thông, hoặc là thi triển đại đạo thủ đoạn, hoặc là tế ra chí cường pháp bảo. Đã thấy Mã Lâu chỉ là đưa tay nhấn một cái, toàn bộ hư không trong nháy mắt yên tĩnh lại. Bang! Luân xuất pháp thủy, hư không sụp đổ. Vô số vết nứt không gian như mạng nhện lan tràn, trong khoảnh khắc liền đem một đám đạo tôn xoắn thành một biển. Mã Lâu ngay tại cấp tốc mạnh lên. Thanh Dương giới bên trong, Mã Lâu cũng không hoàn toàn thi triển, nhưng tới Huyền Âm giới, lại là tùy ý hắn tùy ý phá hư, đồ sát. Cơ hồ mỗi một phút mỗi một giây, Mã Lâu đều có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng không ngừng gia tăng. Phản phất như là đang chơi một cái bật học trò chơi như thế. Leng keng. Lực lượng 1. Leng keng. Tốc độ 1. Cảm giác này, tự nhiên là vô cùng mỹ diệu. Có lẽ cũng không dùng đến 50 năm, 20 năm, hoặc là 30 năm, liền có thể đạt thành mục tiêu của ta. 10 năm lại không được. Không phải làm không được, mà là không có lấy một cái tốt nhất, trạng thái mạnh nhất tiến hành đột phá. Hắn cần tại cuối cùng mấy năm, điều chỉnh trạng thái của mình. Mã Lâu như cũng đạp phá hư không, cái này Thập Vạn Đại Sơn nội tình thâm hậu, hơn 10 vị yêu tôn quả thực không tính là gì. Đạo hữu, ngài muốn cái gì? Hư không bên trong, đông nhiên mở ra một đạo không gian chi môn, một vị lao giả tóc trắng chậm rãi đi ra, nhìn như nhân tộc bộ dáng, nhưng hai con ngươi lại hiện ra quỷ dị kim sắc dựng thẳng đồng. Ngươi là? Mã Lâu nhíu mày. Lao giả khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói rằng, bản tôn chính là bộ tộc Kim Ô tộc trưởng, Kim Mệnh. Ta xem đạo hữu quanh thân sát khí nghiêm nghị, cho nên đến đây cùng đạo hữu nói ân tình. Người này thực lực quả nhiên là kinh khủng vô song. Hơn 10 vị yêu tôn liền như vậy dễ như trở bàn tay chết tại chỗ. Loại chuyện này, liền chính là hắn thân cư đại nhật thần thông, nhưng cũng không cách nào làm được. Kim Ô tộc trưởng, Kim Ô đế quân ở đâu? Đạo hữu đúng là biết được đế quân tồn tại. Kim Mệnh tộc trưởng nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lại rất mau trở lại đáp, đế quân sớm đã tọa hóa tại phủ tang dưới cây. Mã Lâu nhíu nhíu mày, có thể mang ta tiến đến nhìn qua. Vị kia đế quân không phải huyền ách hóa thân sao? Như thế nào còn tọa hóa tại phủ tang dưới cây? Mời. Không được sát phạt, Kim Mệnh đương nhiên không gì không thể. Nếu không, hắn nhưng không cách nào xác định cái này Thập Vạn Đại Sơn một đám yêu tôn còn có thể sống sót mấy vị. Vị này nhân tộc đạo tôn, có lẽ đã cách tiên tôn cảnh giới không xa. Xuyên qua không gian chi môn, trước mắt rộng mở trong sáng. Một gốc bản lĩnh hết sức cao cường kim sắc thần thụ đứng sừng sững ở giữa thiên địa, cành lá như ngọn lửa thiêu đốt, trên cành cây đứng vững vô số thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ chim nhỏ, chính là trong truyền thuyết phụ tang thần thụ. Dưới cây, một bộ trong suốt như ngọc tam túc kim ô hải cốt đột nhiên đứng thẳng. Mã Lâu nhìn chăm chú cố kia tam túc kim ô hải cốt, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ. Hải cốt toàn thân như lưu ly giống như sáng long lanh, xương cốt bên trên là cấn lấy lít nha lít nhít cổ lão phù văn, mỗi một đạo đều ẩn chứa phần tiên trừ hải xí nhật chi lực. Cho dù sớm đã bất lạc, kia hải cốt như cũ tản ra kinh khủng uy áp, dường như lúc nào cũng có thể sẽ khôi phục, thiêu tận thế gian vật vật. Đây cũng là Kim Ô đế quân. Mã Lâu thản nhiên nói. Kim Mệnh gật đầu, vẻ mặt trang nghiêm, đế quân chính là tộc ta chấp trưởng đại nhật quyền hành tồn tại, thống ngự bạn yêu, trải bước đại nhật, đáng tiếc đế quân tuổi thọ khô kiệt, cuối cùng tọa hóa tại phù tang dưới cây, lựa chọn mượn nhờ phù tang cây thần lực để duy trì đại nhật vận chuyển bình thường. Tuổi thọ khô kiệt. Mã Lâu trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn xem cái này Kim Ô hải cốt thật là sinh mệnh khí tức vô cùng nồng đậm đâu. Vậy sao? Hắn đưa tay vung lên, một đạo sáng chói đạo văn đánh vào hải cốt bên trong. Trong chốc lát, hải cốt kịch liệt rung động, xương cốt bên trên phủ văn đống nhiên sáng lên, lại trong hư không đan dệt ra một đạo mơ hồ hư ảnh. kia là một cái che khuất bầu trời tam túc kim ô, hai cánh triển khai như đám mây che trời, đôi mắt bên trong tiêu đốt lên bất diệt thái dương chân hỏa. Và anh, hai cốt đống nhiên mở ra trống rông hốc mắt, hai đạo hừng hực kim mang xuyên thủng hư không, một đạo khàn khàn mà cổ lao thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Người nào? Nhiều ta ngủ say. Kim mệnh sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo lùi lại. Đế quân, chưa chết, ngươi nhất định phải cùng ta như vậy nói chuyện. Đế lưu, lấy khí cơ cảm ứng, không hề nghi ngờ, cái này tự nhiên là đế lưu. Ngươi là đế lưu thanh âm nhất thời ngưng kết, ta nói ngươi tại sao biến mất không thấy, đúng là tới huyền âm giới. Nàng cũng là không có đem trọng tâm tất cả đều đặt ở mã lâu vị này biến số trên thân. Cho nên, chỉ là biết được mã lâu thân ảnh đống nhiên tại thanh dương giới bên trong biến mất, lại không biết mã lâu tới huyền âm giới. Chương 496, lòng tham không đáy chương 496, lòng tham không đáy kim ô hải cốt trong nháy mắt giấy lên lửa nóng hừng hực, ngọn lửa kia bảy biện ra sáng chói kim sắc, tựa như một vòng mới lên mặt trời. Nóng bỏng ngọn lửa liếm láp lấy hư không, đem không gian chung quanh đều thiêu đốt đến bặm bẹo biến hình. Tại cái này chói mắt kim ô liệt diễm bên trong, cô kia hải cốt dần dần tái tạo, xương cốt tái sinh, huyết đục gây dựng lại, cuối cùng hóa thành một vị người mặc hoa lệ cung trang tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu nữ chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong con mắt hình như có kim sắc hỏa diễm nhảy lên. Nàng dáng người thướt tha, một bộ mạ vàng cung trang làm nổi bật lên khí chất cao quý, tay áo ở giữa mơ hồ có ánh lửa lưu chuyển. Đế lưu than nhẹ một tiếng, ngón tay thon dài trong hư không nhẹ nhàng gạch một cái, một mặt cổ phát thanh đồng kính liền trống rông hiện hiện. Mặt kính như sóng nước dập dần, chiếu rọi ra thiếu nữ tinh xảo dung nhan. Nàng nhìn chằm chằm mình trong kính nhìn nửa ngày, lắc đầu bất đắc dĩ, đến, kim ô hóa sinh phương pháp xem như hoàn thành một nửa a. Không tính là nửa đường bên trong thụy, nhưng cũng là chưa từng đến hoàn mỹ đỉnh phong. Ngươi tại sao lại tới miền âm giới? Đế lưu có chút không hiểu. Nàng còn tưởng rằng mã lâu tiểu tử này khả năng đi thần nguyên trạch. Đám người kia thật là một mực tại âm thầm bố cục, liền đợi đến vị này không theo lẽ thường ra bài hạ người đi đem thần nguyên trạch náo long trời lở đất. Nhưng qua trong giây lát, nàng nhưng trong nháy mắt hiểu rõ, vị này trên người có một cỗ hồ ly mùi vị, hơn phân nửa là cái kia hồ ly lẳng lơ cho ngọc phủ. Đến huyền âm giới tự nhiên có chuyện muốn làm. Mã lâu khoát tay áo, ta dự định đoạt huyền âm giới một giới nội tình, thành tựu ta tự thân đại đạo tư lương. Lần này tới cũng bất quá là chuẩn bị áp đạo thập vạn đại sơn yêu chúng, cướp đoạt bọn chúng nội tình mà thôi. Ngữ khí hơi hận, lại lộ ra không thể nghi ngờ khí phách. Đương nhiên, hắn còn có nửa câu không nói ra, chuyến này cũng là thuận đường tới gặp thấy vị này kim ô nữ đế. Mã lâu nhìn từ trên xuống dưới đế lưu, lại hiếu kỳ hỏi, lại nói, ngươi đây là cái gì mưu đồ? Như thế tình huống, rõ ràng là vị này nữ đế có chút kế hoạch. Nhìn tình hình này, nàng âm thầm tiến hành bố cục, chỉ sợ liền bộ tộc kim ô tộc trưởng cũng còn mơ mơ màng màng. Ngươi quản được thật là rộng. Đế lưu tức giận đối mã lâu liếc mắt, cùng ngươi lại không quan hệ thế nào. Có chuyện gì nói sự tình, không có chuyện ngươi liền cút nhanh lên. Mã lâu bị người chỉ vào cái mũi nhường xéo đi, thật cũng không sinh khí. Dù sao trước mắt vị này là huyền ách thiên tôn. Đường đường thiên tôn chi tôn, không đáng cùng thần đưa khí, cũng không đến nỗi bởi vì một câu liền tức giận. Hắn chỉ là có chút nhíu mày, nét miệng lên một vệt giống như cười mà không phải cười độ cong, chậm ung dung mà hỏi thăm, không có khác, chỉ là muốn hỏi một chút, ta tại huyền âm giới nhấc lên gió tanh mưa máu, hẳn là sẽ không nhận các ngươi ngăn cản à? Sẽ không. Đế lưu lúc này đáp lại nói, ngươi có được lớn nhất quyền tự chủ, vẫn là câu nói kia, chúng ta mặc dù một mực tại nhìn xem ngươi trưởng thành, nhưng lại chưa đối ngươi có bất kỳ hình thức hướng dẫn. Nàng dừng một chút, khoe môi hiện hiện một tia như có như không cười lạnh, ngươi chính là đem toàn bộ huyền âm giới sinh linh đều giết sạch, cũng không cái gì. Đối với thiên tôn mà nói, một giới sinh linh tồn vong, bất quá là giọt nước trong biển cả. Sinh tồn, tử vong đều chẳng qua là các thần trong đầu tâm niệm nhất chuyển, nhưng thương thiên sẽ cúi đầu nhìn xuống đất dưới sâu kiến sao? Mã lâu híp híp mắt, cười như không cười truy vấn, xác định. Huyền âm thanh dương, lưỡng giới cũng sinh, chẳng lẽ sẽ không chuyện gì phát sinh? Đế lưu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy sẽ xảy ra sự tình gì? Lưỡng giới cũng sinh, là chỉ hai thế giới, bất kỳ bên nào thế giới diệt vong, đối một phương khác thế giới sẽ sinh ra ảnh hưởng, nhưng chỉ là thế giới sinh linh diệt vong. Nói đến đây, nàng đống nhiên dừng lại, con ngươi màu vàng nóng có chút co vào, giống như là đã nhận ra cái gì, ngựa khí đột nhiên nhất chuyển, không đúng sao, tính tình của ngươi, không phải nên lo lắng loại chuyện này mới đúng, ngươi hẳn là còn có chuyện. Tất cả mọi người là trí tuệ siêu phàm hạng người, đế lưu răng ba câu liền đoán được mã lâu mục đích tuyệt không giới hạn trong này. Mã lâu sững sờ, lập tức cười khổ lắc đầu, thật đúng là không thể gạt được các ngươi. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng của hắn lại là vui mừng. Tối thiểu nhất, huyền minh tháp bên trong chuyện đã xảy ra, bọn này thiên tôn hẳn là thật không biết rõ. Hắn trầm ngâm một lát, rốt cục mở miệng, ta muốn hỏi ta vị kia huyền minh tổ sư mấy món sự tình, ngài có thể giúp ta hỏi một chút sao? Nói thật, hắn cũng gặp không ít thiên tôn, có thể hết lần này tới lần khác nhà mình tổ sư, sửng sốt chưa từng gặp mặt. Huyền minh thiên tôn. Đế lưu vẻ mặt đống nhiên biến cổ quái, con mắt màu vàng nóng có chút meo lại, giống như là nghe được cái gì ngoài ý liệu chuyện. Ngươi muốn gặp hắn? Mã lâu nhẹ gật đầu. Vậy ngươi đoán chừng là không thấy được. Đế lưu lắc đầu, giọng nói mang vẻ một tia khó mà nắm lấy ý vị. Hắn đã sớm tại vạn năm trước biến mất. Một đám thiên tôn đều biết huyền minh thiên tôn còn sống, nhưng lại không người biết được hắn đến tột cùng đi phương nào. Có lẽ hắn sớm đã đạp phá hư không, đi hướng một phương khác thế giới, tìm kiếm siêu thoát cơ hội. Thế giới này rất lớn, đục nguyên đại giới sụp đổ, hóa thành chư thiên 12 tiểu giới. Có thể đây cũng không có nghĩa là đục nguyên đại giới bên ngoài liền không còn gì khác thiên địa. Không chỉ có, hơn nữa, rất nhiều. Vạn năm trước liền biến mất không thấy. Mã lâu nhíu nhíu mày, lại hỏi, vậy ta vị kia vô địch tổ sư đâu? Hắn cũng là tại, đương nhiên, hắn tại trấn áp một phương đại thế giới, sẽ rất ít xuống tới, ngươi tìm hắn.
Không được, chờ ta lên đi.
Đi lên, dĩ nhiên là chỉ hắn trở thành huyền ách thiên tôn. Đế Lưu ánh mắt lóe lên, ý cười càng sâu, lại cuối cùng không nói gì thêm nữa.
Không có sự tình khác, thì rời đi a.
Mã Lâu vẫn đứng ở nguyên địa không động, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén.
Còn có một cái.
Hắn nhìn thẳng Đế Lưu, gàn từng chữ một, ta muốn ngươi bộ tộc Kim Ô tu luyện nội tình.
Ngươi cũng là lòng tham không đáy.
Nói thì nói như thế, nhưng ngoài dự liệu chính là, Đế Lưu trong mắt chẳng những không có tức giận, ngược lại hiện ra một vẻ vẻ hân thượng. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong, có năng lực giả tự nhiên muốn nắm chặt mỗi một cái mạnh lên cơ hội. Sợ đầu sợ đôi hạng người, vĩnh viễn không cách nào đăng lâm tuyệt đỉnh. Nàng chậm rãi nâng lên thon dài ngọc thủ, đầu ngón tay bỗng nhiên nhảy nhót lên một đạo sáng chói kim sắc ánh lửa. Ngọn lửa kia không giống phàm hỏa, nỗi ẩn đại đạo chân ý, mơ hồ có thể thấy được tam túc kim ô hư ảnh ở trong đó bay lượn.
Ngươi muốn, cho ngươi chính là.
Lời còn chưa dứt, cái kia đạo ánh lửa đã như là cỗ sao trổi bắn ra, lao thẳng tới Mã Lâu mặt. Nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt đem không khí chung quanh tiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, liền không gian đều mơ hồ xuất hiện vết rách.
Lời nói rơi xuống, chỉ thấy cái kia đạo ánh lửa trong nháy mắt đi vào Mã Lâu trước mặt.
Đối mặt cái này đủ để đốt núi nấu biển một kích, Mã Lâu lại sừng sững bất động. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, tay phải hời hợt hướng về phía trước tìm tòi, năm ngón tay mở ra, lại trực tiếp đem cái kia đạo phần thiên liệt diễm giữ trong lòng bàn tay.
Ông,
một cỗ huyền diệu sức mạnh khó lường tại hắn lòng bàn tay lưu chuyển, kia cùng bạo kim ố chân hỏa lại như dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật giống như, tại hắn giữa ngón tay chậm rãi ngưng tụ, áp xúc, cuối cùng hóa thành một cái bóng ánh sáng long lanh xích kim sắc bảo châu. Châu nội hỏa quang lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được một cái mini kim ố ở trong đó dương cánh bay lượn.
Mã Lâu nuốt nuốt cái này mai bảo châu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng.
Lập tức năm ngón tay vừa thu lại, bảo châu lại như nước chảy dung nhập lòng bàn tay của hắn, hóa thành một đạo kim sắc đường vân, tại hắn dưới làn da đi khắp một lát sau, cuối cùng bình tĩnh lại.
Đa tạ quà tặng.
Hắn khẽ bước cằm, trong giọng nói mang theo vài phần chân thành.
Đế Lưu thấy thế, trong mắt vẻ hân thưởng càng đậm.
Ngươi nên rời đi. Mã Lâu cười cười, thân hình dần dần hư hóa, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh tan đi trong trời đất.
Đế Lưu quay người, nhìn về phía kia từ đầu đến cuối chưa từng mỗi tiếng nói cử động Kim Ô tộc trưởng Kim Mệnh.
Ngươi có cái gì muốn hỏi?
Chương 497, bàn giao.
Chương 497, bàn giao.
Mã Lâu rời đi phủ Tang Chi địa sau, cũng không lập tức trở về Đông Châu, mà là trực tiếp thẳng hướng Thập Vạn Đại Sơn.
Thập Vạn Đại Sơn một đám yêu tôn, nói ít cũng có mấy trăm vị.
Như thế nội tình, nói thế nào cũng có thể nhường Mã Lâu đại đạo tiến độ hướng phía trước đi trên một bước hai bước.
Thế là, tiếp xuống 2-3 ngày bên trong, chém giết,
đồ sát,
cướp đoạt.
Những từ ngữ này, thành Mã Lâu duy nhất hành động chuẩn tắc.
Phanh.
Cuối cùng một cái đại đạo bảo châu rơi vào lòng bàn tay, Mã Lâu nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ.
Tổng cộng 365 mai đại đạo bảo châu,
là trùng hợp sao?
365 chính là chu thiên số lượng,
mà cái này Thập Vạn Đại Sơn vừa lúc cũng có 365 vị yêu tôn.
Đương nhiên, bây giờ còn lại yêu tôn vẫn có hơn 200 vị.
Bọn hắn hoặc là một thân thanh khí, không nhiễm nhân quả,
hoặc là thấy một lần Mã Lâu liền trực tiếp túi đầu xưng thần, liền nửa điểm ý niệm phản kháng cũng không dám có.
Như vậy tức thời, ngược lại làm cho Mã Lâu có chút ngoài ý muốn.
Nghĩ thầm cái này Thập Vạn Đại Sơn một đám yêu tôn cũng là muốn so Đông Châu đám kia tu sĩ tức thời.
Một đám yêu tôn mắng rồi, ngươi giết chúng ta trên trăm vị yêu tôn, chính mình tận gốc sợi tóc đều không có làm bị thương, chúng ta còn dám ra tay với ngươi sao?
Kế tiếp, nên đi Nam Hoang.
Mã Lâu đứng chắc tay, ánh mắt trông về phía xa.
Đông Châu kia trăm vị đạo tôn, như trong vòng 3 ngày còn không thể ý kiến thống nhất, vậy cũng chỉ có thể chứng minh, bọn hắn hết thể đều là phế vật.
Hắn cho bọn hắn 3 ngày thời gian, cũng cho chính mình 3 ngày thời gian.
3 ngày sau đó, như còn có người không phục,
giết không tha.
Bá, Mã Lâu đưa tay vạch một cái, hư không vỡ ra một đạo đen nhánh khe hở.
Hắn một bước vào, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, hướng phía Đông Châu Cửu Tiêu Tông phương hướng mau chóng đuổi theo.
Mã Lâu bước ra hư không kẽ nước, dưới chân đã là Cửu Tiêu Tông đỉnh núi.
Quen thuộc lớn thuyền nhẹ nhàng trôi nổi tại trên biển mây, cổ pháp thân thuyền lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang.
Đạo tôn,
đạo tôn,
liên tục không ngừng cung kính nhân cần thăm hỏi tại đỉnh núi quanh quẩn.
Mặc dù ở đây đều là đạo hư tôn giả, nhưng chỉ có đối mặt Mã Lâu lúc, mọi người mới sẽ không hẹn mà cùng lấy đạo tôn tương xứng.
Về phần còn lại xưng hô, không ở ngoài một câu đạo hữu mà thôi.
Đương nhiên, bọn hắn thậm chí càng muốn đem hơn câu này đạo tôn đổi thành thiên tôn.
Dù sao Mã Lâu như thế thủ đoạn đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hoàn toàn chính là thần tiên thủ đoạn.
Như thế năng lực, liền chính là xưng được một câu thiên tôn, lại nên làm như thế nào?
Liêu Trạch bước nhanh về phía trước, thanh sam theo gió mà động. Hắn trịnh trọng chắp tay hành lễ, Đông Châu đã hoàn toàn thống nhất, đám kia đạo tôn trước mắt ngay tại Cửu Tiêu trong tông chờ.
Liêu Trạch đi vào Mã Lâu trước mặt, chắp tay, đem hiện tại tình huống nói một lần.
Đông Châu vẫn còn có chút nội tình, đạo tôn tổng cộng có 30 mấy vị.
Dừng một chút, hắn lại bổ sung, trong đó cũng có 2 vị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cho chúng ta thêm một chút phiền toái.
Đương nhiên, cái gọi là phiền toái cũng bất quá là vùng vây dây chết mà thôi.
Đối với trăm vị Bắc vực đạo tôn mà nói, trên cơ bản không có chuyện gì là làm không được.
Đương nhiên, không bao gồm đối mặt vị này quý nhất đạo tôn.
Mã Lâu nghe vậy, chỉ là ánh mắt quét mắt một cái kia biển mây dưới vạn dặm sơn hà.
Dẫn đường a.
Hắn từ tốn nói, mặt khác, Thập Vạn Đại Sơn đã thần phục, đám kia yêu tôn kế tiếp mấy ngày đã đi đầu tiến về Nam Hoàng, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta có thể muốn trực tiếp đi vòng Tây vực.
Liêu Trạch nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên.
Nam Hoang chính là yêu tộc tổ địa, bây giờ có kia hơn 200 vị yêu tôn xem như tiên phòng, xác thực làm ít công to. Cố thế lực như vậy, tại Nam Hoang tuyệt đối đánh đầu thằng đó. Như thế nói đến Liêu Trạch khó nén vui mừng, chúng ta rất nhanh liền có thể kiếm chỉ Trung Châu. Chuyện tiến triển nhanh chóng, Viễn Siêu hắn mong muốn.
Ân.
Mã Lâu khẽ bước cằm, trong mắt đạo vận lưu chuyển. Đương nhiên, kế tiếp, hắn có lẽ sẽ thường xuyên bế quan. Riêng chỉ là thu hoạch lần này, hắn còn không hoàn toàn tiêu hóa. Hiện tại là thuộc về một cái ăn tươi nuốt sống, còn cần bế quan một trận, tiến hành cấp độ sâu hấp thu. Những cái kia cấp đoạt tới đại đạo Bảo Châu, giờ phút này ngay tại trong cơ thể hắn như ngôi sao lấp lóe, mỗi một khỏa đều ẩn chứa đặc biệt đạo vận pháp tắc. Nếu có thiên tôn ở đây, nhất định có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn kia mấy trăm khỏa sáng chói minh châu, đang lấy quy tích huyền ảo vận chuyển không thôi. Từng bước mà lên tiếng bước chân tại trên bậc thềm ngọc quanh quẩn. Những nơi đi qua, chúng tu sĩ nhao nhao tránh lui hành lễ, liền hô hấp đều không tự giác thả nhẹ. Cửu Tiêu trước điện, hơn 30 vị Đông Châu đạo tôn xếp hàng xin lợi, trên mặt của mỗi người đều mang vẻ phức tạp. Làm cái kia đạo thon dài thân ảnh xuất hiện tại bậc thềm ngọc cuối cùng lúc, cả phiến thiên địa dường như cũng vì đó yên tĩnh. Có người nhịn không được dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Mã Lâu đứng chắc tay, quanh thân nói vận như liên tựa như biển. Hắn rõ ràng chỉ là bình thường đứng thẳng, lại cho người ta một loại cùng thiên địa hợp đạo ảo giác. Không, chuẩn xác hơn nói, giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn, chính là một đầu sống sờ sờ đại đạo. Kia bàng bạc đạo vận bên trong, rõ ràng ẩn chứa bọn hắn quen thuộc các loại đại đạo chân ý thủy hỏa chung sức, âm dương luân chuyển, ngũ hành sinh khắc. Đủ loại đối lập thống nhất pháp tắc tại Mã Lâu trên thân hoàn mỹ dung hợp. Vị này quy nhất đạo tôn, đến tột cùng đi là như thế nào một đầu thông thiên đại đạo? Bái kiến đạo tôn. Không biết là ai dẫn đầu hô lên, chỉ một thoáng như núi kêu biển gầm tham viếng tiếng vang triệt cửu tiêu. Tiếng gầm chấn động đến biển mây bốc lên, liền vạn dặm biển mây đều nổi lên từng cơn sóng gợn. Mã Lâu khẽ miệng khẽ nhếch, ánh mắt lại càng thêm thâm thúy khó dò. Chư vị mời lên. Giờ phút này, đại điện bên trong, không tính Mã Lâu, tổng cộng có 135 vị đạo tôn. Xin hỏi đạo tôn, đem ta Đông Châu tu sĩ tụ tập ở này, đến cùng có gì muốn làm? Tự nhiên, bất cứ lúc nào đều là không thiếu Lăng Đầu Thanh. Tựa như trước đó ra bạo tính tình, một lời không hợp liền phải đồng uy vu tận xích mi đạo tôn, hiện tại cũng tương tự có một vị áo lam đạo tôn đứng ra, lớn tiếng chất vấn. Trong điện bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết. Vị kia áo lam đạo tôn ngẩng đầu mà đứng, hai mắt như điện, mặc dù đối mặt trăm vị Bắc vực đạo tôn uy áp, lưng lại thẳng tắp. Làm cản. Một vị Bắc vực đạo tôn gầm thét lên tiếng, trong tay áo đã ngưng tụ lại sừng sững sắc cơ. Còn lại Bắc vực cường giả cũng nhao nhao biến sắc, quanh thân đạo vận quấy động, cả tòa đại điện lập tức bị đáng sợ uy áp bao phủ. Không đem các ngươi toàn bộ đổ diện, đều xem như bọn hắn trạch tâm nhân hậu. Người Đông Châu thế mà còn có gan tự chất vấn. Áo lam đạo tôn sắc mặt có chút trắng bệnh, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi, lại vẫn cắn răng kiên trì, tất cả mọi người là tôn giả, vì sao không thể hỏi? Hắn nhìn khắp bốn phía, thanh âm càng thêm ầm vang, Đông Châu chính là nhân tộc tổ đỉnh, các ngươi Bắc vực tu sĩ ngang nhiên xâm phạm, chẳng lẽ không nên cho thiên hạ đồng đạo một cái công đạo? Lời nói này nói năng có khí phách, trong điện không ít Đông Châu tu sĩ trong mắt đều hiện lên tán đồng chi sắc. Xác thực, nhân tộc đại nghĩa lá cờ này, từ đầu đến cuối treo cao tại Đông Châu trên không. Hiện tại Bắc vực xâm chiếm Đông Châu, vô luận như thế nào đều muốn cho Đông Châu tu sĩ, cho người trong thiên hạ tộc tu sĩ một lời giải thích mới được. Liêu Trạch nheo mắt lại, đang muốn mở miệng, đã thấy Mã Lâu nhẹ nhàng nâng tay. Cái này động tác đơn giản, lại làm cho sôi trào đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Bàn giao. Mã Lâu khẽ cười một tiếng, chậm rãi hướng về phía trước. Chương 498, trinh phạt chương 498, trinh phạt ngươi muốn bản tôn, cho ngươi cái gì bàn giao. Mã Lâu thanh âm bên trong mang theo không có chút nào che giấu khinh miệt, Đông Châu từ xưa liền chiếm cứ tổ đỉnh chi danh, không nói ra không có đi ra tiền tôn nhân vật, liền nói trong mấy vạn năm tới, Đông Châu tu luyện giới ngày càng xa sút, lại bảo thủ. Các ngươi lại từ đâu tới lá gan đến hỏi? Hắn ngữ khí bình thản, nhưng từng chữ chú tâm. Các ngươi, thậm chí liền Đông Châu vì sao nguyên khí càng thêm hạ xuống cũng không biết. Sinh tồn ở trên vùng đất này, các ngươi lại thế nào dám nói chính mình là mảnh đất này chủ nhân? Đông Châu một đám đạo tôn hô hấp ngưng trệ, sắc mặt khó coi. Bọn hắn xác thực chưa hề nghĩ tới vấn đề này, vì sao Đông Châu nguyên khí tại vài vạn năm ở giữa không ngừng suy giảm? Mã Lâu thấy thế, lại lần nữa cười lạnh nói, nhân tộc cần nhưng từ không phải cái gì tổ đỉnh hư danh, cần chính là mạnh lên, cần chính là tìm kiếm tới một đầu thông thiên đại đạo. Bản tôn cũng trực tiếp nói thẳng, bản tôn cũng không phải là ngươi huyền âm giới bên trong người, mà là thanh dương giới bên trong tu sĩ. Đi vào thế giới của các ngươi, cũng bất quá là muốn cướp đoạt các ngươi nội tình tài nguyên mà thôi. Dấu diếm, hoang ngôn, trước thực lực tuyệt đối, những này không có chút ý nghĩa nào. Cho dù Đông Châu đạo tôn số lượng lại nhiều, trong mắt hắn cũng bất quá là gà đất chó sành. Hắn Mã Lâu cùng bọn này đạo tôn kém, có thể tuyệt không phải đơn thuần lấy số lượng chênh lệch liền có thể đền bù. Bây ở các ngươi trước mặt, chỉ có hai lựa chọn, Mã Lâu thanh âm như lôi đình nổ bang, hoặc là theo ta chinh phạt, thống hợp Nam Châu, nhường huyền âm giới quay về một thể, hoặc là hóa thành bụi bặm lịch sử. Lời nói này rơi xuống, trong điện lặng ngắt như tờ. Ngay cả vị kia áo lam đạo tôn cũng không khỏi giật mình tại nguyên chỗ, nhìn qua Mã Lâu xuất thần. Hiện tại, các ngươi ai còn muốn lời nhắn nhủ? Mã Lâu không ngại nhường trong đó một hai đau đầu đi chết. Áo lam đạo tôn há to miệng, cuối cùng thật sâu vai chào, tại hạ bằng lòng nghe theo đạo tôn chi lệnh. Chúng ta bằng lòng nghe theo đạo tôn chi lệnh. Cái khác đạo tôn nhao nhao phụ họa, cái khác mọi thứ đều không quan trọng. Tại thực lực trước mặt, là ngoại giới tu sĩ lại có thể thế nào? Người ta đã sớm thu phục Bắc vực, kế tiếp lại khuất phục Đông Châu, sau đó thì sao? Nam Hoang, Tây vực, Trung Châu. Ngay hôm đó lên, chỉnh bị tài nguyên, xuất phát Tây vực. Mã Lâu giải quyết dứt khoát. Tây vực đám kia hòa thượng cũng không phải dễ đối phó. Nói không chừng, hắn đến tự mình xuất thủ. Trung Châu, Vạn Đan các bên trong, Nghiêm Tiêu vừa mới luyện xong một lò đan, đi ra bế quan chi địa, thần sắc có chút hoảng hốt. Sư tôn, mấy vị này là? Trước mặt là hắn sư tôn Đan lão, cùng còn lại mấy vị cùng Đan lão ngồi vây chung một chỗ, dường như đang đàm luận gì gì đó đạo tôn. Đan lão đuốt râu giới thiệu, vị này là Linh Đan Tông Vạn Tông chủ, Diệu Đan các mây các chủ, Hào Phóng Tông đây là ta bên ngoài trong lúc đó, nhận lấy một gã quan môn đệ tử, tên là Nghiêm Tiêu. Nghiêm Tiêu gặp qua chư vị đạo tôn. Nghiêm Tiêu liền vội vàng hành lễ, mấy vị đạo tôn lại chỉ là tùy ý gật đầu, tâm tư hiển nhiên không ở chỗ này chỗ. Chỉ là một cái đệ tử mà thôi, lúc nào thời điểm thấy đều có thể. Bọn hắn thần sắc đều có chút khẩn trương, tựa hồ là xảy ra chuyện gì chuyện lớn bằng trời. Đan huynh, xem ra là thật có thể muốn khai chiến a. Vạn Tông chủ trầm giọng nói. Mọi thứ thịnh cực tất suy, Trung Châu hưng thịnh vài vạn năm, có này một kiếp, cũng là số trời. Mây các chủ thở dài. Chỉ là kia Quý Nhất đạo tôn đến cùng là thần thánh phương nào? Bên kia tin tức truyền đến chỉ nói Quý Nhất đạo tôn chính là ngoại giới người, có thể là theo thần uyên trạch bên trong xuất hiện a. Thần uyên trạch hàng năm đều sẽ toát ra mấy cái quái vật, lần này sợ là tới chân chính nhân vật hung ác. Nghiêm Tiêu đứng ở một bên, nghe những ngày đối thoại, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Nhưng không hiểu, hắn đúng là nghĩ đến Mã Lâu sư huynh. Vị kia Quý Nhất đạo tôn, có khả năng hay không chính là Mã Lâu sư huynh đâu? Nghiêm Tiêu ở trong lòng tự lẩm bẩm, nếu là lời nói, vị sư huynh này lại đến cùng mong muốn làm được gì đây? Đông đông đông. Đan lão thấy mọi người tranh luận không ngớt, nặng nề mà tàng hắn một cái, chư vị, bây giờ không phải là lẫn nhau từ chối thời điểm. Hắn giàn mua ngón tay ở trên bàn bạch ra một đạo linh quang, thiên cơ các đã truyền đến tin tức, Tây vực Phật quốc 3 ngày trước đã luân hãm, 500 Phật Đà đại trận bị một người phá. Cái gì? Ở đây đạo tôn cùng nhau biến sắc. Càng đáng sợ chính là Đan lão thanh âm càng thêm nặng nề, Nam Hoang hơn 200 vị yêu tôn đã phản chiến, bây giờ ngay tại Quý Nhất đạo tôn dưới trướng hiệu lực. Trong đại sảnh lập tức lặng ngắt như tờ. Cái số này quá kinh khủng. Bắc vực 300 đạo tôn, Đông Châu hơn 30 vị, Nam Hoang hơn 200 vị yêu tôn, lại thêm Tây vực Phật quốc lực lượng. Như thế tính ra, Vạn Tông chủ thanh âm phát run, kia Quý Nhất đạo tôn dưới trướng đã có gần ngàn vị tôn giả cấp chiến lực. Đây là bọn hắn không có tính cả kia thập vạn đại sơn một đám yêu tôn. Mây các chủ đống nhiên cười lạnh, chư vị còn tại tính toán. Đừng quên, Trung Châu đạo tôn mặc dù cũng có ít ra ngàn vị, nhưng từng người tự chiến. Như Quý Nhất đạo tôn xuất đại quân ác cảnh, chúng ta lấy cái gì ngăn cản? Vấn đề này làm cho tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Trung Châu xác thực cường đại, nhưng chính là bởi vì quá cường đại, các thế lực lớn lẫn nhau ngăn được, không ai phục ai. Không nói những cái khác, kia thiên cơ các mặc dù thế lực kinh khủng, nhưng tương tự cũng là bất chấp mọi thứ thế lực tín nhiệm. Chúng ta Trung Châu có ý nguyện tham chiến có thể có mấy vị? Trung Châu thế cục thực sự quá mức phức tạp. Bắc vực chừng 300 vị đạo tôn rất nhiều sao? Tây vực Phật quốc 500 vị Phật tôn không ít ta. Có thể Trung Châu, đạo tôn ít ra cũng là muốn lấy ngàn làm đơn vị. Trung Châu nội tình thật sự là quá kinh khủng tới Trung Châu tự sinh ra bắt đầu, liền cơ hồ không có một trận ra dáng đại chiến đấu. Không phải nói không có chiến đấu, chỉ nói là không có đủ để đem toàn bộ Trung Châu đều cuốn vào đại chiến. Cũng tỉ như Đông Châu, hai vị đạo tôn ở giữa đối chiến, liền đã xem như một trận khoáng thế quyết chiến, khả năng hấp dẫn toàn bộ Đông Châu tu sĩ ánh mắt. Nhưng hai vị đạo tôn, loại chuyện này tại Trung Châu, cơ hồ hàng năm đều có thể gặp được như nhau. Thậm chí cách mỗi hơn vài chục trên trăm năm, trên trăm vị đạo tôn đại chiến cũng có thể sẽ xảy ra. Nhưng đều là không ảnh hưởng toàn cục, cơ hồ liền không có mấy cái đạo tôn chết ở trên chiến trường. Cho nên Trung Châu ngay tại loại này tích lũy phía dưới, đạo tôn số lượng càng thêm nhiều. Nhưng là tỷ lệ lớn sẽ không rất nhiều. Một vị đạo tôn chậm rãi lắc đầu, thở dài, nói rằng, dù sao, Trung Châu là bốn trận chiến chi địa. Trung Châu không phải riêng là nhân tộc sinh tồn địa phương. Vạn tộc trung tranh mới là Trung Châu trạng thái bình thường. Thậm chí, kia Quý Nhất đạo tôn mang tới một đám tôn giả, nói không chừng sẽ còn trực tiếp hấp dẫn Trung Châu bên này tu sĩ đầu nhập vào. Hơn ngàn vị đạo tôn, số lượng này cũng không phải chúng ta Trung Châu bất kỳ một nhà thế lực tùy tiện liền có thể giải quyết. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy ngồi chờ chết? Chờ chết không thành. Ai nói chờ chết? Kia Quý Nhất đạo tôn từ đầu đến cuối, giống như cũng không giết qua mấy người à? Bị ngươi chiếm một thân nội tình, cái này cũng chết, cơ hồ không có gì khác biệt. Chương 499, hết sức căng thẳng. Chương 499, hết sức căng thẳng. Vạn Đan các bên này thảo luận, kỳ thật tại Trung Châu các nơi đều là một cái điểm nóng chủ đề. Nên làm cái gì? Ai đến bước lên đại kỳ? Như vậy cũng tốt so 18 lộ chư hầu tụ minh hoạt động. Hiện tại là mỗi nhà thế lực đều cực kỳ cường hành, lại không mấy cái như là Viên Thiệu dạng này, thế lực, địa vị siêu nhiên tồn tại. Ngươi không phục ta không phục ngươi, đại gia thế nào mọi người đồng tâm hiệp lực? Đại gia thế nào đồng tâm hiệp lực? Không chừng đến lúc đó một trận bại trận xuống tới, liên minh liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Đến lúc đó một đám tu sĩ, trốn thì trốn, hàng thì hàng. Tụ là đầy trời tình, tán là một bàn cát. Đại gia đều tiết mệnh rất đâu. Ai cũng không muốn bạch bạch vứt bỏ tính mạng của mình. Chờ mấy vị đạo tôn lo lắng sau khi rời đi, Nghiêm Tiêu cũng là cùng Đan lão nói thẳng lên sư huynh chuyện. Có chút ít khả năng. Đan lão nhíu mày, nói rằng, nếu thật là thánh tử lời nói, việc này hẳn là sẽ không xảy ra biến hóa quá lớn. Vị kia thánh tử một thân thủ đoạn, đã có thể xưng kỳ tích tạo hóa. Liên chính là cách tiên tôn thủ đoạn, Đan lão cũng cảm thấy khả năng chênh lệch không xa. Nghiêm Tiêu hỏi, sư tôn có biết thánh tử sư minh rốt cuộc muốn làm gì? Chỉ có một khả năng. Đan lão tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái kia chính là vị này thánh tử khoảng cách tiên tôn cảnh giới đã không tính xa. Sư tôn có ý tứ là Nghiêm Tiêu thanh âm có chút căng lên, sư minh hắn muốn chứng đạo tiên tôn. cái này không khỏi cũng quá mức nhanh hơn một chút ta, trước mắt hắn cũng mới đan đỉnh cảnh giới, khoảng cách anh thần cảnh giới còn không biết phải bao lâu khả năng đến. Đan lão khẽ bước râu dài, trong mắt lóe ra phức tạp và mang, không tệ, nhìn bây giờ thế cục, như quy nhất đạo tôn thật sự là ngươi vị sư minh kia lời nói, vậy chỉ có thể là hắn muốn vì chính mình đột phá thiên tôn tính toán. Đan lão trước kia đã từng thử qua đột phá, hắn tự nhận tại đạo hư cảnh giới đi tới cực hạn, cũng không còn cách nào tiến lên nửa bước, quyết tâm đột phá tới cảnh giới càng cao hơn, nhưng rất đáng tiếc, thất bại. Đan lão cũng ngược lại nhận thức đến chính mình có thể là hết ngồi đáy giếng, hắn cũng không có đi tới đạo hư cảnh giới cực hạn, hắn chỉ là đi tới cực hạn của mình mà thôi. Hắn đứng dậy, dạo bước đi tới trước cửa sổ, nhìn qua nơi xa mây cuốn mây bay, ngươi cũng đã biết, vì sao đạo tôn hàng ngàn hàng vạn, nhưng thủy chung không ai có thể trở thành thiên tôn. Nghiêm Tiêu lắc đầu, bởi vì chúng ta đều là đang ngồi giếng xem thiên. Đan lão thở dài nói, bất luận là Trung Châu hoặc là địa phương còn lại, chúng ta bọn này đạo tôn đều tử thủ tại một chỗ, ngươi cái kia sư minh tách ra trước không phải nói, có thể hợp thời tiến về thần uyên trạch bên trong sao? Thần uyên trạch là một cái kỳ ngộ vô hạn địa phương, ở nơi đó chứng đạo thiên tôn cơ hội kỳ thật muốn so đơn độc tồn tại ở một giới bên trong phải lớn, lớn rất nhiều. Thần uyên trạch liên thông chư thiên thế giới, thiên hình vạn trạng công pháp, thiên tài địa bảo, thần khí bảo vật, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Thanh dương giới bên kia kỳ thật muốn so huyền âm giới còn muốn bảo thủ một chút, bên kia chẳng biết tại sao thần uyên trạch bên trong tu sĩ rất ít bằng lòng tiến vào thanh dương giới. Thanh dương giới bên trong tu sĩ đối với thần uyên trạch cũng khuyết thiếu quá lớn nhận biết, chỉ là đơn thuần cho rằng kia là một đầu cực kỳ dài lâu, cực kỳ rộng lớn dòng sông. Người vị sư minh kia đoán chừng chính là muốn nắm chặt cướp đoạt huyền âm giới tài nguyên, sau đó tiến vào thần uyên trạch bên trong. Đan lão trước mắt chỉ có thể dạng này suy đoán, cụ thể càng nhiều còn cần đợi đến chân chính gặp mặt ngày đó. Lời còn chưa dứt, hai người đúng là đồng thời biến sắc. Một đạo kinh thiên động địa khí tức bỗng nhiên theo cực tây chi địa truyền đến, cả tòa vạn đan các đều tại có chút rung động. Đây là? Đan lão sắc mặt đại biến. Nghiêm Tiêu vọt tới phía trước cửa sổ, chỉ thấy phương tây chân trời, một đạo kim quang nóng ánh phóng lên tận trời, mơ hồ có thể thấy được một tôn vĩ ngạn thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Sư minh, không, quy nhất đạo tôn. Nghiêm Tiêu tự lẩm bẩm. Đạo thân ảnh kia dường như cảm ứng được cái gì, lại xa xa hướng cái phương hướng này nhìn một cái. Trong chốc lát, Nghiêm Tiêu chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều muốn ngưng kết. Đan lão một thanh kéo về Nghiêm Tiêu, thu hồi ánh mắt, nhanh đi thông chi môn hạ đệ tử, chuẩn bị sẵn sàng. Hắn như thế nào tới nhanh như vậy? Thật sự là quá nhanh. Đan lão vốn cho rằng vị này quy nhất đạo tôn nói thế nào cũng muốn hơn tháng thời gian mới có thể đi vào Trung Châu khu vực. Cùng lúc đó, Trung Châu các nơi, vô số đạo tôn nhao nhao ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua phương tây chân trời. Tất cả mọi người minh bạch, nam nhân kia tới, trừng phạt Trung Châu, huyền âm nhất thống. Trừng phạt Trung Châu, huyền âm nhất thống. Mơ hồ trong đó, giữa thiên địa vang lên từng tiếng đinh thai nhức góc tiếng gào thét. Cái này âm thanh gào thét, tại Trung Châu mỗi người bên thai càng thêm rõ ràng, sáng tỏ. Ngay sau đó, xuất hiện tại Trung Châu mỗi người phạm vi tầm mắt, là một phương lớn truyền hư ảnh. Vô cùng cổ quái là, rõ ràng Trung Châu đất rộng của nhiều, nhân khẩu ước vạn lấy kế, lại có thể khiến cho mỗi một cái Trung Châu sinh linh đều thấy rõ ràng phương kia lớn thuyền. Lớn thuyền vắt ngang chân trời, hình như sơn nhạc, kỳ thế như trời nghiêng. Thân thuyền toàn thân lưu chuyển lên hỗn độn quang trạch, mỗi một đạo đường vân đều dường như ẩn chứa đại đạo chân ý. Mã Lâu ngồi ngay ngắn lớn thuyền chi đỉnh sáng rực trên bảo tọa, một thân huyền y theo gió phiêu lãng. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, lại làm cho mỗi một vị tới đối mặt Trung Châu tu sĩ đều cảm thấy tâm thần rung động. Tại phía sau hắn, ngàn vị tôn giả đứng lơ lửng trên không, khí cơ tương liên. Đúng là tại Trung Châu trên không ngưng tụ ra một phương vô biên sát phạt đại trận. Trung Châu chư vị, Mã Lâu mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, lại rõ ràng truyền vào mỗi cái sinh linh trong hai. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, lớn dưới đỏ phương lập tức hiện ra Trung Châu vạn dặm sơn hà hư ảnh. Bản tôn quy nhất, người dị giới tộc, tới đây huyền âm giới, vì cái gì chính là nhất thống huyền âm, thẳng lớp thiên hạ. Vì đạt được thành tựu thiên tôn con mắt, dám có người không tuân, giết không tha. Mã Lâu chậm rãi đứng dậy, mỗi một bước rơi xuống, hư không đều nổi lên đạo vận vận sóng. Hôm nay, bản tôn cho các ngươi hai lựa chọn. Hắn đưa tay vung lên, kia vạn dặm sơn hà hư ảnh phân hóa thành hai bức tranh quyển, bên trái bức tranh, Trung Châu sinh linh đồ thán, hoàn toàn hóa thành một mảnh tử địa. Phía bên phải bức tranh, Nam Châu nhất thống, nguyên khí hợp lưu, huyền âm thời đại mới mở ra. Thân phục, chứng kiến thời đại mới giáng lâm. Hoặc là, Mã Lâu ánh mắt đống nhiên chuyển sang lạnh lẽo, cự thuyền trên ngàn vị tôn giả đồng thời bộc phát uy áp. Toàn bộ Trung Châu bầu trời trong nháy mắt tối xuống, dường như ngày tận thế tới. Cùng cái này mục nát thời đại trước, cùng nhau chôn vùi. Giết. Ngàn vị đạo tôn nhất trí phát ra một tiếng kinh khủng tiếng gào. Trung Châu các nơi, vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn không phải đạo tôn, cho nên đối với còn lại bốn châu chi địa cũng không hiểu qua nhiều. Nhưng giờ này phút này, đây cũng không phải là một trận bình thường chiến tranh, mà là một trận chinh phạt. Một trận không phải sinh tức tử chinh phạt. Hơn ngàn vị đạo tôn a, chúng ta Trung Châu, có ai có thể cùng một trận chiến? Đám kia đạo tôn đều ốc còn không mang nổi mình ốc đâu, chúng ta đám người này lại có thể suy nghĩ gì? Hiện tại là đạo tôn đại chiến thời đại, bất luận là anh thần, vẫn là đan đỉnh, tại loại cục diện này bên trong, đều chẳng qua là một con kiến hôi. Một cái ngay cả đứng tại đối diện đều không có tư cách sâu kiến. Cùng lúc đó, Trung Châu các nơi, hơn 10 đạo cổ lão mà cường hành khí tức đang thức tỉnh. Những này liên lạc vạn năm tồn tại, rốt cục bị trận này nguy cơ trước đó chưa từng có kinh động. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 500, không một đạo tôn chương 500, không một đạo tôn đạo hữu, quả thật muốn nhất thống Trung Châu. Một đạo giản mùa thanh âm hùng hậu đống nhiên ở trong thiên địa vang lên, tiếng như hồng trung đại lữ, chấn động đến lớn thuyền trung quanh hư không đều nổi lên gợn sóng. Chỉ thấy trung châu nội địa biển mây đống nhiên cuộn cuộn, một đạo còng xuống thân ảnh đạp không mà ra. Lão giả người mặc áo gai, cầm trong tay thanh trúc trượng, nhìn như bình thường, lại làm cho ở đây ngàn vị tôn giả cùng nhau biến sắc. Bởi vì bọn hắn đúng là không cách nào cảm giác được người trước mặt này bất kỳ vật gì. Mã Lâu ánh mắt bình tĩnh, nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh, không gian thủ đoạn chơi cũng là rất diệu, thế nào? Tu không gian đại đạo. Áo gai lão giả ánh mắt có hơi hơi ngừng, thở dài một tiếng, trúc trượng điểm nhẹ hư không, đạo hưu lấy sức một mình thống hợp còn lại bốn châu, đã không phải người thường có thể bằng. Lão hủ biết được đạo hưu sở cầu vì sao hắn đục ngầu hai mắt đông nhiên bắn ra tinh quang. Bất quá trung châu tình huống phức tạp, không phải đạo hưu có thể chạm đến, đạo hưu không bằng sớm đi tối lui, miễn cho mọc lan tràn mầm thai bạn. Mã Lâu đông nhiên cười to cắt ngang, trong tiếng cười mang theo không che giấu chút nào niệm ai, bản tôn mang theo hơn ngàn vị đạo tôn đến đây, nhưng không là muốn đơn thuần tới xuyên cửa a. Bản tôn nói, hoặc là thần phục, hoặc là biến thành thời đại cho tàn. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào ngươi liền có thể ngăn cản ta không thành? Một mình ta tự nhiên là không thành. Áo gai lão giả khẽ lắc đầu, trong thần sắc mang theo một tia tiếc hận, nhưng là Trung Châu có thể tuyệt không phải vẹn vẹn hơn ngàn vị đạo tôn a. Lời nói chưa rơi, trong tay hắn trúc trượng đống nhiên nở rộ chói mắt thanh quang. Đạo hưu đã chấp mê bất ngộ, vậy lão phu cũng chỉ có thể cùng đạo hưu làm qua một trận. Lão phu tên là Khương Mục, mấy vạn năm trước từng tại Trung Châu có chút hư danh. Lão phu sau lưng hư không đống nhiên tựa như tấm gương giống như vỡ ra, vô số cây tráng kiện nhánh cây theo kia vỡ ra trong hư không đưa ra ngoài. Đạo hưu, có dám cùng lão phu tranh đấu một trận? Là Khương Mục đạo tôn. Người này là thần thánh phương nào? Đây là bốn vạn năm trước liền từng tại Trung Châu rong ruổi đạo tôn cấp nhân vật, Khương Mục đạo tôn, một thân thực lực, tại năm đó có thể nói là kinh khủng đến cực điểm, cơ hồ không người có thể địch. Chưa từng nghĩ hắn còn sống. Trung Châu các nơi đạo tôn nhao nhao nói nhỏ. Bốn vạn năm a, chọn vẹn bốn vạn năm, một cái bốn vạn năm trước hóa thạch sống cấp bậc lao tổ nhân vật, cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở một đám đạo tôn trước mặt, chỉ bằng ngươi một cái. Hừ, sợ là còn thiếu rất nhiều a. Mã Lâu đứng chắc tay, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn vừa dứt lời, hai thân ảnh liền từ cự thuyền trên phi thân mà ra. Bên trái một người áo tím đồng bền, chính là Bắc vực một hành trưởng thượng tổ Liễu Trạch. Chỉ thấy quanh người hắn quấn quanh lấy xanh biếc linh quang, mỗi bước ra một bước, trong hư không liền sinh ra đóa đóa thanh liên. Phía bên phải vị kia người mặc cà sa, cầm trong tay tử kim thiền trượng, lại là đại thiền tự đại trí thiền sư. A Di Đà Phật. Đại trí thiền sư chắp tay trước ngực, Phật quang ở sau gót hình thành một vòng kim vòng, bần tăng đại trí, gặp qua không một đạo tôn. Nghe qua đạo tôn vạn mục trường xuân uy danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Liễu Trạch thì trong mắt chiến ý giật giảo, bản tôn Bắc vực một hành tông Liễu Trạch, thấy đạo hữu khiến cho một tay tinh diệu một hành đại đạo, thực sự thấy cái mình thích là thèm, chuyên tới để lĩnh giáo. Một hành đắc đạo người, từ xưa đến nay đều ít càng thêm ít. Xét đến cùng, vẫn là một hành trọng sinh, trọng mệnh, không nặng sát phạt. Không một đạo tôn đục ngầu hai mắt có chút nheo lại, trong tay thanh trúc trượng nhẹ nhàng dừng lại, hai cái tiểu bối hắn bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, cũng là so với các ngươi chủ tử hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Lời còn chưa dứt, kia hư không trong cái khe rũa ra cổ một thân cảnh bỗng nhiên dài ra. Mỗi một cây đều hóa thành ngàn trượng cự long, trên cảnh cây hiện ra cổ lão đạo văn, đúng là trong truyền thuyết kiến một hư ảnh. Đến. Không một đạo tôn một tiếng quát nhẹ, kiến một cảnh như thiên la địa vong giống như hướng hai người chúng tới. Liêu Trạch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng giống nhau hiện ra một phương cổ lão thần thụ hư ảnh. Thanh đế lâm thế. Hai đạo chí cường một hành thần thông giữa không trung chạm vào nhau, lại không như trong tưởng tượng kinh thiên bạo tạc, ngược lại lẫn nhau giao hòa, hình thành một mảnh sinh cơ giạt giảo kỳ dị lĩnh vực. Vô số linh dược tiên thảo trong hư không điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt liền bảy khắp nửa bầu trời. Đại trí thiền sư thấy thế, thiền trượng nhẹ nhàng xúc động, bồ đề vốn không cây. Một đạo tinh khiết Phật quang bể xuống, những cái kia điên cuồng linh thực đống nhiên đứng im, sau đó từng mảnh tàn lụi, hóa thành điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán. Tam đại cường giả giao thủ bất quá trước mắt, cũng đã nhường quan chiến chúng tu trận mắt hốt mồm. Đây mới thật sự là đạo tôn thủ đoạn. Trong lúc giơ tay nhấc chân diễn hóa đại đạo, một ngọn cây cọn cỏ đều chứa thiên địa chí lý. Mã Lâu ở một bên đứng ngoài quan sát, cũng là đôi mắt có chút tán thưởng. Đạo tôn thủ đoạn, tự nhiên không phải nói ai càng thêm cường đại, ai công phạt thủ đoạn càng thêm sắc bén. Như thế linh thực diễn hóa, mặc dù không bằng loại kia thiên hoa loạn truy, nhưng cũng là đại đạo đơn giản nhất. Ha 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 ha, tốt. Không một đạo tôn thấy thế, không khỏi cười dài lên, lão phu xem ra còn cần thi triển một chút đặc biệt thủ đoạn. Kiến một không đi bực. Theo cái này âm thanh quát nhẹ, không một đạo tôn thân ảnh bỗng nhiên biến bắt đầu mơ hồ. Thân thể của hắn dường như cùng kiến một cành hòa làm một thể, tại hư thực ở giữa không ngừng biến hóa. Mà những cái kia kiến một cành bên trên cổ lão đạo văn bỗng nhiên sáng lên, mỗi một đạo đường vân đều dường như sống lại, trong hư không xen lẫn thành quỹ tích huyền ảo. Sau một khắc, chỉ thấy toàn bộ chiến trường không gian cũng bắt đầu bặm mẻo, dường như bị kéo vào một cái từ thuần túy một hành pháp tác tạo thành đặc thù lĩnh vực. Liêu Trạch hơi biến sắc mặt, đây là đại đạo lĩnh vực. Hán đội vàng bấm niệm pháp quyết, cổ lao thần thụ hư ảnh điên cùng sinh trưởng, ý đồ vững chắc không gian xung quanh. Đại trí thiền sư cũng vẻ mặt nghiêm túc, tử kim thiền trượng một đòn nặng nề, gương sáng chỉ thủy. Một đạo trong suốt Phật quang bình trướng tại hai người trước người triển khai, đem vặn vẹo không gian tạm thời ngăn cách. Nhưng mà không một đạo tôn thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vô số kiến một cảnh trong hư không xuyên thẳng qua. Những này cảnh khi thì như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm ra, khi thì như trường tiền giống như quét ngang, mỗi một kích đều ẩn chứa kinh khủng đại đạo chân ý cẩn thận. Liêu Trạch đột nhiên hét lớn, chỉ thấy một cây nhìn như bình thường cành lặng yên không một tiếng động xuyên thấu Phật quang bình trướng, thẳng đến đại trí thiền sư mi tâm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đại trí thiền sư sau đầu Phật quang tăng vọt, một tôn kim thân pháp tướng đột nhiên hiện ra, khó khăn lắm ngăn lại một kích chí mạng này. Tốt một cái kiến một đại đạo. Mã Lâu ở phía xa quan chiến, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, đem một hành sinh cơ cùng không gian chi lực hoàn mỹ dung hợp, không hổ là bốn vạn năm trước sống đến hôm nay lão quái vật. Đúng lúc này, chiến trường thế cục đột nhiên lại biến. Những cái kia xuyên thẳng qua kiến một cành bỗng nhiên đồng thời nở rộ thanh quang, mỗi một cây cành bên trên đều mở ra một đóa bóng ánh sáng long lanh màu xanh hoa sen. Kiến một sinh hoa. Quan chiến đạo tôn bên trong có người kinh ngạc thốt lên. Trong truyền thuyết, kiến mục nở hoa thời điểm chính là thiên địa đạo thì hiện hóa thời khắc. Quả nhiên, những cái kia màu xanh hoa sen chậm rãi nở rộ, mỗi một đóa hoa nhị bên trong đều hiện lên ra một đạo hoàn chỉnh đại đạo phù văn. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường liền bị vô số đại đạo phù văn tràn ngập, tạo thành một cái hoàn mỹ đạo tắc lồng giam. Không tốt. Liêu Trạch sắc mặt đại biến, đây là muốn lời còn chưa dứt, tất cả màu xanh hoa sen đồng thời tàn lụi. Mà theo cánh hoa bay xuống, toàn bộ pháp tắc lồng giam bắt đầu cấp tốc co vào, muốn đem hai người hoàn toàn nghiền nát. Ngay tại cái này sinh tử quan đầu, một đạo bình thản thanh âm bỗng nhiên vang lên, đủ. Mã Lâu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trong chiến trường trung tâm, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, những cái kia tàn lụi cánh hoa bỗng nhiên đứng im trên không trung. Không một, ngươi biểu diễn nên kết thúc. Theo lời của hắn, đứng im cánh hoa bỗng nhiên cuốn ngược mà quay về, một lần nữa nở rộ thành đóa đóa thanh liên. Kinh người hơn chính là, những này thanh liên vậy mà thoát ly không một đạo tôn không chế, bắt đầu quay trung quanh Mã Lâu xoay chậm chậm. Cái này, đây không có khả năng. Trong hư không truyền đến không một đạo tôn khiếp sợ thanh âm, ngươi sao có thể? Mã Lâu khẽ miệng khẽ nhếch, ngươi rất kinh ngạc. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm đến một đóa thanh liên. Vậy liền để ngươi xem một chút càng thêm kinh ngạc. Chương 501, đánh một cái, lại tới một cái chương 501, đánh một cái, lại tới một cái chỉ thấy những cái kia thanh liên bỗng nhiên hóa thành lưu quang, tại Mã Lâu lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái xanh tươi rực át hạt giống. Hạt giống mặt ngoài, vô số đại đạo phù văn lưu chuyển, tản ra làm người sợ hãi chấn động. Hiện tại, nên để ngươi thể nghiệm một chút đại đạo biến mất xúc cảm. Muốn nói một hành một đạo, Mã Lâu thật đúng là không nhất định có thể so sánh cái này không một đạo tôn tinh xảo. Dù sao người ta tu luyện chính là một hành một đạo, kiến một thần thông. Thậm chí muốn tu luyện đến đại đạo lĩnh vực tình trạng. Mã Lâu bên này tự nhiên là toàn phương diện tinh thông, ngũ hành, âm dương, binh khí, nhưng luôn luôn không so được người khác một môn thay đổi nhỏ. Chỉ thấy viên kia hạt giống đống nhiên rơi vào hư không, trong nháy mắt mọc rễ nảy mầm. Một gốc so kiến một càng thêm cổ lão lại thần bí cổ thụ hư ảnh chậm rãi hiện hiện, tán cây thẳng đến thương cung, bộ rễ xâm nhập cửu u. Đây là phương nào thần thụ? Không một đạo tôn thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Cái này gốc thần thụ mang đến cho hắn một cảm giác đúng là so kia kiến một còn muốn đi vào vĩ đại. Phản phất như là tại ôm ấp toàn bộ thế giới như thế, có lẽ có thể xưng được là một câu một hành nói cây a. Ẩn chứa không một đạo tôn một thân một hành đại đạo chi lực, lại thêm nữa Mã Lâu giống nhau trong đó quán thâu một hành đại đạo lực lượng. Hạt giống này bản thân ẩn chứa một hành chi lực, đoán chừng đã có thể xưng không xuất ra phải. Đương nhiên, hiện tại hạt giống này là chịu Mã Lâu không chế. Kiến mục, Mã Lâu đống nhiên có chút ác thú vị nở nụ cười, không đi bực. Theo hắn vừa dứt tiếng, gốc kia thần bí cổ thụ cành lá đống nhiên giãn ra. Mỗi một cái lá cây đều lóe ra cùng không một đạo tôn không có sai biệt đạo văn. Cả phiến tiên địa ở giữa một hành pháp tắc vậy mà bắt đầu đảo ngược, nguyên bản thuộc về không một đạo tôn kiến một lĩnh vực, giờ phút này lại hoàn toàn bị Mã Lâu trường khống. Cái này, đây không có khả năng. Không một đạo tôn thân ảnh bị ép theo trong hư không hiện hiện, tấm kia che kín nếp nhăn mặt già bên trên viết đầy kinh hãi. Hắn run rẩy giơ lên thanh trúc trượng, lại phát hiện trượng nhọn thanh quang ngay tại nhanh chóng rút đi. Hắn lại không cảm giác được chính mình một hành đại đạo. Rất kinh ngạc. Mã Lâu đạp không mà đi, mỗi một bước rơi xuống đều có thanh liên tại dưới chân nở rộ. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bên cạnh cổ thụ hư ảnh, từ tốn nói: ngươi cho rằng bản tôn vì sao tự xưng quy nhất đạo tôn? Quy nhất không phải đơn chỉ chí hướng quy nhất siêu thoát cảnh giới, còn có hợp 3000 đại đạo quy nhất ý nghĩ. Đương nhiên, nơi này 3000 chính là một cái phiếm chỉ. Trong đó liền như là nói ba như thế, đại biểu cho vô hạn ý tứ. Liêu Trạch tại cự thuyền trên thấy rõ ràng, con ngươi kịch liệt co vào, đạo tôn đây là xem như một hành đại gia, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng điều này có ý vị gì. Đạo tôn đây là theo trên căn bản cướp đoạt đối phương đối đại đạo trưởng không quyền. Đương nhiên, suy nghĩ lại một chút, đạo tôn trước đây liền từng có trực tiếp tước đoạt người khác đại đạo không hợp tối thường thủ đoạn, loại thủ đoạn này dường như cũng không đủ là lạ. Từ trước đến nay trầm ổn đại trí thiên sư, giờ phút này cũng là khó nén chấn kinh. A Di Đà Phật, như thế thủ đoạn, khoảng cách thiên tôn thủ đoạn sợ cũng là không xa. Trong chiến trường, Mã Lâu thân ảnh càng phát ra phiêu miểu, cả người hắn dường như cùng gốc kia thần bí cổ thụ hòa làm một thể, quanh thân lưu chuyển đại đạo phù văn ngay tại xảy ra biến hóa kỳ diệu. Nguyên bản thuộc về không một đạo tôn kiến một đạo văn, đang bị một chút xíu đồng hóa, gây dựng lại. Cảm thấy sao? Mã Lâu thanh âm bỗng nhiên tại không một đạo tôn vang lên bên tai, cả kinh lão giả toàn thân run lên, ngươi nói, ngay tại biến mất. Không một đạo tôn hoảng sợ phát hiện, chính mình khổ tu 4 vạn năm một hành đại đạo, giờ phút này lại như giữa ngón tay cắt giống như phi tốc trôi qua. Càng đáng sợ chính là, hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản quá trình này. Ngươi rốt cuộc là người nào? Không một đạo tôn thanh âm khàn giọng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Mã Lâu không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay. Gốc kia thần bí cổ thụ bỗng nhiên kịch liệt lay động, vô số phiến lá bay xuống, mỗi một phiến đều hóa thành một đạo màu xanh xiềng xích, đem không một đạo tôn bao bọc vây quanh. Hiện tại, nên kết thúc xiềng xích bỗng nhiên nắm chặt, đang muốn đem không một đạo tôn hoàn toàn mất diệt. Phanh! Thanh thúy kiếm minh vang tận mây xanh, kia đẩy trời màu xanh xiềng xích hướng thanh mà đức. Còn chưa kết thúc. Một đạo sáng như tuyết kiếm quang như ngân hà treo ngược, đem trọn vùng trời khung một phân thành hai. Mã Lâu hơi nhíu mày, tay phải hư nắm, cái kia đạo chặt đứt xiềng xích kiếm quang lại bị hắn chống giống nhất trụ, tại lòng bàn tay xoay quanh mấy tuần sau mới chậm rãi tiêu tán. Có ý tứ. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một tia nghiền ngẫm ý cười, ánh mắt nhìn về phía hư không nơi nào đó, lại tới một cái chịu chết. Trong hư không, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi hiện hiện. Người tới một bộ trắng thuần kiếm bào, khuôn mặt lạnh lùng như xương. Cả người hắn đều tản ra kiếm ý bén nhọn, dường như bản thân liền là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm. Bản tôn, Linh Kiếm Tôn. Thanh âm chưa dứt, cả phiến tiên điệu đống nhiên vang lên vạn kiếm tể minh thanh âm. Trung Châu các nơi, vô số kiếm tu bội kiếm không bị khống chế rung động lên, phản phất tại triều bái trong kiếm chí tôn. Mã Lâu sau lưng cổ thụ hư ảnh có chút chập chờn, dường như cảm nhận được uy hiếp. Hắn nhiều hứng thú đánh giá vị này khách không mời mà đến, ngươi lại là mấy vạn năm trước lão cổ đồng. Linh Kiếm Tôn không có trả lời, chỉ là đưa tay một chiêu. Một thanh toàn thân óng ánh trường kiếm từ hắn mi tâm bay ra, thân kiếm trong suốt như thủy tinh, bên trong lại lưu chuyển lên thất thải hào quang. Thiên Tinh Kiếm. Nơi xa quan chiến đạo tôn bên trong có người kinh hô, vị kia là Linh Kiếm Tông lão tổ, Linh Kiếm Tôn. Lão phu còn tưởng rằng hắn đã tọa hóa. Linh Kiếm Tôn kiếm chỉ khẽ nuốt thân kiếm, ngựa khí băng lãnh, không một kết bạn với ta bốn vạn năm, há lại cho ngươi tùy ý đánh giết. Lời còn chưa dứt, cả người hắn đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang. Tốc độ kia nhanh chóng, liền thời gian đều dường như đứng im. Chỉ thấy một đạo sáng chói kiếm quang ngang qua trời cao, những nơi đi qua, không gian như mặt gương giống như tầng tầng vỡ vụn. Mã Lâu như cũ như vậy nhẹ nhõm đối mặt. Hắn phất phất tay, sau lưng cổ thụ điên cuồng sinh trưởng, vô số cảnh sen lẫn thành vẫn. Nhưng mà kia kiếm quang lại thế như trẻ tre, trong chớp mắt liền xuyên thấu tầng tầng phòng ngự, trực chỉ Mã Lâu mi tâm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy Mã Lâu bên hông dao găm bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang ngăn khuất kia kiếm quang phía trước. Ken, song kiếm va chạm, vù vù thanh âm chấn động trung châu, kia vô kiên bất tồi kiếm quang lại bị mạnh mẽ ngăn cản tại Mã Lâu ba thước bên ngoài. Linh Kiếm Tôn thân hình hiển hóa, trên mặt lộ ra kinh ngạc, ngươi thế mà cũng dùng kiếm. Ngăn khuất trước mặt hắn, chính là hồi lâu chưa từng xuất thủ Minh Cước. Thật bất ngờ. Mã Lâu cười khẽ, đầu ngón tay gảy một cái chuôi kiếm, bản tôn mặc dù không tu kiếm đạo, nhưng kiếm pháp nhưng vẫn là hơi thông một hai. Minh Cước tựa hồ là theo Mã Lâu lời nói như thế, toàn bộ thân kiếm khí thế trong nháy mắt phóng đại, trực tiếp đem Linh Kiếm Tôn bước lui mấy ngàn mét. Linh Kiếm Tôn dừng thân tư, sắc mặt nghiêm trọng, Thiên Tinh kiếm trong tay phát ra réo rắt kiếm minh. Chuôi kiếm này, cho hắn uy hiếp, trước nay chưa từng có lớn. Đây quả thực là không hợp thói thường đến cực điểm. Lý Đạo Hữu, ngươi phải cẩn thận, đối diện kia Quy Nhất Đạo Tôn thực lực kinh khủng đến cực điểm, lão phu hoài nghi hắn cho tới bây giờ đều vẫn là ôm lấy một loại trêu tức chơi đùa ý nghĩ. Không một đạo tôn thanh âm hợp thời truyền vào bên hai, lão phu cũng là khinh thường, hiện tại đã liên hệ còn lại mấy vị đạo hữu, đến lúc đó cộng đồng ra tay. Không tốt đánh a. Không một đạo tôn ngữ khí đắng chát, ánh mắt của hắn tại Mã Lâu trên thân dừng lại một cái chớp mắt, lại chuyển hướng kia cự thuyền trên, lấy ngàn mà tính, kích động còn lại bốn châu đạo tôn. Liên chính là hắn chờ đánh bại cái này Quy Nhất Đạo Tôn lại có thể thế nào?